Chương 428, chỉ số quái nghiền ép tất cả. Chương 428, chỉ số quái nghiền ép tất cả. Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất ngũ hành thí luyện, đối với bình thường cao thủ mà nói tự nhiên là 10 phần chật vật. Không chỉ có mở ra phương thức rất là hà khắc, lại độ khó tương đối chi lớn. Đối mặt vô cùng vô tận ngũ hành chi lực, cần thực lực bản thân đủ mạnh mẽ mới có thể thông qua cái này ngũ hành thí luyện, đạt được Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất rất nhiều cơ duyên. Tự thân nội tình không đủ, hoặc là quá mượn nhờ ngoại vật tương trợ, căn bản là không cách nào thông qua cửa thứ nhất này. Nhưng đối với Mạnh Vân Chu mà nói, cái này cái gọi là ngũ hành thí luyện căn bản là không tính là thí luyện. Kia là một chút xíu độ khó đều không cảm giác được. Hán thuần tuy là tới Du Long, không cần kỹ xảo, càng không cần bất kỳ thao tác, trực tiếp một đường mãn qua đi là được. Thí luyện, những cây cổ thụ này, cự mục, dây leo cái gì, tại Mạnh Vân Chu loại này tinh khiết chỉ số quái trước mặt không phải liền là một đám tiểu hoa cỏ nhỏ cây giống sao? Mà tại Mạnh Vân Chu tứ ngược một hành thí luyện thời điểm, trốn ở Mạnh Vân Chu thể nội Huệ Linh Nhi kia là một tiếng cũng không dám lên tiếng, là thật là sợ hãi. Huệ Linh Nhi tuy là vạn năm yêu hoàng, nhưng cũng là thụ yêu xuất thân, nhìn xem Mạnh Vân Chu như thế ngược sát cái này một hành thí luyện bên trong hoa hoa thảo thảo, nàng tự nhiên là sẽ có mấy phần cảm động lây. Nàng cũng càng thêm cảm nhận được chính mình vị chủ nhân này chỗ cường đại. Thật sự là đến đâu nhi đều là giết, ai đến đều như thế. Người khác tới cấm khu đều là nơm nớp lo sợ cựu tử nhất sinh, hắn Mạnh Vân Chu thuần túy là tới nơi này nghỉ phép buông lòng tới. So sánh dưới, Mạnh Vân Chu câu cá lúc thần sắc đều so giờ phút này muốn càng thêm nhận thật một chút. Đương nhiên, giống hắn loại này thuần túy mãng phu đấu pháp cũng là rất khó phòng chế. Bởi vì cái này ngũ hành thí luyện nhưng thật ra là tương đối khắc chế võ đạo cường giả, thủ đoạn đơn nhất võ phu mong muốn thông qua ngũ hành thí luyện, so với tu sĩ mà nói muốn khó hơn nhiều. Mạnh Vân Chu chi như vậy dễ dàng, thuần túy là bởi vì hắn trị số đã cao tới không hợp thói thường trình độ. Liên như là Nguyên Anh, hóa thần cảnh tu sĩ đi tham gia luyện khí, trúc cơ cảnh thí luyện, đó cũng là lạnh lùng loạn giết. Từ vừa mới bắt đầu, Mạnh Vân Chu liền không có thế nào đem Vẫn Tiên Tháp để vào mắt. Hắn tại Nam vực thời điểm tiến vào Hoàng Phong lĩnh, cũng là một đường cứ như vậy nghiền ép lên đi. Căn bản không có cảm thấy có cái gì không dễ dàng. Ngay cả kia Hoàng Phong lĩnh bên trong Hoàng Bì Háo Tử, cùng Mạnh Vân Chu xoay cổ tay đều bị tách ra gãy một cái cánh tay. Cùng là cấm khu, Hoàng Phong lĩnh đều là bị hắn Mạnh Vân Chu cho tùy tiện nhanh thông. Cái này Vẫn Tiên Tháp coi như so Hoàng Phong lĩnh càng thêm hung hiểm một chút, lại có thể hung hiểm đi nơi nào? Chưa tới một canh giờ, kia một hành thí luyện liền bị Mạnh Vân Chu cho chơi hỏng. Tựa hồ là chịu không được Mạnh Vân Chu cùng Mạnh Thế Công, thí luyện sớm kết thúc, đem Mạnh Vân Chu cho truyền tống hiện ra. Ông. Trước mắt lục quang lóe lên, Mạnh Vân Chu xuất hiện ở một chỗ trống trải đại điện bên trong. Quanh mình không người, chỉ ở cách đó không xa có một tòa thông hướng tầng thứ 2 truyền tống trận, mà đại điện hai bên riêng phần mình đứng thẳng lấy 4 cây cột đá. Cột đá quanh mình, nổi lơ lửng từng đạo quang đoàn. Những này quang đoàn bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa thứ gì. Nghĩ đến hẳn là thông qua tầng thứ nhất ngũ hành thí luyện sau ban thưởng. Mạnh Vân Chu ánh mắt quét qua, nhưng cũng nhìn không thấu những này quang đoàn bên trong có đồ vật gì. Người ra đến xem, những này quang đoàn bên trong có hay không ta thứ muốn tìm. Tuân mệnh. Huệ Linh Nhi âm thanh âm vang lên, một đạo lục mang theo Mạnh Vân Chu mi tâm sáng lên, ngay sau đó Huệ Linh Nhi thân ảnh liền xuất hiện ở Mạnh Vân Chu trước người. Sau một khắc, Huệ Linh Nhi hai mắt hướng phía những chùm sáng kia nhìn lại, trong đôi mắt xanh biếc quang hoa lấp lóe. Rất nhanh, Huệ Linh Nhi liền đem những này quang đoàn bên trong thu hết trong mắt. Khởi bẩm chủ nhân, nơi này cũng không có cùng cái kia màu đen khay ngọc tương tự chi vật. Tốt, vậy thì đi tầng thứ hai. Mạnh Vân Chu không chút gì mài dấu vết, mục tiêu càng là tương đối rõ ràng. Hắn đến Vẫn Tiên Tháp chính là vì tìm kiếm kia cơ gia lão tổ trong miệng nói tới cùng mà tôn di bảo tương tự chi vật. Cái khác cái quái gì, Mạnh Vân Chu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Muốn chính là nhanh thông Vẫn Tiên Tháp. Tốt. Huệ Linh Nhi hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa về tới Mạnh Vân Chu thể nội. Mà Mạnh Vân Chu cũng đi tới kia trong trận pháp, trong chốc lát thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi trên đất thi hải, máu chảy thành sông. Mạnh Vân Chu thân hình đột nhiên xuất hiện ở mảnh này tràn ngập huyết tinh, tử vong trên chiến trường. Lọt vào trong tầm mắt đều là chém giết về sau thi thể. Đây chính là Vẫn Tiên Tháp tầng thứ hai. Mạnh Vân Chu cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong tình huống hắn cũng sớm đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Vẫn Tiên Tháp tổng cộng có 9 tầng, tầng 1 2 3 cũng không tính khó, 4 5 6 tầng thì độ khó đột nhiên tăng, vẫn lạc người rất nhiều. Về phần 7 8 tầng, chỉ có cường giả tuyệt đỉnh có thể sống đi ra. Mà đỉnh tháp tầng thứ 9, đến nay không có người đặt chân qua. Có lẽ có, nhưng không làm người đợi biết tới. Cho nên kia tầng thứ 9 bí ẩn, bây giờ đối với đương thời người mà nói từ đầu đến cuối đều là một cái bí ẩn. Vẫn Tiên Tháp tầng thứ nhất chính là ngũ hành thí luyện, độ khó cũng không tính lớn, chủ yếu là đem một vài thực lực hạng người bình thường ngăn cản ở ngoài cửa. Về phần tầng thứ 2 này, thì so tầng thứ nhất càng thêm khó giải quyết một chút. Nghe nói cái này Vẫn Tiên Tháp tầng thứ 2 sẽ huyễn hóa ra đã từng vẫn lạc tại trong tháp người thân ảnh, hơn nữa số lượng cũng khi nhiều khi ít. Chỉ cần tại những ngày xưa cường giả thân ảnh vây công phía dưới, kiên trì thời gian đốt một nén hương liền xem như thông qua tầng thứ 2 này. Mạnh Vân Chu thì thào nói rằng, nếu là tới tầng thứ 3 thì có khả năng gặp được cái khác sông tháp người. Mạnh Vân Chu tự nhiên liền nghĩ đến trước đó tầng thứ nhất xảo ngộ linh giao tiên tử, có lẽ tại cái này kia tầng thứ 3 còn có thể gặp phải. Hy vọng nàng đừng có cái gì ảnh hưởng ta ý nghĩ, nếu không, Mạnh Mỗ thật là sẽ trở mặt vô tình. Nhưng vào lúc này, những cái kia nguyên bản nằm dưới đất thi thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Nguyên một đám nhao nhao đứng dậy, cùng nhau mặt hướng Mạnh Vân Chu. Số lượng thực không ít, khoảng chừng 40, 50 người, trong đó có tu sĩ, có võ phu, cũng có mấy cái hòa thượng, thậm chí còn có yêu tộc. Khí tức đều là không kém, thả đi ra bên ngoài nhiều ít cũng coi là cường giả. Chỉ có điều những người này đều không thể đi ra cái này Vẫn Tiên Tháp, còn trở thành Vẫn Tiên Tháp dùng để ngăn cản người đến sau công cụ. Làm thật là có chút thật đáng buồn. Tranh thủ thời gian tới đi. Mạnh Vân Chu nhưng không có thời gian rỗi ở chỗ này hao tổn, trực tiếp bước ra một bước, võ đạo thần thoại chi uy bỗng nhiên giáng lâm. Những này vừa mới đứng lên thân ảnh, trong nháy mắt liền bị ép thành một mịn. Đừng nói bây công Mạnh Vân Chu, ngay cả cơ hội động thủ đều không có. Ngay sau đó, lại có càng nhiều thi thể đứng dậy, nhưng tình huống vẫn là như thế, số lượng nhiều thiếu đối Mạnh Vân Chu mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mạnh Vân Chu xui như vậy bắt đầu đứng tại chỗ, mặc cho nhiều ít thi thể đứng lên đều trong nháy mắt bị hắn võ thánh cương khí nghiền nát. Dựa theo này xem ra, căn bản không phải Mạnh Vân Chu có thể hay không kiên trì một nén nhang vấn đề, là những này vẫn lạc tại trong tháp tất cả cường giả có thể hay không tại Mạnh Vân Chu trước mặt chống nổi một nén nhang. Thuần túy biến thành Mạnh Vân Chu đến cho cái này Vẫn Tiên Tháp tốt nhất cường độ. Có lẽ cũng là Vẫn Tiên Tháp cảm giác được Mạnh Vân Chu thực lực quá mức siêu mẫu, tầng thứ hai này thí luyện mới vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Quang hoa lóe lên, Mạnh Vân Chu xuất hiện ở cái kia nhìn quen mắt đại điện bên trong. Nhìn thấy trước mắt chính là thông hướng tầng thứ 3 truyền tống trận, cùng ẩn quanh 8 cây cột đá phiêu động từng đạo quan đoàn. Tầng thứ 2 cứ như vậy kết thúc. Chương 429, cũng không tồn tại ký ức. Chương 429, cũng không tồn tại ký ức. Mạnh Vân Chu là một chút không có tận hứng. Tầng thứ 2 này nan quan cảm giác còn chưa bắt đầu đâu, liền mẹ nó kết thúc. Là thật là kéo kết thúc. Tại Mạnh Vân Chu xem ra còn không bằng cửa thứ nhất một hành thí luyện đâu, ít ra kia một hành thí luyện khắp nơi đều là hoa hoa thảo thảo, cái này hoàn cảnh làm rất tốt. Nhiều ít còn có thể khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhìn xem nơi này có hay không ta thứ muốn tìm. Là Huệ Linh Nhi hiện thân lần nữa, một đôi mắt đẹp liếc nhìn những cái kia phiêu phủ ở cột đá bên trên từng đạo quan đoàn. Nhưng rất nhanh Huệ Linh Nhi liền thu hồi ánh mắt, đối với Mạnh Vân Chu lắc đầu. Mạnh Vân Chu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghĩ đến kia cùng Ma Tôn Di bảo tương tự chi vật, cũng rất không có khả năng liền thả ở phía dưới mấy tầng bảo điện bên trong. Đoán chừng phải lại hướng lên mấy tầng mới có thể tìm được. Nơi này bảo vật bên trong có cái gì tương đối đặc biệt? Thì như thích hợp yêu thú sử dụng, hoặc là võ phu sử dụng chi vật. Mạnh Vân Chu vốn định trực tiếp đi hướng tầng thứ 3, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến chờ ở bên ngoài đợi Thiết Đản Nhi, cùng ở xa Nam vực Đào Nguyên Sơn hai cái đồ đệ. Nếu là có vật gì tốt, ngược là có thể mang đi ra ngoài cho bọn họ sử dụng. Cũng là có mấy món. Huệ Linh Nhi lúc này đưa tay, cách đó không xa một vệt ánh sáng đoàn chậm rãi bay đến trong tay nàng. Vào tay trong nháy mắt quang đoàn tán đi, hiện lộ ra trong đó chân dung. Rõ ràng là một cái kim sắc yêu đan. Yêu đan so nắm đấm hơi lớn hơn một chút, hiện ra ánh sáng màu vàng nóng, khí tức toàn vẹn mà nồng đậm, mơ hồ có thể thấy được một đầu kim lang hư ảnh lượn lờ tại yêu đan phía trên. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua, khẽ mướt cằm. Cái này yêu đan dường như phẩm giai không thấp. Chủ nhân lời nói rất là, đây cũng là một đầu kim nhãn yêu lang yêu đan, theo yêu đan khí tức đến xem sinh tiền hẳn là đạt đến đại thừa cảnh yêu thú cấp độ. Nếu để cho Thiết Đản Nhi luyện hóa hấp thu, đủ để cho Thiết Đản Nhi tu vi tiến nhanh. Huệ Linh Nhi nói như thế. Vậy thì trông coi a, sau khi rời khỏi đây nhường Thiết Đản Nhi luyện hóa. Là Huệ Linh Nhi đem yêu đan thu vào, lại lần nữa chui vào Mạnh Vân Chu thể nội. Sau đó, Mạnh Vân Chu đứng lên truyền tống trận. Hưu một chút, Mạnh Vân Chu đã đi tới Vẫn Tiên Tháp tầng thứ 3. Cùng trước đó hai tầng khác biệt, Mạnh Vân Chu trực tiếp liền xuất hiện ở tầng thứ 3 bảo điện bên trong, cùng trước đó hai tầng thấy bảo điện giống nhau như lúc. Chỉ là bảo điện bên trong những cái kia cột đá bên cạnh cũng không có bất kỳ cái gì một vệt ánh sáng đoàn phiêu động. Mạnh Vân Chu cũng không có ngoại ý muốn chi sắc. Hắn biết cái này tầng thứ 3 là tình huống như thế nào. Tâm thần thí luyện. Nhưng phàm là đặt chân Vẫn Tiên Tháp tầng thứ 3 người, đều sẽ tiến vào tâm thần trong ảo cảnh, đồng thời cái này tâm thần ảo cảnh biến hóa sẽ cùng tự thân ký ức có quan hệ. Có ít người có thể rất dễ dàng liền thông qua, nhưng có ít người lại là hao phí vô số tuế nguyệt đều khó mà theo cái này tầng thứ 3 đi ra. Thậm chí có độ kiếp cảnh đại tu sĩ tại cửa này dừng bước không tiến, như vậy trầm luân, cho đến tâm thần đánh mất hầu như không còn. Tâm thần thí luyện đối ta mà nói, ngược là có chút khó giải quyết. Hy vọng không nên xuất hiện một chút vật kỳ quái. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm, cất bước hướng phía gần nhất một cây cột đá đi đến. Vừa đi ra đi ba bước, Mạnh Vân Chu bước chân liền dừng lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, một cỗ huyền diệu chi lực giáng lâm tại trên người hắn, cấp tốc xâm nhập Mạnh Vân Chu tâm thần ở giữa, đem nó kéo vào một đoạn kỳ dị trong trí nhớ. Vẫn như cũng là kia hàn phong lạnh thấu xương bắc vực, vẫn như cũng là tòa kia kiểm chế vô cùng ma cung. Mạnh Vân Chu mở mắt một cái mắt, phát hiện mình lại về tới bắc vực ma cung, hơn nữa còn là đứng tại ma cung bên ngoài cửa chính. Bên hai truyền đến kịch liệt giao chiến thanh âm, giọt giọt máu tươi theo Mạnh Vân Chu hai tay cùng khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Trên thân càng là truyền đến kịch liệt đau nhức. Mạnh Vân Chu cúi đầu xem xét, cả người không khỏi giật mình. Chính mình thụ thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, lồng ngực chỗ lưu lại một đạo thật sâu trường ấn, cơ hồ đem Mạnh Vân Chu xương ngực toàn bộ làm vỡ nát. Ma khí cảm thụ được vết thương lưu lại trận trận ma khí, Mạnh Vân Chu liền biết mình là tổn thương tại gì nhân thủ Ma Tôn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma Tôn đang cùng Lục Vân Trúc bốn người giao chiến. Nhưng tình thế lại là cực kỳ không ổn, Lục Vân Trúc, Tu Di Phật Chủ, Long Hoàng cùng Khổng Huyền từng cái mang thương. Lại mắt thấy đã ngăn cản không nổi Ma Tôn. Ma kia thập đại ma tướng thì một cái cũng không từng bất lạc, giờ phút này theo tại Ma Tôn sau lưng vây công Lục Vân Trúc bốn người. Đây cũng không phải là trí nhớ của ta, Mạnh Vân Chu mày nhăn lại. Năm đó cùng Ma Tôn một trận chiến cũng không phải là cái loại này tình hình. Chính mình năm người mặc dù một lần lâm vào khổ chiến, nhưng cuối cùng vẫn là càng lớn một bậc. Đem Ma Tôn đẩy vào tuyệt cảnh, tuyệt đối không có giống bây giờ như vậy chật vật. Không phải là cái này Vẫn Tiên Tháp xoán cải trí nhớ của ta. để cho ta giờ phút này kinh nghiệm một đoạn không chuyện từng phát sinh qua. Tuy nói có chút không hiểu đấu, nhưng Mạnh Vân Chu cũng không bị nhìn thấy trước mắt một màn này ảnh hưởng. Hắn biết mình giờ phút này thân ở Vẫn Tiên Tháp tầng thứ 3. Nhìn thấy trước mắt tất cả, bất quá là Vẫn Tiên Tháp tầng thứ 3 tâm thần thí luyện mà thôi. Mọi thứ đều là giả. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản liền đang khổ cực chèo chống Lục Vân Trúc bốn người hoàn toàn thua trận. Các ngươi năm người trước tới khiêu chiến bản tôn can đảm lắm, nhưng hôm nay cũng là các ngươi năm người tử kỳ. Có thể làm cho bản tôn vận dụng toàn bộ thực lực, các ngươi năm cái cũng coi là từ xưa đến nay duy nhất có thể làm đến. Ma tôn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, ngập trời ma uy bao phủ bát phương, kia kinh khủng thân ảnh mang theo khó mà hình dung cảm giác gáp bách nghiền ép mà đến. Chúng ta thật vất vả đi đến nơi đây, há có thể như vậy bại vong. Lục Vân Trúc ánh mắt bất khuất, cho dù đã bản thân bị trọng thương nhưng như cũ huy kiếm mà lên. Vâng. Sau một khắc, Lục Vân Trúc tiên kiếm vỡ nát, bàng bạc tiên nhân chân nguyên châu ngưng tụ mà thành kiếm trận cũng sụp đổ. Vô biên ma khí giáng lâm, phá vỡ Lục Vân Trúc hộ thân pháp bảo, đánh nát nàng hộ thể tiên nguyên, đem nó trùng điệp đánh bảo, không rõ sống chết. Long Hoàng giống giận gào thét, to lớn hắc long thân thể như là cự phong áp đỉnh đồng dạng cùng ma tôn không ngừng đối cứng. Nhưng ma tôn thân thể giống nhau kinh khủng vô biên, càng tại Long Hoàng phía trên, nương theo lấy lần lượt giao phong va chạm, Long Hoàng quanh thân vảy rồng không ngừng từ thiên khung bảy xuống, càng có long huyết rội rơi xuống dưới. Cho đến Long Hoàng phát ra một tiếng rên rỉ, ma tôn đại thủ đã là đem nó long nguyên đào ra, đem nó cực đại thân rồng đánh vào hắc nguyên phía dưới. Ngã Phật từ bi, Tu Di Phật chủ chắp tay trước ngực, tang thương trên khuôn mặt tràn đầy kiên định cùng tuyệt nhiên. Quanh thân phóng xuất ra vạn trượng Phật quang, lục thân cấp tốc trừ khử, lại rèn luyện ra một đạo thuần túy không tì vết lưu ly Phật thân. Lấy lưu ly Phật thân, đổi lấy chân áp ma tôn một kích. Vâng. Ma tôn bắn ra một tiếng gầm nhẹ, vô tận ma khí hóa thành một đạo nói bàn tay đánh vào lưu ly Phật thể phía trên. Lưu ly Phật thể cho dù cường đại, có thể cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản ma tôn thế công. Phật thể cấp tốc cảm đạm, sau đó bị ma tôn trùng điệp một kích đánh nát. Tu Di Phật chủ hồn phách cũng theo Phật thể cùng nhau tiêu tán tại giữa thiên địa. Mạnh Minh mau trốn. Khổng Huyền cầm trong tay ngọc bút, lấy tự thân nho thánh chi huyết làm mực, phát họa ra Nhật Nguyệt Sơn xuyên đổ, y đổ vây cuốn ma tôn. Có thể ma tôn chi lực vượt quá tưởng tượng, mặc cho Khổng Huyền diệu bút sinh hoa cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ma tôn ở đằng kia Nhật Nguyệt Sơn xuyên đổ bên trong mạnh mẽ đâm tới như là không có gì, trận trận ma khí càng là không ngừng tứ ngược tại Khổng Huyền quanh thân. Khổng Huyền thất khiếu chảy máu, lại là không ngừng thúc giục sau lưng Mạnh Vân Chu thoát đi. Chúng ta hôm nay dù chết, nhưng chỉ cần có công việc của một người lấy, Chu Ma đại nghiệp liền có hậu kế người. Ta tin tưởng một ngày kia ma tôn nhất định sẽ bại vong. Mạnh Minh, tất cả liền giao cho ngươi. Chương 430, đây hết thảy chưa từng xảy ra. Chương 430, đây hết thảy chưa từng xảy ra. Tất cả liền giao cho ngươi. Làm cái này quen thuộc lời nói lại lần nữa tại vang lên bên tai thời điểm, nguyên bản mười phần bình tĩnh Mạnh Vân Chu lại có một tia hoảng hốt. Câu nói này, Mạnh Vân Chu đã không chỉ một lần đã nghe qua. Khổng Huyền Lâm Trung trước đó, Tu Di Phật chủ lưu tại Tu Di giới tử trong trận Phật niệm tiêu tán trước đó, Lục Vân Trúc lưu tại Hồ tộc tổ địa kiếm trận tàn ảnh biến mất trước đó, bọn hắn đều từng đối Mạnh Vân Chu nói qua tương tự lời nói, đem Mạnh Vân Chu coi là bài trừ đại đạo chi chú mấu chốt cùng hy vọng. Mà giờ này phút này, lại là Khổng Huyền đem tương lai đánh bại ma tôn hy vọng giao phó tại Mạnh Vân Chu trên thân. Tuy nói tình huống khác biệt, nhưng rơi vào Mạnh Vân Chu trên người kỳ vọng lại tựa hồ như là giống nhau. Ngay tại này nháy mắt hoảng hốt ở giữa, ma tôn kia kinh khủng thân ảnh đã theo sông núi Nhật Nguyệt đổ bên trong bật ra. Ma trưởng rơi xuống, ngàn vạn uy thế toàn bộ đặt ở Khổng Huyền trên thân. Khổng Huyền trong tay ngọc bút vỡ nát, quanh thân nho khí bỗng nhiên tán loạn, cả người cơ hồ tại trong khoảnh khắc biến thành một mịn. Đến tận đây, Chu Ma Ngũ Thánh chỉ còn lại trọng thương Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu mặc dù biết rõ đây hết thể đều là giả, là không chuyện từng phát sinh qua, nhưng tâm thần nhưng như cũng không khỏi bị tới ảnh hưởng, lại sinh ra vẻ bi thương cảm giác. Năm đó, nếu ta chờ năm người có chút sai lầm, có lẽ liền sẽ là giờ phút này thấy tình huống. Đây chính là Chu Ma Ngũ Thánh chưa từng thành công thảo phạt ma tôn một loại khác kết cục. Các ngươi bốn vị thần tử đạo tiêu, vẫn như cũ chỉ có ta Mạnh Vân Chu một người sống một mình sao? Mạnh Vân Chu sờ lên nơi ngực kia không so chân thực thương thế, trong miệng tự lẩm bẩm. Sau một khắc, ma tôn uy áp giáng lâm, hẳn phải chết chi kiếp sắp bao phủ Mạnh Vân Chu. Nhưng hình tượng nhất chuyển, Mạnh Vân Chu nhìn thấy trước mắt mọi thứ đều biến mất không thấy. Thân ảnh của hắn đã không tại Bắc vực ma cung bên ngoài, mà là đi tới mặt khác một chỗ hết sức quen thuộc địa phương cổ thủy trấn. Bình thường mà yên tĩnh phàm nhân tiểu trấn, Mạnh Vân Chu đứng tại đầu kia quen thuộc gạch xanh trên đường nhỏ, nhìn xem quanh thân người đến người đi. Mấy cái hài đồng tại cách đó không xa chạy náo mà đến, theo Mạnh Vân Chu bên cạnh trải qua, làm cho Mạnh Vân Chu ánh mắt cũng rơi vào mấy người này hài đồng trên thân. Mấy người này hài đồng bên trong, có ba cái tiểu hài nhi thân hình dung mạo nhường Mạnh Vân Chu trong nháy mắt nhớ tới 200 năm trước. Lâm Đại Bảo, Từ Bình An, Lý Nguyên. Sớm đã chôn xương Bắc Giao Sơn Khâu ba cái đồ đệ, bây giờ nhưng vẫn là khi còn bé dáng vẻ, theo Mạnh Vân Chu bên người chạy qua. Cảnh này, quả nhiên là thoáng như hôm qua. Cơ hồ khiến Mạnh Vân Chu đưa tay mong muốn gọi lại ba người bọn họ, nhưng nâng tay lên nhưng lại cấp tốc rơi xuống, lời vừa tới miệng cũng không có thể nói ra được. Mạnh Vân Chu chỉ là yên lặng nhìn xem ba người bọn hắn, nhìn xem đám hải tử này lại rất nhanh vây tụ tại một cái bán đồ chơi làm bằng đường tiểu phiến trước mặt. Liễu Diễu thương lượng muốn mua một cục đường người ăn. Lâm Đại Bảo vẫn là như vậy chất phát, đem chính mình đồ chơi làm bằng đường phân cho nhỏ tuổi nhất Lý Nguyên. Từ Bình An chảy nước mũi, một bên liếm láp đồ chơi làm bằng đường, một bên nhếch miệng cười ngây ngô. Dường như đối ba người bọn hắn hải tử mà nói, có thể tập hợp một chỗ kiếm tiền mua hai khối đồ chơi làm bằng đường ăn, cũng đã là trên đời này hạnh phúc nhất hài lòng sự tình. Nhìn xem ba người bọn họ kia không buồn không lo bộ dáng, Mạnh Vân Chu chậm rãi hướng phía ba người đi đến, có thể vừa đi hai bước, Mạnh Vân Chu dường như lại ý thức được cái gì, ngừng chân dừng lại. Vân Trúc chết tại ma cung một trận chiến, nàng cũng không lại tới đây, cũng không có ở chỗ này nhận lấy Vân Yên làm đồ đệ. Ta cần gì phải lại tới nơi này? Cần gì phải lại thu bọn hắn làm đồ đệ? Quay trở lại bình thường, đối với bọn hắn ba người mà nói có lẽ mới là lựa chọn tốt hơn. Mạnh Vân Chu lắc đầu, cuối cùng vẫn là lựa chọn quay người rời đi. Mà khi Mạnh Vân Chu quay người rời đi lúc, Lâm Đại Bảo chờ ba người thiếu niên đều là cùng nhau quay đầu, nhìn qua Mạnh Vân Chu rời đi thân ảnh. Sư phụ quen thuộc tiếng kêu đột nhiên tại Mạnh Vân Chu bên tai vang lên. Mạnh Vân Chu như bị sét đánh, quanh mình tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một tiếng này sư phụ còn đang không ngừng quanh quẩn. Nhưng khi Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn lại thời điểm, lại sớm đã không thấy ba cái kia thiếu niên thân ảnh, chỉ có ba tòa thê lương mộ bia đứng sừng sững ở kia gò núi phía trên. Sư phụ thanh âm còn tại, lại là Lâm Đại Bảo Lâm Trung lúc thoải mái tất cả, an tưởng mà đi lúc nữa khí. Mạnh Vân Chu nhìn qua kia ba tòa mộ bia suy nghĩ xuất thần. Lần này hắn không có thu Lâm Đại Bảo ba người làm đồ đệ, nhưng vì sao? Vì sao phần này sư đồ tình cảm vẫn như cũ còn tại? Chẳng lẽ nói chính mình năm đó coi như không có thu Lâm Đại Bảo ba người làm đồ đệ, ba người bọn họ vận mệnh từ lâu bởi vì chính mình mà thay đổi sao? Những này đều không phải là trí nhớ của ta. Mạnh Vân Chu hít sâu một hơi, cho dù nỗi lòng có chỗ chập trùng, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng chính mình giờ phút này trải qua mọi thứ đều là giả, cũng không tồn tại ký ức, đại biểu những này đều chỉ là Vẫn Tiên Tháp cố ý để cho mình nhìn thấy. Trên thực tế cũng không phát sinh qua, tự nhiên cũng không có tất yếu trầm luân nơi này. Mạnh Vân Chu nhắm mắt lại, hô hấp ở giữa tâm thần sớm đã bình phục lại. Lại lần nữa mở mắt lúc, thấy tất cả lại phát sinh biến hóa. Hắn đi tới Khổng gia phủ đệ, chỉ thấy Khổng phủ bên trong buồng trắng treo trên cao, khắp nơi khỏa làm. Khổng gia người người mặc tang phục, thần sắc bi thống. Trên linh đường, Khổng Huyền Di ảnh treo trên cao, đám người quỳ lạy ai điếu. Chu ma ý chí chưa thủ, ai thai nho thánh vẫn lạc. Đây là Khổng gia tổ thương, càng là nho môn tổ thương. Ma tôn điên cuồng, ta nho môn trên dưới sẽ làm kế thừa Khổng Huyền Di chí, cùng ma tôn không chết không thôi. Mạnh Vân Chu đứng tại Khổng phủ bên ngoài cửa chính, nhìn qua Khổng gia trận này tang lễ, trên mặt cũng không có cái gì thần sắc biến hóa. Hắn lại lần nữa quay người, nhìn thấy trước mắt lại là xuất hiện biến hóa mới. Cổ lão mà hùng vĩ Phật trong chùa, mấy ngàn tên tăng nhân tại chư vị lao tăng dẫn dắt phía dưới, cùng nhau đứng tại Phật đường bên ngoài, chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật kinh. Thanh âm nặng nề mà trang nghiêm. Tu di Phật chủ vì cứu thiên hạ thương sinh, bỏ sinh trừ ma, đây là vô thượng đại công đức. Cho dù bất lạc, nhưng Phật tâm còn tại, Phật cốt vẫn còn. Chúng ta Phật môn tu giả tự nhiên bắt chước anh dũng hướng về phía trước, vì giải cứu thiên hạ chúng sinh mà chết, tuyệt không tiếc đảm. Mạnh Vân Chu vẫn không có cái gì thần sắc biến hóa, quay người liền đi. Hình tượng lại chuyển, Vạn Long đảo bên trên, từng hồi rồng gầm. Từng đầu chân long uốn lượn tại trên long đảo không, chuyến đến trận trận rên rỉ thét dài. Càng nhiều năm hơn đấu chân long rơi lệ khóc thét. Long hoàng bất lạc, long tộc chi thương. Không chỉ là long tộc, thiên hạ bầy yêu cũng theo đó bi thống. Tộc ta chi hoàng phần chiến đến chết. Chân long ý chí vĩnh không khuất phục. Long hoàng bệ hạ huyết mạch, nhất định sẽ lại lần nữa quật khởi. Bảo hộ long tộc. Cuối cùng sẽ có một ngày, kia ma tôn chắc chắn sẽ chết bởi ta long tộc huyết mạch chi thủ. Mạnh Vân Chu có chút ngừng chân, lại vẫn lắc đầu một cái. Đây đều là giả, cũng chưa từng xảy ra. Lời còn chưa dứt, trước mắt đây hết thảy lại biến mất. Mạnh Vân Chu đã đi tới đảo Nguyên Sơn, đã thấy trong núi các thôn dân răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Lập tức lại là Vân Trúc đứa bé kia sinh nhật, nàng 5 năm trước lúc rời đi từng nói qua, năm nay sẽ trở lại. Đúng vậy a, nhiều năm không thấy Vân Trúc, cũng không biết Vân Trúc tỷ tỷ sẽ mang vật gì tốt cho chúng ta. Hy vọng lần này, Vân Trúc có thể chờ lâu một đoạn thời gian, luôn như thế bên ngoài buôn ba cũng thực vất vả nàng. Vân Trúc là tiên nhân, cùng chúng ta không giống. Tiên nhân thế nào? Tiên nhân cũng là chúng ta đảo Nguyên Sơn đi ra hải tử, bất luận như thế nào nơi này đều là nhà của nàng. Cũng không biết Vân Trúc bên ngoài có hay không gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nam tử, nói không chừng lần này có thể mang về cho chúng ta nhìn xem đâu. Mạnh Vân Chu theo bản năng bừng kín tim. Rõ ràng trước đó tại Ma Tôn bên ngoài cửa chính sở thụ tổn thương sớm đã không còn tồn tại, có thể giờ này phút này lại cảm nhận được một tia nhói nhói. Chu ma con đường, 5 người đi, 1 người về. Biết rõ đây đều là giả, là chưa chuyện từng phát sinh qua, có thể Mạnh Vân Chu vẫn là sẽ cảm động lây. Ngươi còn cảm thấy đây hết thảy đều là giả sao? Trong thoáng chốc, một đạo thanh âm quen thuộc tại Mạnh Vân Chu sau lưng vang lên. Đột nhiên quay đầu, đã thấy là một cái lớn tuổi tăng thương, dáng vẻ nặng nề thanh ý lão giả đứng ở sau lưng chính mình. Một đôi đục ngầu ảm đạm ánh mắt đang ngắm nhìn Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu kinh ngạc nhìn xem ông lão mặc áo xanh này. Ngươi là? Thanh ý lão giả bước râu cười nhạt, mặt lộ vẻ hồi ức. Trông thấy ngươi, lão phu cảm thấy rất thân thiết. Đã bao nhiêu năm, thế nhân khả năng đều nhanh quên lão phu danh tự. Lão phu tên gọi Mạnh Vân Chu. Chương 431, một loại khác kết cục. Chương 431, một loại khác kết cục. Lão phu tên gọi Mạnh Vân Chu. Lời ấy vang lên thời điểm, Mạnh Vân Chu chỉ cảm thấy tâm thần rung động, bên hai càng là ông một chút, bốn phía hết thảy tất cả cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Vừa rồi trải qua từng màn cảnh tượng đang điên cuồng rút lui, tựa như tuế nguyệt đảo ngược. Nhưng Mạnh Vân Chu cùng ông lão mặc áo xanh này lại không bị ảnh hưởng, mặc cho quanh mình tất cả không ngừng đảo lưu. Hai người vẫn như cũ lẫn nhau nhìn nhau. Tuy nói chỉ có 6-7 bước khoảng cách, nhưng Mạnh Vân Chu lại cảm thấy mình cùng ông lão mặc áo xanh kia ở giữa cách xa nhau có ngàn vạn năm giống như xa xôi. Ngươi cũng gọi Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, trong lòng càng là nổi lên một loại khó mà hình dung dị dạng cảm giác. Đúng vậy a, lão phu cái tên này, nghe có phải hay không thường thường không có gì lạ. Nhưng tại rất nhiều năm trước a, thế gian rất nhiều người đều đang đồn tụng lấy lao phu tục danh. Thanh y lão giả vuốt râu cười nhạt, trong mắt hình như có hồi ức chi sắc. Cái này nhoáng một cái năm, đã nhiều năm như vậy. Mạnh Vân Chu có chút trầm mặc, lập tức lại lần nữa đặt câu hỏi. Như thế nói đến, ngươi chính là ta. Thanh y lão giả nhẹ gật đầu, ta là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi. Lời này giải thích thế nào? Mạnh Vân Chu hơi nghi hoặc một chút. Lão phu, là ngươi đã mất đi thất tình lục dục. Ngươi tham giận si hận, ngươi tham trầm, ngươi những cái kia không muốn dứt bỏ, nhưng lại không thể không dứt bỏ tất cả. Cuối cùng trở thành lão phu. Thanh y lão giả vừa nói, thân hình cũng đang phát sinh lấy lần lượt biến hóa. Hắn biến thành đã từng hăng hái, mới vào võ đạo chi lộ Mạnh Vân Chu. Sau đó lại biến thành vừa mới thành tiểu võ thánh Mạnh Vân Chu. Lực áp thiên hạ võ đạo quần hùng Mạnh Vân Chu. Lần đầu gặp Lục Vân Trúc Mạnh Vân Chu. Vũ Thánh thảo phạt ma tôn trên đường Mạnh Vân Chu. Đánh bại ma tôn về sau Mạnh Vân Chu. Cùng bây giờ Mạnh Vân Chu. Mỗi một lần biến hóa đều để Mạnh Vân Chu có một loại soi gương, nhưng lại nhìn xem cái bóng trong nước cảm giác như thật như ảo. Quay đầu đã là hơn 200 năm, cho đến ông lão mặc áo xanh kia lại biến trở về lúc đầu bộ dáng, dần dần ra đi, dáng vẻ dàn mua thâm trầm, tuy nói hai đầu lông mày lờ mờ đó có thể thấy được Mạnh Vân Chu hình dáng khi còn trẻ, nhưng là dàn mua không tưởng nổi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Mạnh Vân Chu nhìn chăm chú lên đối phương, trong lòng hồi tưởng đến thanh ý lão giả vừa rồi nói lời nói. Hắn lắc đầu, ngươi không phải ta, ngươi chỉ là biết được trí nhớ của ta, cố ý biến thành như vậy bộ dáng mà thôi. Thanh y lão giả mỉm cười, trong ánh mắt dường như có một vẻ vui mừng. Đã ngươi nghĩ như vậy, vậy lão phu liền đổi một loại thuyết pháp. Thanh y lão giả nhẹ phất ống tay áo ở giữa, quanh mình hết thảy tất cả không lại biến hóa. Hai người đúng là về tới Bắc Vực Ma Cung bên ngoài. Lão phu chính là Chu Ma Ngũ Thánh sau khi thất bại một mình sống sót Mạnh Vân Chu. Nghĩ đến ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, chúng ta năm người thất bại, chưa có thể đánh bại Ma Tôn, ngoại trừ lão phu bên ngoài bốn vị khác đều đã chết. Lão phu sống chui nhủi ở thế gian, hơn 200 năm vội vàng mà qua, nhiều lần mong muốn trọng trấn cờ chống tái chiến Ma Tôn. Có thể từ đầu đến cuối không có biện pháp lại đi đầu kia Chu Ma con đường. Thẳng đến bây giờ, cao tuổi thể suy, khí huyết đã sớm qua đỉnh phong, cho dù tại trước khi chết có thể mạnh thúc khí huyết trở lại đỉnh phong, có thể lại có thể thế nào có thể đấu qua được Ma Tôn. Lão phu chỉ có thể như thế tầm thường vô vi cầu sống sót, chỉ hy vọng có người đến sau có thể siêu việt lão phu, làm đến lão phu năm người chưa từng làm được chuyện. Nói đến đây, thanh y lão giả lộ ra ấy náy cùng bất đắc dĩ, nụ cười càng lộ vẻ tự giễu. Lão phu cùng ngươi, tuy là cùng một người, nhưng lại rơi vào kết cục khác biệt. Ma Tôn bại, lão phu liền sẽ trở thành ngươi. Ma Tôn thắng, ngươi liền sẽ trở thành lão phu. Bây giờ ngươi ta gặp nhau, ngươi cũng hiểu biết Ma Tôn một trận chiến một loại khác kết quả, chỉ là thanh ý lão giả thần tình trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngựa khí cũng là biến trước nay chưa từng có trịnh trọng. Ánh mắt càng là như đuốc, nhìn thẳng Mạnh Vân Chu hai mắt. Chỉ là như lại để cho ngươi trở lại quá khứ, phải đối mặt đơn giản chính là hai loại kết cục, ngươi sẽ còn lại đi đầu này Chu Ma con đường sao? Hảo hảo suy nghĩ một chút lại trả lời a, ngươi giờ phút này chứng kiến hết thảy không nhất định là giả, có lẽ ngươi làm mỗi một cái quyết định tạo thành khác biệt kết quả, đều tại khác biệt tuế nguyệt đang phát sinh. Linh Giao Tiên Tử thân ảnh đột ngột đi tới tầng thứ ba, lại liếc mắt liền nhìn thấy cách đó không xa đứng thẳng bất động Mạnh Vân Chu. Chỉ một cái, Linh Giao Tiên Tử liền biết Mạnh Vân Chu ngay tại chịu đựng Vẫn Tiên Tháp tầng thứ ba thí luyện. Đến cùng là võ phu, tuy nói thể phách cường hãn tuyệt luân, nhưng cái này tâm thần phương diện vẫn là kém xa chúng ta tu sĩ. Nhìn xem Mạnh Vân Chu đứng tại cột đá bên cạnh nhắm mắt bất động, Linh Giao Tiên Tử khẽ lắc đầu, cũng là không hề cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Võ phu cường thể yếu tâm, đây là tu hành giới mọi người đều biết chuyện. Tu sĩ cùng võ phu ở giữa tranh đấu, từ trước đến nay đều là phi thường chú trọng cùng hung hiểm. Bởi vì đều có am hiểu chỗ, lại lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không thể nói ai càng khắc chế ai. Võ phu nếu có thể tiếp cận tu sĩ, lấy khí huyết áp chế có thể trong nháy mắt phân ra thắng bại, nhiều tu sĩ không hề có lực hoàn thủ. Mà tu sĩ cũng giống nhau có thể lấy pháp bảo, bí thuật đến hạn chế võ phu. Trong đó thần bí pháp cùng hồn phách bí thuật hai loại đối phó võ phu có thể nói là tương đối hữu hiệu. Cũng không phải nói võ phu tâm thần không kiên, tương phản võ phu có thể rèn luyện tự thân, tâm thần nghị lực cái này cùng một chỗ tuyệt sẽ không chênh lệch. Nhưng vấn đề là võ phu thủ đoạn đơn nhất, không có cái gì bí pháp đến vững chắc tâm thần, càng không tu luyện được bất kỳ hồn phách bí thuật. Một khi gặp đặc biệt nhằm vào tâm thần hồn phách cái này một khối thủ đoạn, cơ hội là không có bất kỳ cái gì phương pháp ứng đối. Cho dù là Mạnh Vân Chu, tự hỏi thực lực có 102 thiên hạ, dù cho là đối mặt đã từng Ma Tôn cũng có năm chắc lấy lực áp chi. Nhưng nếu là gặp phải một chút tâm thần bí thuật, vẫn là dễ dàng trúng chiêu. Bất quá có đại đạo chi chú nguyên nhân, ngược lại là nhường tâm thần bí thuật ảnh hưởng giảm mạnh. Cho dù có thể có hiệu quả, cũng không cách nào chân chính ảnh hưởng đến Mạnh Vân Chu. Ngược lại có chút cùng loại với lấy độc trị độc hiệu quả. Đương nhiên, khí huyết áp chế cũng tốt, tâm thần bí thuật cũng được, ai xuất thủ trước đoạn chiếm tiên cơ mới càng thêm mấu chốt. Cho dù người mang bí ẩn thủ đoạn, nhưng tiền đề cũng muốn có thể thi triển đi ra mới được. Chân chính giao phong, cũng không phải ngươi một chiêu ta một thức như vậy gặp chiêu phá chiêu, nhiều khi thường thường đều là còn chưa từng tới kịp ra tay, thắng bại liền đã rõ ràng. Không gì hơn cái này cơ hội cũng tốt, trên người hắn có lẽ thật có đại đạo chi lực, ta có thể thừa dịp này thời cơ tiếp cận hắn. Thật tốt tìm kiếm một phen. Linh Giao Tiên Tử có chút mím môi, trong đôi mắt đẹp có một vẻ chờ mong cùng vẻ tò mò. Nhẹ nhàng bước liên tục, hướng phía Mạnh Vân Chu chậm rãi đi tới. Cũng chỉ có lúc này, Linh Giao Tiên Tử mới dám tiếp cận Mạnh Vân Chu. Nếu là Mạnh Vân Chu ý thức thanh tỉnh thời điểm, nàng là quả quyết không dám làm ra như thế khác người mạo muội cử động. Một bước, hai bước, ba bước. Linh Giao Tiên Tử bước chân từ chậm biến nhanh, cấp tốc đi tới Mạnh Vân Chu phụ cận. Nhưng lại tại Linh Giao Tiên Tử lúc sắp đến gần Mạnh Vân Chu lúc, xanh biết quang mang tự Mạnh Vân Chu mi tâm ở giữa hiện hiện, lập tức một bóng người xinh đẹp tại trận trận lục mang bên trong xuất hiện ở Mạnh Vân Chu trước người, ngăn cản đang muốn tiếp cận mà đến Linh Giao Tiên Tử. Tôn Giá dừng bước, nghĩ muốn tới gần chủ nhân nhà ta. Linh Giao Tiên Tử vẻ mặt biến đổi, lập tức lui về sau hai bước, ánh mắt càng là hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái này đống nhiên xuất hiện lục y nữ tử. Thân làm lục địa kiếm tiên, thần thức càng là trong nháy mắt liền cảm giác được cái này lục y nữ tử kinh người khí tức. Yêu Hoàng. Chương 432, Linh Giao Tiểu Tâm Tư. Chương 432, Linh Giao Tiểu Tâm Tư. Cái này đống nhiên xuất hiện lại ngăn trở Linh Giao Tiên Tử đến gần áo xanh thân ảnh, dĩ nhiên chính là một mực bám vào Mạnh Vân Chu thể nội Huệ Linh Nhi. Huệ Linh Nhi nguyên vốn cũng không muốn hiện thần, chỉ là thân vị chủ nhân Mạnh Vân Chu thế mà một mực đắm chìm trong tâm thần thí luyện bên trong, cái này khiến Huệ Linh Nhi không khỏi có chút bất tâm. Hơn nữa nàng cũng không biết Linh Giao Tiên Tử để làm gì ý, chỉ là gặp nàng lấm la lấm lét tới gần, một bộ muốn dở trò xấu dáng vẻ, Huệ Linh Nhi tự nhiên muốn hiện thân ngăn cản. Tôn Giá nếu là lại tới gần, ta liền không khách khí. Huệ Linh Nhi một bộ giận dữ dáng vẻ, nhưng thanh âm lại là nhu nhu nhược nhược, nghe cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tuy nói Huệ Linh Nhi chính là vạn năm linh hoại thụ, ở trên cảnh giới đã đạt yêu hoàng chi cảnh, có thể so với lục địa tiên nhân cùng võ đạo thánh nhân. Có thể Huệ Linh Nhi sống cái này 5 tháng dài đằng đẵng, cơ hội liền không có cùng ai chân chính động thủ một lần. Hơn nữa thân làm linh cây Huệ, chiến lực của nàng cũng không thế nào cường đại. Nhất là đối đầu Huệ Linh Nhi dạng này nữ kiếm tiên, càng làm cho Huệ Linh Nhi trong lòng trận trận rụt rè. Nhưng cho dù là trong lòng sợ hãi, Huệ Linh Nhi vẫn là dũng cảm đứng dậy. Linh Huệ chi khí, ngươi không phải là thiên khư bí cảnh bên trong gốc kia vạn năm linh huệ thụ? Linh Giao Tiên Tử trong mắt tinh mang chớp động, một cái liền nhìn ra Huệ Linh Nhi chân thân, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Huệ Linh Nhi không có trả lời, vẫn như cũ chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Giao Tiên Tử. Nghĩ không ra, cái này vạn năm linh huệ thụ lại là Mạnh Vân Chu lấy đi, hơn nữa còn đã nhận làm chủ. Linh Giao Tiên Tử trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng lúc trước biết được vạn năm linh huệ thụ bị người tận gốc làm thời điểm ra đi cũng 10 phần chấn kinh, một lần hoài nghi là Tam Đại Thánh Địa gây nên. Nhưng về sau cũng hoài nghi tới Trấn Hải Minh Nguyệt cắt trên đầu. Tiên Võ Minh bên này cũng một mực tại truy tra việc này, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có vô cùng xác thực kết quả. Dù sao lấy Trấn Hải Minh Nguyệt cắt hiện thực lực hôm nay cùng nội tình, không phải bạn bất đắc gì ai cũng không muốn cùng Trấn Hải Minh Nguyệt cắt về mặt. Chỉ là Linh Giao Tiên Tử không nghĩ tới, sẽ ở cái này vẫn tiên tháp bên trong nhìn thấy cái này vạn năm linh hoại thụ, hơn nữa đối phương đã nhận Mạnh Vân Chu làm chủ. Hẳn là Mạnh Vân Chu lúc trước cũng đi thiên khư bí cảnh. Có thể vào thiên khư bí cảnh danh ngạch đều là sớm đã an bài tốt, sẽ không để cho người tùy tiện trà trộn vào đi. Chẳng lẽ hắn cùng Trấn Hải Minh Nguyệt Các có quan hệ? Linh Giao Tiên Tử trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng cũng không tiếp tục ý đồ tới gần Mạnh Vân Chu, mười phần tự nhiên lui về sau đi. Mắt thấy Linh Giao Tiên Tử lui lại, Huệ Linh Nhi nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Nàng thật đúng là sợ Linh Giao Tiên Tử khăng khăng tiến lên, kia tránh không được liền muốn động thủ. Ta cùng chủ nhân nhà ngươi chính là bạn cũ, ngươi không cần đối ta có như thế để ý. Linh Giao Tiên Tử hai tay vẫn ôm trước ngực, thân hình tiểu dầm dĩ như là thiếu nữ, nhưng nói chuyện lại là ông cụ non. Huệ Linh Nhi nhìn thấy nàng, thần sắc có chút cổ quái. Có thể ngươi vừa mới lén lén lút lút mong muốn tiếp cận chủ nhân nhà ta. Linh Giao Tiên Tử hơi có xấu hổ, ta là thấy chủ nhân nhà ngươi không nhúc đích, muốn nhìn một chút tình huống của hắn như thế nào, cũng không phải là muốn đối bất lợi. Ta không tin. Huệ Linh Nhi ứng đối gọn gàng mà linh hoạt, căn bản cũng không tin tưởng Linh Giao Tiên Tử bất kỳ ngôn ngữ. Linh Giao Tiên Tử, nàng cũng lời nhiều lời, nhưng cũng không có đi hướng khác cột đá bên cạnh bên trên tiến hành tâm thần thí luyện. Cứ như vậy đứng tại chỗ, vẫn như cũng nhìn chăm chú lên Mạnh Vân Chu. Mắt thấy Mạnh Vân Chu một mực không có mở to mắt, Linh Giao Tiên Tử lông mày dần dần nhăn lại. Chẳng lẽ hắn chịu đựng tâm thần thí luyện lợi hại như thế, nhưng hắn không cách nào tỉnh lại sao? Linh Giao Tiên Tử không khỏi có chút bận tâm. Nàng vốn cho rằng Mạnh Vân Chu cho dù không am hiểu ứng phó loại này tâm thần thí luyện, nhưng dầu gì cũng là Chu Ma Ngũ Thánh một trong, lại còn sống hơn 200 năm tuế nguyệt, không đến nỗi ngay cả cửa này đều qua không được à? Nếu như hắn thật hãm ở bên trong không cách nào tự kiềm chế, vẫn là đến ta ra tay mới có thể đem hắn lôi ra đến mới được. Linh Giao Tiên Tử trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng thân làm lục địa kiếm tiên, đối với cái này tầng thứ 3 tâm thần thí luyện kia là tay cầm nắm bóp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Cũng có thể làm được trợ giúp Mạnh Vân Chu theo tâm thần thí luyện bên trong tỉnh táo lại. Kể từ đó, Mạnh Vân Chu cũng coi là thiếu chính mình một phần ân tình, nghĩ đến cũng sẽ không giống như trước đó như thế đối với mình như vậy lãnh đạm. Chủ nhân nhà ngươi tình hình cũng ổn, tâm thần thí luyện đối với võ phu mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu là thời gian quá lâu, sợ là thật muốn trầm luân trong đó khó mà tự kiềm chế. Linh Giao Tiên Tử từ tốn nói. Nghe xong lời này, Huệ Linh Nhi cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu, trong lòng tự nhiên cũng là lo lắng càng lớn. Nhưng nàng lại lập tức quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Giao Tiên Tử. Chủ nhân nhà ta thần thông quảng đại, chỉ là tâm thần thí luyện là không làm gì được hắn. Linh Giao Tiên Tử hé miệng cười khẽ, lắc đầu. Chủ nhân nhà ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, Chu Ma Ngũ Thánh, võ đạo thần thoại chi danh tất nhiên là nổi tiếng thiên hạ, có thể hắn dù sao cũng là võ phu. Tâm thần cửa này chính là võ phu lớn nhất điểm yếu, cho dù là chủ nhân nhà ngươi cũng không thể coi là chuyện khác. Hơn nữa nơi này là vẫn thiên tháp, tâm thần thí luyện càng là không hề tầm thường, nếu như hắn đắm chìm quá lâu, cho dù về sau có thể thanh tỉnh, tâm thần cũng sẽ nhận tổn thương. Ngươi đã như vậy vì ngươi chủ nhân suy nghĩ, hẳn là cũng có thể minh bạch trong đó lợi hại a. Huệ Linh Nhi sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn có chút do dự. Linh Giao Tiên Tử thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, nàng biết chỉ cần một hồi sẽ qua nhi, cái này linh hoại thụ yêu nhất định sẽ năn nỉ tự mình ra tay hỗ trợ. Quả nhiên, Lại qua thời gian một chén trà công phu, mắt thấy Mạnh Vân Chu còn không cách nào tỉnh lại, Huệ Linh Nhi trên mặt vội vàng chi sắc càng rõ ràng hơn. Nàng nhịn không được hướng phía Linh Giao tiên tử nhìn lại. Mà cái sau thì là một bộ ổn thỏa đông sơn dáng vẻ, cũng không để ý tới Huệ Linh Nhi vội vàng lo lắng ánh mắt. Huệ Linh Nhi ngón tay xoắn xuýt cùng một chỗ, nàng không chỉ có lo lắng Mạnh Vân Chu sẽ trầm luân nơi này, càng lo lắng cho mình. Dù sao nàng bây giờ là phụ thuộc vào Mạnh Vân Chu khí huyết, một khi Mạnh Vân Chu bị vây ở nơi này, nàng cũng không có cách nào thoát ly Mạnh Vân Chu rời đi. Tương đương lại giống là bị giam cầm ở Thiên Khư bí cảnh bên trong. Không được, thời gian xác thực quá lâu. Huệ Linh Nhi gấp, lúc này hạ quyết tâm, còn mời Tôn gia xuất thủ tương trợ. Linh Giao tiên tử chính đang chờ câu này, nàng mỉm cười, cất bước hướng phía Mạnh Vân Chu đi tới. Huệ Linh Nhi mặc dù vẫn là có kiêng kỵ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời tránh ra. Linh Giao tiên tử nhìn xem Huệ Linh Nhi vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, không khỏi cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này người chủ nhân không có việc gì. Đang khi nói chuyện, Linh Giao tiên tử duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhu hòa đặt ở Mạnh Vân Chu tim chỗ. Nàng đích xác là dự định trợ giúp Mạnh Vân Chu theo tâm thần thí luyện bên trong giải thoát đi ra, nhưng cùng lúc cũng là muốn thừa cơ thăm dò một chút Mạnh Vân Chu, nhìn xem có thể hay không theo Mạnh Vân Chu trên thân cảm nhận được đại đạo chi lực tồn tại. Chỉ cần có thể cảm nhận được đại đạo chi lực, kia cũng đủ để xác minh Linh Giao tiên tử rất nhiều suy đoán. Cơ hội khó được, Linh Giao tiên tử trong lòng tự nhiên cũng có chỗ mừng thầm. Nếu không phải Mạnh Vân Chu bị cái này vẫn tiên tháp tầng thứ 3 tâm thần thí luyện ảnh hưởng, chính mình còn thật không có cơ hội như vậy. Nhưng lại tại Linh Giao tiên tử bàn tay đặt ở Mạnh Vân Chu tim sau một khắc, nguyên bản một mực hai mắt nhắm nghiền Mạnh Vân Chu, lại là đột nhiên mở mắt. Đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn xuống Linh Giao tiên tử. Ngươi sợ ta làm gì? Chương 433, Bợ Dạ Mạc Châu. Chương 433, Bợ Dạ Mạc Châu. Ngươi sợ ta làm gì? Mạnh Vân Chu cái này đột nhiên xuất hiện một câu, trực tiếp liền cho Linh Giao tiên tử làm sẽ không. Linh Giao tiên tử nhất thời kinh ngạc, gương mặt lập tức phím hồng, trong lòng càng là hiện ra một loại làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt được xấu hổ cùng bối rối. Hoàn toàn không có ý thức được Mạnh Vân Chu cái này võ phu có thể không dựa dẫm ngoại lực liền theo cái này tâm thần thí luyện bên trong tỉnh táo lại. Mạnh Minh Linh Giao tiên tử theo bản năng vừa muốn mở miệng, nhưng nàng đỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, trong lòng đỗng nhiên bị một cỗ trước nay chưa từng có lớn đại nguy cơ cảm giác bao phủ, khắp cả người phát lạnh, hô hấp đều vì đó mà ngừng lại. Quá gần, chính mình giờ phút này cùng Mạnh Vân Chu ở giữa cách quá gần, chỉ ở gang tấc ở giữa, thậm chí đã xảy ra tứ chi bên trên đục vào. Mà khoảng cách này, đối với Linh Giao tiên tử mà nói không thể nghi ngờ là mười phần chí mạng, bởi vì người trước mặt chính là Mạnh Vân Chu, không chỉ là võ đạo thánh nhân, càng là đương thời chính cống võ đạo thần thoại. Chỉ cần Mạnh Vân Chu ra tay, Linh Giao tiên tử cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, sẽ trong nháy mắt bị Mạnh Vân Chu khí huyết chỗ áp chế. Nói cách khác, giờ phút này Mạnh Vân Chu nếu là muốn giết Linh Giao tiên tử, có thể nói không có bất kỳ cái gì lo lắng, có thể ở trong nháy mắt muốn Linh Giao tiên tử tính mệnh. Linh Giao tiên tử chính là ý thức được điểm này, mới có thể lương phát lạnh sinh lòng sợ hãi. Loại này vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cùng loại kia tính mệnh hoàn toàn không nhận chính mình trưởng khống ngạt thở cảm giác, có thể nói Linh Giao tiên tử đời này cũng chưa từng có. Cho dù là năm đó không địch lại Ma Tôn lúc cũng không có loại cảm giác này. Dù sao Ma Tôn tuy mạnh, Linh Giao tiên tử mặc dù không địch lại nhưng cũng có năm chắc bảo mệnh chạy trốn. Nhưng giờ này phút này, Linh Giao tiên tử là thật cảm thấy mình sẽ chết, thậm chí liền cơ hội thoát đi đều không có. Không hề nghi ngờ, Mạnh Vân Chu giờ phút này mang cho Linh Giao tiên tử cảm giác áp bách, so năm đó Ma Tôn còn mãnh liệt hơn. Nàng thậm chí có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Mạnh Vân Chu nhìn xem Linh Giao tiên tử trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, cùng cặp kia trong mắt không cách nào che giấu sợ hãi, lúc này một nắm chắc Linh Giao tiên tử cổ tay. Cũng là không có thi triển khí huyết áp chế, nhưng vẹn vẹn chỉ là nắm chặt cổ tay hành động này, cũng đã là đem Linh Giao tiên tử dọa đến quá sức. Thân thể cũng không khỏi run một cái. Tiên tử ý muốn như thế nào? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Linh Giao tiên tử ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, cũng không có bối rối tới không biết nói chuyện tình trạng. Ta cảm thấy xem xét Mạnh huynh thật lâu không cách nào thanh tỉnh, cho nên mong muốn xuất thủ tương trợ Mạnh huynh, tuyệt không ác ý. Mạnh Vân Chu không nói gì, mà là nhìn về phía đứng ở một bên Huệ Linh Nhi. Huệ Linh Nhi nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang chứng minh Linh Giao tiên tử cũng không nói dối. Mạnh Vân Chu cũng không có đa nghi cái gì, lúc này buông ra Linh Giao tiên tử cổ tay. Tiên tử ý tốt, Mạnh Mỗ tâm lĩnh, bất quá cái này tâm thần thí luyện ngược cũng khó không được Mạnh Mỗ người. Mạnh Vân Chu ngữ khí không mặn không nhạt, cũng là nghe không ra có mấy phần cảm tạ. Chỉ có điều tiên tử vẫn là phải cẩn thận một chút, Mạnh Mỗ cùng tiên tử tuy là bạn cũ, nhưng cũng không quá ưa thích bị người như thế tới gần. Nếu là Mạnh Mỗ vô ý thức ra tay đả thương tiên tử, có thể sẽ không tốt. Linh Giao tiên tử có chút xấu hổ. Nàng đương nhiên nghe được Mạnh Vân Chu ý tứ, bất quá trong lòng nhiều ít cũng có mấy phần ủy khuất. Từ đầu đến cuối, Linh Giao tiên tử đúng là đối Mạnh Vân Chu không có cái gì ác ý, nàng càng nhiều vẫn là muốn biết Mạnh Vân Chu trên thân phải trang ẩn chứa đại đạo chi lực, lại bị Mạnh Vân Chu lầm cho là mình có cái gì ý đồ xấu. Mạnh huynh nói như vậy, cũng là đem Linh Giao một mảnh hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, người ta vốn là bạn cũ, làm sao đến mức nhường Mạnh huynh ngờ vực vô căn cứ tới tình trạng như thế. Linh Giao tiên tử lui về sau mấy bước, ngữ khí mang theo vài phần oán trách. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình. Hắn cũng không biết rõ Linh Giao tiên tử trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không biết nàng đến tuột cùng đang có ý đồ gì. Linh Giao tiên tử suy nghĩ gì, làm cái gì, Mạnh Vân Chu đều cũng không thèm để ý, chỉ cần nữ nhân này không cần ảnh hưởng chính mình là được rồi. Dù sao năm đó giao tình vẫn có một ít, còn có thể được xưng tụng cố nhân cũng không nhiều. Mạnh Vân Chu tự nhiên không hy vọng cùng cái này Linh Giao tiên tử trở mặt thành thủ. Tiên tử chớ trách, Mạnh Mỗ đã không là năm đó Mạnh Vân Chu, thẳng nếu có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ. Mạnh Vân Chu nói xong, cũng mặc kệ cái này linh giao tiên tử có phản ứng gì, quay người chính là một cái tay đặt ở sau lưng cột đá phía trên. Ông chỉ thấy cột đá sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, đồng thời cái này quang hoa cũng lượn lờ tới Mạnh Vân Chu trên thân, đại biểu cho Mạnh Vân Chu đã thông qua được cái này tầng thứ 3 tâm thần thí luyện. Mà hồi tưởng lên cái này tâm thần thí luyện quá trình, Mạnh Vân Chu cũng là rất có cảm xúc. Hắn nhìn thấy một loại khác kết cục chính mình, cũng đứng trước một cái cuối cùng lựa chọn, bất luận là một loại kết quả nào, chính mình đến tột cùng có nguyện ý hay không lại đi chu ma con đường. Câu trả lời này liên quan đến lấy Mạnh Vân Chu có thể hay không đi ra trận này tâm thần thí luyện. Mà Mạnh Vân Chu cũng làm ra chính mình đáp lại, bất luận bao nhiêu lần hắn đều sẽ đi đến chu ma con đường, nhưng tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Như thật có làm lại cơ hội, Mạnh Vân Chu sẽ lần lượt đi ra kết quả khác nhau, cho đến tìm tới đầu kia có thể làm cho Mạnh Vân Chu tiếp nhận kết cục. Mà đáp án này cũng làm cho Mạnh Vân Chu bằng vào tự thân đi ra tâm thần thí luyện. Từ đầu đến cuối, Mạnh Vân Chu mặc dù có tâm thần dao động thời điểm, nhưng hắn vẫn luôn phân rõ thật giả, không hề lay động. Bất quá lần này tâm thần thí luyện cũng làm cho Mạnh Vân Chu mơ hồ cảm giác được một chút chính mình trước đó chưa hề chú ý tới chuyện. Nếu như thật có kết cục khác biệt tồn tại, vậy cái này hoàn toàn phá giải đại đạo chi chú biện pháp có tồn tại hay không tại kết cục khác biệt bên trong. Hoặc là, tại kết cục khác biệt bên trong, Lục Vân Trúc mấy người bọn hắn đều còn êm đẹp còn sống. Mà tôn bại vong, đại đạo chi chú giáng lâm kết cục, có lẽ chỉ là vô số loại kết cục một trong. Nhưng đã chuyện đã xảy ra, coi là thật còn có thể nghịch chuyển sao? Ít ra hiện tại Mạnh Vân Chu xem ra, mong muốn cải biến đã chuyện đã xảy ra căn bản chính là người si nói mộng. Trong chốc lát, tại cột đá trong quang hoa xuất hiện một cái hạt châu màu đỏ sậm, tung bay ở Mạnh Vân Chu trước người. Mạnh Vân Chu đưa tay tiếp được, cũng lập tức biết được này châu lai lịch Bà La Châu, chính là Tây vực Bà La Thánh Thụ chặt cây chỗ rèn luyện mà thành bảo vật. Bà La Thánh Thụ chính là Tây vực chí bảo, tại Tây vực Phật môn chúng tăng trong lòng, nó địa vị cùng Bồ Đề Thánh Thụ tương đối. Nghe đồn tại Bà La Thánh Thụ phía dưới ngồi xuống tham thiền, không chỉ có thể làm ít công to minh ngộ Phật pháp, càng có thể tâm thần thanh minh, không nhận bất kỳ tâm ma ảnh hưởng. Cái này Bà La Châu cũng có giống nhau hiệu lực. Đồng thời thâm thụ tu sĩ yêu thích, đeo này châu tu luyện, đột phá thời điểm có thể thật to giảm bớt tâm ma quá nhiều, đối mặt với thuật, huyễn trận loại hình thủ đoạn cũng có tương đối mạnh tác dụng khắc chế. Thứ này cũng là đối ta có chút tác dụng. Mạnh Vân Chu cũng có tự mình hiểu lấy, võ phu tâm thần phương diện nhược điểm hắn tự nhiên là rõ ràng. Cho dù là Mạnh Vân Chu cũng không thể coi là chuyện khác. Có cái này Bà La Châu, tâm thần phương diện năng lực tự vệ tăng lên rất nhiều. Bà La Châu, Mạnh huynh thế mà có thể ở cái này tầng thứ 3 đạt được như thế bảo vật. Một bên Linh Giao tiên tử nhìn thấy cái này Bà La Châu, trong mắt cũng không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Mạnh Vân Chu nhìn nàng một cái, tầng thứ 3 đạt được vật này rất hiếm lạ sao? Linh Giao tiên tử thần sắc có chút cổ quái nhẹ gật đầu. Vật này hẳn là Vân Tiên Tháp tầng thứ 6 bảo vật, chỉ có thông qua tầng thứ 6 tâm ma sát quan mới có thể đạt được. Nghe xong lời này, Mạnh Vân Chu cũng không khỏi khẽ giật mình. Tầng thứ 6 bảo vật, bị ta Mạnh Mỗ người tầng thứ 3 liền được. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này Vân Tiên Tháp cố ý đem cái đồ chơi này sớm đưa ra đến, tiện đem ta Mạnh Mỗ người tranh thủ thời gian đuổi đi? Bẩn thỉu ai đây? Chương 434, còn có người sống. Chương 434, còn có người sống. Mạnh huynh, cái này Bà La Châu chính là hiếm thấy chi vật, nếu như Mạnh huynh cảm thấy vô dụng, không bằng mắt thấy Mạnh Vân Chu cầm Bà La Châu dò xét. Linh Giao tiên tử còn tưởng rằng Mạnh Vân Chu chướng mắt này các loại bảo vật, lúc này mở miệng. Không bằng Linh Giao dùng những bảo vật khác cùng Mạnh Minh trao đổi như thế nào? Mạnh Vân Chu lắc đầu. Bảo vật này đối ta cũng hữu dụng chỗ. Đang khi nói chuyện, Mạnh Vân Chu liền đem Bà La Châu giao cho Huệ Linh Nhi đảm bảo. Huệ Linh Nhi tiếp nhận Bà La Châu về sau, lập tức hóa thành một đạo lục mang bay vào Mạnh Vân Chu trong mi tâm. Tiên tử hẳn là còn không có chịu đựng cái này tầng thứ 3 tâm thần thí luyện, kia Mạnh Mỗ liền không chờ tiên tử, đi đầu một bước. Mạnh Vân Chu nhanh chân đi hướng về phía cách đó không xa truyền tống trận, tại Linh Giao tiên tử im lặng mắt dưới ánh sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi gọi là một cái dứt khoát lưu loát, căn bản liền không cùng Linh Giao tiên tử nói thêm cái gì. Hừ. Linh Giao tiên tử tức giận đến cắn môi một cái. Vội vội vàng vàng như thế chạy, chẳng lẽ lại hắn Mạnh Vân Chu rất không vui cùng ta ở cùng một chỗ như sao? Phàn nàn thì phàn nàn, Linh Giao tiên tử cũng rõ ràng cảm giác được Mạnh Vân Chu cùng nhiều năm trước so sánh không giống nhau lắm. Rõ ràng là cùng một người, cho Linh Giao tiên tử cảm giác lại có chút lạ lẫm. Thậm chí trong lòng sẽ nhịn không được đối Mạnh Vân Chu có chỗ kính sợ. Hắn đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì? Tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Chu Ma Ngũ Thánh chỉ còn lại hắn cùng Long Hoàng còn sống, liền Lục Vân Trúc đều qua đời nhiều năm, mấy người bọn hắn nhất định xảy ra chuyện gì? Tuy nói là tại Mạnh Vân Chu nơi này đụng phải một cái mũi xám, nhưng điều này cũng làm cho Linh Giao tiên tử đối Mạnh Vân Chu càng hiếu kỳ hơn. Rất muốn biết tinh tường Mạnh Vân Chu trên thân hết thảy tất cả. Mọi người đều biết, là một nữ nhân đối một người đàn ông đầy hiếu kỳ thời điểm, kia trên cơ bản nữ tử này liền xong con bê. Mà thôi, vẫn là trước thông qua cái này tầng thứ 3 tâm thần thí luyện, nhanh chóng lại đuổi kịp hắn a. Thông qua truyền tống trận, Mạnh Vân Chu đã là đi tới Vân Tiên Tháp tầng thứ 4. Phóng tầm mắt nhìn tới, Mạnh Vân Chu đã thân ở một tòa cự đại trong mê cung, ngẩng đầu nhìn lại không thấy ánh mặt trời. Hai bên chỉ có u ám tường đá, trước sau đều có lối rẽ có thể đi. Bên hai còn mơ hồ truyền đến một chút cổ quái phong thanh, tựa hồ đối với thần hồn có thể sinh ra ảnh hưởng. Cái này tầng thứ 4, thật đúng là cùng phía dưới mấy tầng không giống nhau lắm. Mạnh Vân Chu chắp tay sau lưng ngắm nhìn bốn phía, cũng không có cái gì dáng vẻ khẩn trương, tựa như là tới du ngoạn như thế. Hắn biết cái này vẫn tiên tháp 3 tầng trước, bên trong 3 tầng cùng sau 3 tầng độ khó là ngày đêm khác biệt. 3 tầng trước, ngăn không được cường giả chân chính. mà bên trong ba tầng thì độ khó đột nhiên tăng, cho dù là lục địa tiên nhân, võ đạo thánh nhân cũng có khả năng không qua được. Về phần bên trên ba tầng thì là chân chính danh xứng với thực vẫn tiên tri địa. Từ xưa đến nay đã có không ngừng một vị lục địa tiên nhân chết trong đó, cho nên Mạnh Vân Chu đối với cái này tầng thứ tư cũng không dám có chỗ khinh thường. Mạnh Vân Chu không có tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu, rất nhanh liền cất bước hướng phía trước đi đến, vừa mới đi qua một đầu lối rẽ, phía trước liền cùng lúc xuất hiện ba cái giao lộ. Mạnh Vân Chu hơi ngừng chân, tùy tiện tuyển một đầu ở giữa giao lộ đi vào, tiếp tục một đường hướng về phía trước. Đi lại khái nửa canh giờ, Mạnh Vân Chu cũng vẫn không có thể đi ra tòa này mê cung, hơn nữa đã không cách nào phân rõ phương vị, chỉ cảm thấy mình một mực tại mấy cái chỗ ngã ba quên co. Hơn nữa địa phương quỷ quái này coi như nhảy dựng lên cũng vô dụng, chỉ cần Mạnh Vân Chu đi lên nhảy lên, hai bên u ám tường đá cùng lúc lên cao, nhảy càng cao thăng càng cao, hoàn toàn ngăn cản sạch bất kỳ tiến vào nơi đây người mong muốn gian lận cử động, mà phá hư tường đá cũng vô dụng. Mạnh Vân Chu cũng sớm đã thử qua, một đầu ngón tay đem tường đá chọc lấy một cái độc lớn, kết quả cái này tường đá trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên mê cung này tồn tại 10 phần cấm chế lợi hại, dựa vào man lực vượt quan không làm được, hơn nữa rất có thể sẽ gây nên càng thêm mãnh liệt phản vệ. Đồng thời Mạnh Vân Chu phỏng đoán tu sĩ thần thức ở chỗ này cũng sẽ nhận áp chế, không cách nào dựa vào thần thức trực tiếp tìm được ra. Trừ cái đó ra, Mạnh Vân Chu cái này nửa canh giờ đã mê cùng các nơi nhìn thấy không ít thi thể. Những thi thể này có đã mục nát thành bạch cốt, có còn tính hoàn chỉnh, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hao hết sinh cơ chết tại mê cung này bên trong. Đây cũng là nơi đây mê cung hung hiểm nhất, chỗ kinh khủng. Thân ở mê cung thời gian càng lâu, tự thân sinh cơ liền sẽ bị trong mê cung cấm chế không ngừng cướp đoạt thôn vệ. Tu sĩ cũng tốt, võ phu cũng được, đều không ngoại lệ, đều là như thế. Đi ra không được, đợi đến càng lâu liền sẽ càng thêm suy yếu, cho đến sinh cơ khô kiệt bị tươi sống mài chết tại địa phương quỷ quái này. Cho nên mê cung này hoặc là tận mau đi ra, một khi thời gian kéo đến lâu, trên cơ bản liền không có cơ hội chạy đi. Ngoại trừ có một chút độc tới thủ đoạn bên ngoài, muốn đi ra mê cung này nhiều ít vẫn là phải có chút vận khí mới được. Chết người ở chỗ này đều không ngoại lệ, đều là vận khí không tốt lắm. Mà Mạnh Vân Chu ở chỗ này đi hơn nửa canh giờ, cũng là không có cảm thấy mình sinh cơ có chỗ sói mòn. Dường như cái này muốn mạng cấm chế đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng không có cách nào dựa vào chính mình đi ra ngoài. Mê cung quá tốt đẹp lượn quanh, đã sớm đem Mạnh Vân Chu cho đi dạo mơ hồ, không có kiên nhẫn. Ngoại trừ câu cá cùng luyện quyền thời điểm, Mạnh Đại Võ Thánh luôn luôn là không có bao nhiêu kiên nhẫn. Huệ Linh Nhi, xem ngươi rồi. Chủ nhân yên tâm. Nương theo lấy Huệ Linh Nhi âm thanh ầm vang lên, chỉ thấy Huệ Linh Nhi thân ảnh xuất hiện ở Mạnh Vân Chu bên cạnh, đồng thời hai tay vung vẩy ở giữa, vô số huệ là hóa thành lưu quang bay lượn, hướng về mê cung các nơi mà đi. Huệ Diệp phi múa ở giữa, như là từng cái truyền hoa hồ điệp thăm dò toàn bộ mê cung, tìm kiếm lấy có thể đi ra mê cung chính xác con đường. Tìm tới, vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một chén trà công phu, Huệ Linh Nhi liền đã có phát hiện. Dẫn đường. Là. Lập tức, Mạnh Vân Chu đi theo tại Huệ Linh Nhi sau lưng, theo huệ lá bay múa quý tích một đường tiến lên. Trong lúc đó vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ít thi thể. Cho đến đi tới hai cái khác biệt chỗ ngã ba lúc, một đạo 10 phần yếu ớt tiếng kêu cứu vang lên. Cứu ta! Cứu ta! Mạnh Vân Chu lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa tường đá nơi hẻo lánh phía dưới, nằm sấp một cái gầy như quét ủi, da bọc xương lao đầu lĩnh, đang run run rẩy rẩy hướng phía Mạnh Vân Chu đưa tay. Cứu ta! Cái này lao đầu lĩnh quả nhiên là gầy không ra dáng, coi là thật chính là một lớp da bao vây lấy bộ xương, liền trong mắt đều đã khô quắt héo rút. Võ đạo thánh nhân, chỉ một cái, Mạnh Vân Chu liền có thể nhìn ra cái này khô quắt lao đầu lĩnh chính là võ đạo thánh nhân, chỉ là khí huyết suy bại tới trình độ như vậy, tắt thở đoán chừng nhiều lắm là cũng liền 3 năm ngày công phu. Không nghĩ tới, còn có thể nơi đây đụng phải người sống. Mạnh Vân Chu cho Huệ Linh Nhi ra hiệu một chút, cái sau lúc này vươn tay, đem một tia tinh thuần sinh cơ rót vào kia khô quắt lao đầu lĩnh thể nội. Mắt trần có thể thấy, khô quắt lao trên đầu người nhiều hơn mấy phần sinh cơ, mặc dù vẫn như cũng là da bọc xương dáng vẻ, nhưng rõ ràng ánh mắt sáng rất nhiều. Khô quắt lao đầu lĩnh đại hỉ không thôi, kích động đều rơi lệ. Đa tạ hai vị ân cứu mạng. Đa tạ hai vị ân cứu mạng. Lão hủ Đặng Thái, đến từ Đông Hải Thất Thánh Đảo, hôm nay may mắn được hai vị tương trợ, lão hủ vô cùng cảm kích. Chương 435, trong mê cung kẻ sắp chết. Chương 435, trong mê cung kẻ sắp chết. Cái này tự xưng Đặng Thái gầy còm lão đầu lĩnh run run rẩy rẩy mong muốn đứng dậy, đáng tiếc thân thể của hắn xương cuối cùng vẫn là quá hư nhược. Trên mặt đất vùng vẫy hai lần cũng không có thể đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng tựa ở trên tường đá thở hổn hển. Đặng Thái một bên thở còn vừa đang quan sát Huệ Linh Nhi, tái nhợt hư nhược trên mặt còn mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới cái này nhìn nhu nhu nhược nhược lục y nữ tử, thế mà lại là một tôn yêu hoàng cường giả. Đặng Thái cũng chú ý tới Mạnh Vân Chu, đồng thời giống nhau nhìn ra Mạnh Vân Chu chính là võ đạo cường giả. Đông Hải Thất Thánh Đảo. Mạnh Vân Chu thì thầm một tiếng, đối với cái này cái gọi là Thất Thánh Đảo cũng có nghe thấy. Trước kia cũng là chưa nghe nói qua cái này cái gì Thất Thánh Đảo, bất quá tại gần trăm năm cái này Thất Thánh Đảo dần dần thanh danh vang dội, tại hải ngoại chi địa loại kia yêu tộc hành hành địa phương đứng vững bước chân. Tại đương kim võ đạo giới cũng là có phần có danh vọng. Tại cái này Thất Thánh ở trên đảo có 7 vị võ đạo thánh nhân, đồng thời kết nghĩa Kim Lan tình như thủ tốc. Cũng bởi vì là có 7 vị võ đạo thánh nhân tọa trấn, cái này Thất Thánh đảo cũng hấp dẫn không ít hải ngoại võ phu trước tới nhờ bà, đã là tạo thành một phương thế lực. Chỉ là cái này Thất Thánh đảo thế lực vẫn luôn tại hải ngoại chi địa, cũng không đặt chân đông được, cùng đông được thế lực cũng không có cái gì gặp nhau. Mạnh Vân Chu mắt sáng như bốc nhìn xem Đặng Thái. Ngươi nếu là Đông Hải Thất Thánh đảo võ thánh, lại tại sao lại tới này vẫn tin tháp, lại không biết ở đây lại vây lại bao lâu. Đặng Thái thở dài, mặt lộ vẻ đắng chát nụ cười. Lão hủ tới đây, tự nhiên là vì đọ sức một phần cơ duyên, về phần bị vây ở nơi đây bao lâu, lão hủ cũng nhớ không rõ, nhưng lão hủ là tại 5 năm trước nhập tháp, tới cái này tầng thứ 4 vẫn bị vây ở chỗ này. Mạnh Vân Trú nhướng mày. Vậy ngươi bị nhốt nơi đây ít ra cũng có 3-4 năm. Ngươi thế mà có thể kiên trì lâu như vậy? Đặng Thái liên tục cười khổ. Nếu không phải là lão hủ mang theo 3 cây thiên niên linh dược, cùng một bình độ kiếp cảnh huyền kình thú tinh huyết, lại há sống đến bây giờ. Dù vậy, lão hủ cũng thiếu chút nhi chết nơi này, kia 3 cây thiên niên linh dược rơi trên mặt đất cả bã, đều bị lão hủ liếm không còn một mảnh a. Đang khi nói chuyện, Đặng Thái đều nhanh muốn khóc. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Mang theo 3 cây thiên niên linh dược cùng một bình độ kiếp cảnh yêu thú tinh huyết, sống đến bây giờ cũng là nói thông được. Nếu không có những vật này, cho dù là võ đạo thánh nhân tại cái này trong mê cùng cũng không chống được quá lâu. Đúng rồi, lão hủ còn chưa từng thỉnh giáo hai vị ân nhân xưng hô như thế nào. Đặng Thái hướng phía hai người ông quyền, nhưng ánh mắt càng nhiều vẫn là nhìn xem Huệ Linh Nhi. Mạnh Vân Chu cũng không có nói ra thân phận của mình, dường như cũng không có hứng thú cùng cái này Đặng Thái lại có cái gì gặp nhau. Hắn nhường Huệ Linh Nhi cứu một chút cái này Đặng Thái, cũng không phải ra tại cái gì thiện tâm, thuần túy là hiếu kỳ người này là gì có thể ở mê cung chống đỡ lâu như vậy mà thôi. Hiện tại nếu biết, tự nhiên cũng liền không hứng thú nói thêm gì nữa. Tôn gia tự giải quyết cho tốt ta, hữu duyên gặp lại. Mạnh Vân Chu quay đầu ra hiệu Huệ Linh Nhi tiếp tục dẫn đường. Chấm đã. Chấm đã. Mắt thấy Mạnh Vân Chu hai người muốn đi, Đặng Thái vội vàng mở miệng, lại bị tường run run rẩy rẩy đứng lên. Lão hủ ở chỗ này bị nhốt mấy năm, cũng đi khắp mê cung này hơn phân nửa chi địa, hai vị nghĩ đến là vừa mới tiến mê cung này không bao lâu, nhưng muốn đi ra ngoài có thể thực không dễ. Không bằng để cho lão phu cùng các ngươi đồng hành, có lão phu kinh nghiệm, lại thêm hai vị tương trợ, tin tưởng ta đám ba người nhất định có thể đi ra cái này đáng chết mê cung. Đặng Thái vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem hai người, nghĩ thầm chính mình phen này thành ý hẳn là đầy đủ đả động hai người này. Dù sao hắn tại cái này trong mê cung chống nhiều năm, cũng đích thật là đi đã qua hơn nửa mê cung, tự hỏi lại có một năm nửa năm công phu liền có thể tìm tới đường ra. Hai người này vừa mới tiến mê cung không lâu, giờ phút này tất nhiên là lơ ngơ không được pháp, khẳng định phải tiếp nhận đề nghị của mình. Quân chủ độc tại. Không cần. Nhưng không ngờ, Mạnh Vân Chu mười phần băng lãnh từ chối, mà lại là không chút do dự cái chủng loại kia. Đặng Thái vẻ mặt khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đề nghị của mình sẽ bị cự tuyệt. Huynh đài, mê cung này không thể coi thường, nếu là cứ như vậy hồ sông xung loạn, cho dù huynh đài có vị này yêu tộc cô nương cùng đi, chỉ sợ cũng khó có thể bền bỉ. Vẫn là cùng lão phu liên thủ, chúng ta cùng một chỗ tìm tới đường ra phương là thượng sách nha. Mạnh Vân Chu không nói gì, mà là nhìn thoáng qua Huệ Linh Nhi. Huệ Linh Nhi lúc này hiểu ý, chỉ cách đó không xa một đầu lối rẽ. Kỳ thật, chỉ phải qua đầu kia lối rẽ, lại đi một lát liền có thể đi ra ngoài. Cái gì? Đặng Thái nghe vậy, người lập tức liền động. Kia khô gầy vô cùng gương mặt phía trên tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Kỳ thật ngươi đã rời đi ra mê cung không xa, chỉ tiếc lại ở chỗ này hao hết thể lực, nếu là có thể kiên trì một chút nữa nhiều đi một đoạn đường, nên đã sớm đi ra tòa này mê cung. Huệ Linh Nhi có chút đồng tình nói rằng, Đặng Thái cả người sững sờ ngay tại chỗ, lỗ tai ông tắc hưởng, trong đầu càng là trời đất quay cuồng. Cái gì đồ chơi? Ngươi nói cho ta thì ra xuất khẩu ngay tại cách đó không xa. Ta mẹ nó ngay tại mê cung này xuất khẩu phụ cận nằm nhiều năm. Cái này tàn khốc lại hoang đường hiện thực, nhưng Đặng Thái trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Ta không tin. Ta không tin. Đây không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Đặng Thái lắc đầu liên tục, mặt tái nhợt bên trên vậy mà bởi vì kích động mà nổi lên một vệt huyết sắc. Ngươi muốn tin hay không? Huệ Linh Nhi cũng lời nhiều lời, lúc này cùng Mạnh Vân Chu quay người rời đi. Ta không tin. Ta không tin. Xuất khẩu làm sao có thể liền tại phụ cận? Ta ở chỗ này nằm nhiều năm, xuất khẩu nhất định không lại ở chỗ này. Đặng Thái mặc dù không thể nào tiếp thu được, nhưng cũng là một bên lẩm bẩm một bên lảo đảo đuổi theo. Hắn hiện tại duy nhất đường sống liền là theo chân Mạnh Vân Chu cùng Huệ Linh Nhi, một khi hai người rời đi mà hắn vẫn như cũ tìm không thấy đường ra lời nói, đã định trước sẽ chết tại mê cung này bên trong. Cho nên cho dù là không có bao nhiêu thể lực, cái này Đặng Thái cũng là dáng chống đỡ lấy đi theo hai người. Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý Đặng Thái đi theo, chỉ cần lão gia hỏa này không trở ngại chính mình, Mạnh Vân Chu đương nhiên sẽ không để ý cái gì. Mà cái này Đặng Thái theo ở phía sau, vừa đi còn một bên miệng bên trong lẩm bẩm không có khả năng ba chữ. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này càng mâu thuẫn, đã hy vọng có thể đi ra ngoài, lại sợ thật tại phụ cận trông thấy mê cùng xuất khẩu. Cho đến Mạnh Vân Chu, Huệ Linh Nhi một đường đi tới tòa kia vô cùng quen thuộc điện nhập khẩu, một mực đi theo phía sau Đặng Thái cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hiện ra, lão phu thật, hiện ra, cửa ra này, vậy mà như thế chi gần. Ha ha ha, ha ha ha. Đặng Thái đi vào tòa đại điện này thời điểm, cả người liền cùng như bị điên vừa khóc lại cười. Quả nhiên là có chút tâm thần thất thường. Chủ nhân, hắn chẳng lẽ thật tâm điên rồi? Huệ Linh Nhi có chút sợ hãi hướng Mạnh Vân Chu sau lưng né tránh. Mạnh Vân Chu cũng là rất bình tĩnh. Hắn hẳn là đi ra mê cung thật cao hứng, vui đến phát khóc. Là thế này phải không? Huệ Linh Nhi mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngược không hề cảm thấy Đặng Thái là cái gì vui đến phát khóc. Đặng Thái cười ha ha, lại ô ô khóc lớn, khoa tay múa chân hô to gọi nhỏ. Mà thân thể của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường, thân làm võ đạo thánh nhân khí huyết bắt đầu tràn đầy lên. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn tại vừa khóc lại cười Đặng Thái đột nhiên mặt lộ vẻ âm tàn. Sau một khắc, Đặng Thái cả người hóa thành một đạo mắt thường khó gặp tàn ảnh, trực tiếp liền đi tới Mạnh Vân Chu cùng Huệ Linh Nhi sau lưng, một tay một cái, nhấn tại Mạnh Vân Chu cùng Huệ Linh Nhi đầu vai, càng có một cỗ tương đối không tầm thường khí huyết chi lực đống nhiên giáng lâm tại trên thân hai người, khí huyết áp chế, Đặng Thái mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, trong mắt đều là tàn nhẫn cùng âm trầm. Như thế nào? Lão phu cái này võ đạo thánh nhân khí huyết áp chế tư vị đã hoàn hảo chịu. Ngươi người trẻ tuổi kia tu vi võ đạo không tầm thường, có thể cuối cùng còn quá trẻ, lão phu bất quá dăm ba câu liền đem ngươi lừa gạt đầu góc tròn váng. Bây giờ hai người các ngươi tính mệnh đều tại lão phu chi thủ, chỉ cần lão phu bằng lòng giết hai người các ngươi chỉ ở trong mấy mắt. Như muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn nghe theo lão phu phân phó, nếu không chương 436, một cước đạp chết chương 436, một cước đạp chết Đặng Thái thân thể đã khôi phục bình thường, khí huyết tràn đầy, sinh cơ tràn đầy, lại độc thuộc tại võ đạo thánh nhân, khí huyết áp chế cũng tương đối cường hành. Hơn nữa bộ dáng của hắn cũng không có tại mê cung lúc như thế giàn mua, hiển nhiên cái này Đặng Thái trước đó dáng vẻ nhiều ít là có chút cố ý giả vờ. Nếu không, lão phu có rất nhiều thủ đoạn có thể nhường hai người các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhất là ngươi cái này cái trẻ tuổi hậu sinh, lão phu độc huyết thần thủ dùng ở trên thân thể ngươi thích hợp nhất. Đặng Thái giờ phút này cũng là hoàn toàn không giả, hung ác một mặt toàn bộ hiện lộ ra. Trong lời nói ý uy hiếp càng là không che giấu chút nào. Chỉ là Mạnh Vân Chu cùng Huệ Linh Nhi phản ứng, nhường Đặng Thái cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người này vì sao một chút cũng không có e ngại dáng vẻ? Thậm chí liền thần sắc đều không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là mình ra tay quá mức đông nhiên, hoặc là uy thế quá mức cường thịnh, hai người này trực tiếp bị sợ ngây người sao? Đường đường võ thánh, chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng sao? Mạnh Vân Chu vẻ mặt như thường, hơi hỏi. Ân nhân cứu mạng? Không tệ, các ngươi là lão phu ân nhân cứu mạng, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, lão phu giờ phút này mới không có trực tiếp động thủ diệt đi hai người các ngươi. Nhất là ngươi cái này yêu tộc nữ tử, sinh cơ như thế bằng bạc, đối lão phu có tác dụng lớn chỗ. Hiển nhiên, tại cái này Đặng Thái trong mắt Mạnh Vân Chu còn lâu mới có được Huệ Linh Nhi có giá trị. Huệ Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vân Chu, thần sắc có chút nhịn không được. Không kèm được. Đầu năm nay, còn có người dám đối võ đạo thần thoại Mạnh Vân Chu thi triển khí huyết áp chế, tương đương với kết đan kỳ nhỏ tu sĩ kêu gào muốn miểu sát hóa thần đại lao. Đảo ngược thiên cương. Cái này cũng may là hiện tại đã tìm được Ma Tôn Di bảo Mạnh Vân Chu, 10 năm này đào giã tỉnh thao tu dưỡng thể sát tinh thần, đã so 10 năm trước có nhân bị nhiều. Đổi lại là 10 năm trước Mạnh Vân Chu, căn bản liền không hứng thú cùng cái này Đặng Thái nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp một cước liền cho đạp chết. Thôi kém quên hỏi tiểu tử ngươi tên gọi là gì, nhìn ngươi tuổi còn trẻ lại có thể thành tựu võ đạo thánh nhân, nghĩ đến cũng là có lai lịch lớn. Nói ra ngươi sư thừa lai lịch. Đặng Thái vẫn không quên truy hỏi một chút Mạnh Vân Chu thân phận. Dù sao đương thời nghe tiếng tuổi trẻ võ thánh tổng cộng cứ như vậy mấy vị, không phải xuất thân võ đạo thế lực lớn, chính là có thế hệ trước võ đạo cường giả bồi dưỡng ra. Nhiều ít đều có lai lịch. Đặng Thái cũng sẽ có điều kiêng kỵ, sợ giết cái này cái trẻ tuổi võ thánh trêu chọc đến một chút phiền toái không cần thiết. Cho dù là tại cái này vẫn tiên tháp trung hạ tay, bên ngoài cũng chưa chắc sẽ không truy xét đến trên người mình. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta họ Mạnh, không có cái gì sư thừa lai lịch. Mạnh Vân Chu vừa nói, một bên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đặng Thái. Ngươi thế nào còn có thể động? Đặng Thái thấy thế lập tức giật mình, vội vàng đem tự thân khí huyết áp chế tăng lên tới cực hạn. Sức áp chế cường thịnh không chỉ một lần. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ngươi họ gì? Ta họ Mạnh. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu vẻ mặt lạnh nhạt xoay người lại, mà không thay đổi nhìn xem Đặng Thái. Vâng. Khí huyết áp chế bỗng nhiên giáng lâm, Đặng Thái không có chút nào sức chống cự, cả người lập tức liền bị ép tới nằm trên đất. Hơn nữa cỗ này khí huyết áp chế là đặc biệt nhắm vào Đặng Thái, cũng không lan đến gần đứng ở một bên Huệ Linh Nhi. Thân làm võ đạo thần thoại, Mạnh Vân Chu đối với tự thân khí huyết áp chế nắm giữ sớm đã đến tinh diệu tuyệt luân tình trạng. Không chỉ có thể bao phủ bốn phía cực lớn phạm vi, còn có thể cẩn thận nhập vi, đem khí huyết áp chế nắm giữ tới như kim châm dường như tuyến. Đây cũng là võ đạo thần thoại hàm kim lượng. Chỉ là chiêu này đối với tự thân khí huyết áp chế nắm giữ lực, cũng đủ để cho đương thời phần lớn võ đạo thánh nhân nhìn mà than thở. Đặng Thái cả người bị đè sấp trên mặt đất, trong miệng thổ huyết liên tục, toàn thân trên dưới truyền đến nghiền ép giống như kịch liệt đau nhức. Hai tròng mắt đều bị ép tới theo trong hốc mắt đổ tới. A! Kịch liệt đau nhức phía dưới, Đặng Thái phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Tha mạng, tha mạng. Vãn bối biết sai. Vãn bối biết sai rồi. Tha mạng a. Ta bằng lòng là tiền bối làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tiền bối. Tha ta một mạng. Bóng ma tử vong giáng lâm, Đặng Thái đã tới không kịp đi suy nghĩ trước mắt cái này cái trẻ tuổi võ thánh tại sao lại có thực lực như thế, chỉ muốn mở miệng cầu xin tha thứ vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Mạnh Vân Chu hai mắt lạnh lùng nhìn xuống Đặng Thái, lười nhác nhiều lời. Nhấc chân giẫm tại Đặng Thái trên đầu. Đặng Thái dọa đến linh hồn đều bốc lên, vội vàng quát to lên. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta Đông Hải Thất Thánh kết nghĩa Kim Lan dựng lên huyết thệ. Một khi ta chết đi, ta sáu cái huynh đệ kết nghĩa sẽ lập tức biết được. Bọn hắn nhất định sẽ tới báo thù cho ta. Tiền bối không thể sai lầm a. Sắp chết đến nơi, cái này Đặng Thái lại là đang kinh hoàng ở giữa nói ra cái loại này uy hiếp chi ngôn. Là thật là hơi kém đem Mạnh Vân Chu làm cho tức cười. Hắn Mạnh Vân Chu hơn 200 năm đến giết người như ngóe, trong tay nhân mạng chính mình cũng đã đến không hết. Hơn 200 năm trước mới vào võ đạo chi lộ lúc, còn ngẫu nhiên có thể nghe được có người trước khi chết đều gào uy hiếp, đằng sau giết chết người cơ hồ không có ai sẽ tại lúc sắp chết còn dám mở miệng uy hiếp chính mình. Ngươi đều phải chết còn uy hiếp câu tám đâu? Sẽ chỉ làm ngươi chết được thảm hại hơn càng khó chịu hơn mà thôi. Cách làm chính xác chính là giống Tàn Nguyệt lao quái như thế quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ gọi cha. Muốn bao nhiêu hèn mọn có nhiều hèn mọn. muốn bao nhiêu thấp hèn có nhiều thấp hèn. Không quan tâm mất mặt hay không, xấu hổ hay không, sinh tử trước mắt không có cái gì so cái mạng nhỏ của mình càng quan trọng hơn. Tà Nguyệt lao quái có thể sống tạm đến nay, còn có thể sống càng ngày càng cưỡi nhuận, dựa vào là chính là chạy nhanh cùng quỷ được nhanh cái này hai đại ưu thế. Mà giống trước mắt cái này đặng thái, đều đã sắp chết đến nơi còn dám mở miệng uy hiếp. Mạnh Vân Chu cũng nhiều ít năm chưa từng gặp qua loại người này. Quả nhiên là xuẩn không hợp thói thường. Không có hai lời, Mạnh Vân Chu một cước đạp vỡ đặng thái đầu lâu. Cái sau liền kêu rên cũng không kịp phát ra, đầu góc lập tức tựa như hư thối dưa hấu như thế bị giẫm đến náo loạn. Cơ hồ là tại đặng thái đầu góc bị giẫm nát trong nháy mắt, một đạo màu đỏ sẫm bị dị đồ án theo đặng thái vỡ vụn đầu bên trong nổi lên. Bước đồ án kia giống như là bảy đầu màu đỏ tiểu xà quấn quýt lấy nhau hình thành. Mà tại đồ án nổi lên sau một khắc, cái này bảy đường vân lập tức liền tán loạn một đầu, còn lại sáu đường vân quấn cùng một chỗ, nhưng cũng rất nhanh biến mất vô hình. Thật là có huyết hệ. Mạnh Vân Chu vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không vẻ kinh ngạc. Võ phu ở giữa, hoàn toàn chính xác sẽ có huyết hệ loại vật này tồn tại. Cái gọi là huyết hệ, cùng tu sĩ ở giữa thần hồn cấm chế không sai biệt lắm, đều là một loại lẫn nhau chế ước thủ đoạn. Nhưng muốn so thần hồn cấm chế đơn giản thô bạo rất nhiều, đồng thời công dụng cũng so thần hồn cấm chế càng thêm đơn điệu một chút. Hơn nữa loại thủ đoạn này cực kỳ cổ lão, đương kim võ phu cực ít có người hiểu được như thế nào lập xuống huyết hệ. Chủ nhân, kể từ đó kia Đông Hải Thất Thánh Đạo chẳng phải là đã biết được người này là bị chủ nhân giết chết? Chỉ sợ là sẽ vì chủ nhân dẫn tới một chút phiền toái. Huệ Linh Nhi hơi có lo lắng nói rằng. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn thoáng qua Huệ Linh Nhi. Phiền toái? Dưới gầm trời này còn có thể có so ma tôn phiền toái càng lớn sao? Chương 437, lạnh dao. Bang Phượng. Chương 437, lạnh dao. Bang Phượng. Mạnh Vân Chu lời nói nhường Huệ Linh Nhi lập tức liền bình thường trở lại. Đúng vậy, a thế gian này còn có thể so sánh ma tôn phiền toái càng lớn sao? Căn bản không có. Mạnh Vân Chu hơn 200 năm trước liền đã có thể trực diện ma tôn cùng đánh một trận, bây giờ thực lực càng là viễn siêu năm đó. Cơ ra hai cái nhân tiên, một cái nho thánh đều bị Mạnh Vân Chu tiện tay liền bình định. Kia Đông Hải Thất Thánh Đảo lại đáng là gì? Nếu thật là kia Thất Thánh Đảo còn lại 6 tên võ thánh muốn đi qua tìm Mạnh Vân Chu báo thủ, kia Mạnh Vân Chu là tuyệt đối sẽ không để ý đưa bọn hắn mấy người huynh đệ kết nghĩa xuống dưới cùng đặng thái đoàn tụ. Hoặc là nói, hắn Mạnh Vân Chu mới là đương thời tất cả cường giả cũng không thể trêu chọc to lớn tiền toái. Ý hệt năm đó ma tôn. Chủ nhân lời nói rất là. Huệ Linh Nhi hợp thời định hót một câu, lập tức theo kia đặng thái thi trong cơ thể tìm tới một vài thứ. Phần lớn đều là võ phu sử dụng chi vật, đối Mạnh Vân Chu mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có một tiên kỳ dị võ đạo công pháp nhường Mạnh Vân Chu chăm chú nhìn thêm. Cái này võ đạo công pháp tên là Lục Cực Võ Kinh, trong đó bao quát rất nhiều, còn chia làm mấy trọng cảnh giới, đủ để cho bình thường võ phu theo thối thể cảnh một đường tu luyện tới bất diệt cảnh. Như là dựa theo võ đạo giới đại chúng ánh mắt đến xem, đây tuyệt đối là một bộ đỉnh cấp võ đạo công pháp, có thể làm cho thiên hạ rất nhiều võ phu chạy theo như vịt. Ai nếu là có thể đạt được cái loại này công pháp, chỉ cần căn cốt không phải quá kém, cơ hồ đều có thể tại võ đạo chi lộ bên trên có thành tựu. Nhưng ở Mạnh Vân Chu xem ra, cái này Lục Cực Võ Kinh là thật là kéo kết thúc. Tuy nói bao quát theo thối thể cảnh tới bất diệt cảnh võ đạo công pháp, nhưng phương pháp tu luyện tương đối bình thường, cùng những công pháp khác so sánh cũng không có chỗ độc đáo. Hơn nữa còn đem càng nhiều độ dài đặt ở một chút kỳ quái võ đạo bí pháp phía trên, tỉ như cái gì độc huyết thần thủ vi tức huyết hổ hào công. Nhìn bao hàm toàn diện, kỳ thực loẹt loẹt hào nhoáng bên ngoài, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đôi. Rèn luyện thể phách, tầm bổ khí huyết, chính là võ phu cơ bản nhất con đường. Một bộ võ đạo công pháp có thể tại rèn luyện thể phách phương diện thắng qua cái khác võ đạo công pháp, cũng đã là ở lúc hàng bắt đầu. Làm những cái kia loẹt loẹt làm gì? Võ phu muốn chính là trị số a. Ngươi một quyền chi lực thắng qua đối phương gấp 10, vậy nhân ra cái gì loẹt loẹt ở trước mặt ngươi đều phải xong đời. Ngươi một quyền chi lực thắng qua đối phương gấp 100 lần, vậy coi như là cơ chế quái ở trước mặt ngươi đều chỉ có thể cạo gió. Chỉ cần đem thể phách rèn luyện tới trình độ nhất định, ngươi trị số ở xa người khác phía trên, đến lúc đó lại tu luyện một chút loẹt loẹt đồ chơi, vậy cũng tính dậy hoa trên gấm. Cái này nếu là tại thành tựu võ thánh trước đó, đi suy nghĩ những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, thuần túy chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Huống chi võ phu vốn là thọ nguyên ngắn ngủi, nào có thời gian dối đi suy nghĩ khác. Trước tiên đem võ đạo cảnh giới tăng lên đi lên mới là chính đạo. Mạnh Vân Chu tự nhiên là không lọt mắt cái này Lục Cực Võ Kinh, bất quá hắn vẫn là để Huệ Linh Nhi đem bộ này võ đạo công pháp thu vào. Dự định sau khi ra ngoài đưa đến Trấn Hải Minh Nguyệt Các, nên có thể khiến cho Trấn Hải Minh Nguyệt Các nhiều mấy cái võ đạo cường giả. Sau đó, Mạnh Vân Chu chậm rãi đi tới đại điện bên trong, dương mắt nhìn về phía phiêu phủ ở đại điện mấy cây cột đá bên trên từng đạo quan đoàn. Cùng phía dưới mấy tầm như thế, những này quang đoàn bên trong đều là cơ duyên. Không cần Mạnh Vân Chu phân phó, Huệ Linh Nhi đã bắt đầu vận chuyển yêu lực xem xét lên những này quang đoàn. Rất nhanh, Huệ Linh Nhi thu hồi ánh mắt. Khởi bẩm chủ nhân, nơi đây không có chủ nhân cần thiết chi vật, cũng là có khác một hai kiện đặc biệt bảo vật. A, vật gì? Một cái ngân sắc đan dược, tựa hồ là dùng vạn năm linh dược luyện chế ra tới, có vô cùng hùng hậu thái âm chi khí. Còn có một thanh tử sắc truy, chất liệu cực kỳ bất phàm, còn có thiên lôi chi lực chất chứa trong đó. Huệ Linh Nhi song trong mắt lấp lóe xanh nhạt quang hoa, nhìn chăm chú lên trong đó hai đạo quang đoàn, đồng thời đem chính mình nhìn thấy nói cho Mạnh Vân Chu. Kia truy là tu sĩ sử dụng pháp bảo sao? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Có lẽ vậy. Vậy ngươi lấy a? Là. Huệ Linh Nhi lúc này tiến lên, duỗi tay nắm lấy một đạo hiện ra tử sắc trùng sáng, vào tay chính là một thanh tạo hình hơi có vẻ khoa trương truy. Đầu đũa mượt mà nặng nghề, hiện ra từng tia từng sợi tử sắc kia lôi dẫn. Chú y trôi thì là màu bạc, trên có khắc từng đạo trận pháp đường vân. Chủ nhân, bảo vật này hẳn là độ kiếp cảnh tu sĩ luyện chế, hấp thu rất nhiều thiên lôi chi lực, hơn nữa phía trên này hẳn là còn có tụ lôi pháp trận, có thể hấp thu thiên lôi chi lực xem như bổ sung. Nghe xong lời này, Mạnh Vân Chu mày nhăn lại. Chỉ là độ kiếp cảnh tu sĩ luyện chế sao? Huệ Linh Nhi, mặc dù nghe có chút không hợp thói thường, nhưng Mạnh Vân Chu ghét bỏ cái đồ chơi này thật đúng là một chút vấn đề không có. Dù sao Mạnh Vân Chu ánh mắt có thể quá cao, có thể vào được hắn pháp nhãn đồ vật, ít ra cũng phải là lục địa tiên nhân luyện chế mới được. Chỉ là độ kiếp cảnh luyện chế bảo vật, thả ở bên ngoài đủ để cho vô số người đánh vỡ đầu, nhưng tại Mạnh Vân Chu trong mắt quả thực là bình thường. Tính toán, mang đi ra ngoài cho Mục Tử Anh dùng a, cái này truy hẳn là thích hợp với nàng loại này thái cổ man tu sĩ. Mạnh Vân Chu cất bước đi hướng cách đó không xa truyền tống trận, Huệ Linh Nhi cũng là lập tức thu hồi tử lôi chủ y hóa thành một đạo lục mang bay vào Mạnh Vân Chu trong mi tâm. Ông, trận pháp quang hoa lóe lên, Mạnh Vân Chu đã là biến mất tại cái này tầng thứ tư đại điện bên trong. Vẫn Tiên Tháp, tầng thứ 5. Băng tuyết đại địa phía trên, cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương. Mạnh Vân Chu thân ảnh đột ngột xuất hiện nơi này, nhìn thấy trước mắt chỉ có vô biên bát ngát băng nguyên, cùng theo cuồng phong gào thét mà đến tuyết lớn. Mà khi Mạnh Vân Chu xuất hiện một cái mắt, bốn phía cực kỳ khủng bố hàn khí tựa như cùng tìm tới mục tiêu như thế, hướng về Mạnh Vân Chu điên cuồng hội tụ. Cái này khí âm hàn không hề tầm thường, chính là đủ để đông kết sinh linh huyết đủ. Cho dù là đại thừa cảnh tu sĩ lại tới đây cũng nhất định phải thời điểm lấy pháp lực hộ thể, nếu không không đến thời gian một chén trà công phu liền sẽ bị tươi sống chết quóng, liên hồn phách đều sẽ bị đông kết. Mà đối với không có linh khí hộ thể võ phu mà nói, cũng chỉ có thể chọi cứng nơi này khí âm hàn. Mạnh Vân Chu đưa thân vào này, cũng là cũng không có cảm thấy có cái gì lạnh. Thậm chí kia khí âm hàn căn bản là không cách nào tới gần Mạnh Vân Chu, tại khoảng cách Mạnh Vân Chu quanh thân 3 trượng bên ngoài liền đã trừ khử. Mạnh Vân Chu khí huyết quá mức cường thịnh, như là liệt dương, sao lại là cái này khu khí âm hàn có khả năng dung chuyển. Vâng. Nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, cách đó không xa băng nguyên đột nhiên nổ bể ra đến, một đầu hình thể cực đại, toàn thân nóng ánh dao long theo băng nguyên phía dưới bật ra. Hàn dao. Mà trên bầu trời, một đầu màu xanh thẳm chim phượng dương cánh mà đến, quanh thân lôi cuốn lấy cực kỳ nồng nặc âm hàn của phong. Hàn dao. Băng phượng. Cái này hai đại sinh linh đều là khí tức cường hãn kinh người, đã là đạt đến yêu hoàng cấp độ. Lại ở loại địa phương này, đối với bọn chúng tự thân lực lượng có rất lớn gia trì, cơ hồ có thể nói là yêu lực quần quần không dứt. Mà muốn thông qua cái này tầng thứ 5, chính là muốn tại Hàn dao, băng phượng vây công phía dưới tìm tới dấu ở băng nguyên chỗ sâu một chỗ trận nhãn. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có chính diện đánh bại cái này Hàn dao, băng phượng. Hai loại phương pháp đều có thể thông qua cái này tầng thứ 5. Nhưng so sánh dưới, tìm tới trận nhãn không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn một chút. Nhất là đối với tu sĩ mà nói, vốn là có lấy rất nhiều tìm trận nhãn thủ đoạn, không cần cùng cái này hai đầu yêu hoàng thực lực yêu thú liều mạng. Bất quá đối với Mạnh Vân Chu mà nói, tìm trận nhãn gì đó rõ ràng cũng quá phiền toái, không bằng trực tiếp làm nát cái này hai con yêu thú. Giống. Hàn dao gầm thét, băng phượng gào thét, hai đại yêu thú đều là mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng hung hăng mà đến. Đây trời hàn khí càng là cổ vũ cái này hai con yêu thú khí diễm, tựa hồ muốn Mạnh Vân Chu xé thành mảnh nhỏ. Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là vững như lão cẩu, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra mảy may biến hóa, dường như căn bản là chưa từng trông thấy cái này hai đầu đánh tới yêu thú. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu bước ra một bước ở giữa, kinh khủng khí huyết áp chế bỗng nhiên giáng lâm. Ngay sau đó, đấm ra một quyền, vô biên chi lực trong nháy mắt quét ngang bát phương. Chỉ một cái chớp mắt, hàn dao thân thể vỡ nát, băng phượng hóa thành một biển. Ngay tiếp theo giữa thiên địa khí âm hàn cũng vì đó không còn, toàn bộ băng nguyên, toàn bộ hòa tan, thậm chí rất có vài phần xuân về hoa nở khí tượng. Chương 438, lớn vị con thỏ chương 438, lớn vị con thỏ nương theo lấy hai đầu yêu hoàng cảnh yêu thú vẫn diệt, toàn bộ băng nguyên bắt đầu tan rã tăng rã, đầy trời hàn phong cũng theo đó mẫn diệt. Ngược lại là trận trận ấm áp khí tức bắt đầu tràn ngập. Cô này ấm áp chi khí, tự nhiên là Mạnh Vân Chu mang đến. Một quyền này của hắn chi uy trực tiếp phá vỡ nơi đây cấm chế, đồng thời Mạnh Vân Chu tự thân khí huyết chi lực như là liệt dương, xua tán đi nơi đây rét lạnh, mang đến ấm áp. Dường như hắn Mạnh Vân Chu chính là có thể mang đến sinh cơ cùng hy vọng mặt trời. Hai cái này yêu hoàng quá yếu. Mạnh Vân Chu có vẻ hơi cuồng hứng. Bất luận là kia hàn dao vẫn là băng phượng, đều không thể gánh vác được Mạnh Vân Chu một quyền, trực tiếp cho làm nát. Cái này không khỏi nhường Mạnh Vân Chu có chút thất vọng. Dù sao cũng là hai cái yêu hoàng, thế mà liền một quyền đều gánh không được. Bất quá nghĩ lại, Mạnh Vân Chu cũng ý thức được là chính mình đối với yêu hoàng nhận biết xuất hiện sai lầm. Yêu tộc yêu hoàng mặc dù có không ít, nhưng từng cái yêu hoàng ở giữa thực lực sai biệt vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhất là Mạnh Vân Chu đối với Long Hoàng quen thuộc nhất, tự nhiên theo bản năng lấy Long Hoàng thực lực để cân nhắc cái khác yêu hoàng. Cái này một cân nhắc, tự nhiên là tất cả yêu hoàng đều không đủ nhìn. Dù sao giống Long Hoàng cường đại như vậy vô cùng yêu hoàng, một vạn năm cũng không ra được một cái. Ngay tại băng tuyết tan rã lúc, cách đó không xa xuất hiện trận pháp truyền tống quang mang, hơn nữa quang mang vô cùng dễ thấy, tựa như là cố ý hiện lộ ra, tranh thủ thời gian thúc giục Mạnh Vân Chu đi qua như thế. Mạnh Vân Chu nhảy lên một cái, cả người vững vàng rơi xuống cái kia trận pháp quang mang bên trong. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu liền xuất hiện ở quen thuộc bảo địa bên trong. Vẫn như cũng là từng đạo bảo quang vây quanh số cây cột đá xoay quanh bay múa. Huệ Linh Nhi hiện thân lần nữa, như trước đó như thế giúp Mạnh Vân Chu tìm kiếm hắn mong muốn tìm món đồ kia, nhưng vẫn không có. Cái này đều đã tầng thứ 5 còn không có, chẳng lẽ tại cuối cùng 3 tầng? Vẫn là nói, cái kia cơ gia lão đầu là thuận miệng địa chuyện. Mạnh Vân Chu là thật là kiên nhẫn có hạn, đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không cơ gia lão đầu kia trước khi chết nói lung tung được lừa gạt mình. Nếu thật là cùng Ma Tôn Di Bảo giống nhau chi vật, có lẽ thật có thể là đặt ở Vẫn Tiên Tháp chỗ càng cao hơn. Mạnh Vân Chu hơi suy tư, trực tiếp đem kia Ma Tôn Di Bảo lấy ra ngoài. Cầm trong tay, chỉ thấy khối này tàn phá hắc sắc ngọc bàn phía trên, mơ hồ lưu chuyển lên một đạo ánh sáng yếu ớt hoa. Đồng thời quang hoa như là hỏa diễm chập chờn bốc lên. Biến hóa như thế, Mạnh Vân Chu trước đó thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Mà giờ khắc này thân ở cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong, cái này hắc sắc ngọc bàn lại xuất hiện như vậy biến hóa, giải thích rõ chính mình thứ muốn tìm thật có khả năng tại cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong. Muốn tìm được, chỉ có thể là tiếp tục đi lên, trực tiếp đi tầng thứ 6. Là Mạnh Vân Chu kiên nhẫn còn thừa không có mấy, cũng không thèm để ý cái này tầng thứ 5 cơ duyên, trực tiếp cùng Huệ Linh Nhi tiến về tầng thứ 6. Cùng lúc đó, Linh Giao tiên tử lợi dụng thần thông của mình bị pháp, thuận lợi đi ra tầng thứ 4 mê cung. Nàng trước đó liền đến qua Vẫn Tiên Tháp, đối với như thế nào đi ra kia mê cung tự nhiên là có chuẩn bị. Căn bản là khó không được nàng. Linh Giao tiên tử còn cố ý tại trong mê cung nhiều đi vòng vo hai vòng, tựa hồ là lo lắng Mạnh Vân Chu bị vây ở trong mê cung đầu ra không được, nghĩ đến đem Mạnh Vân Chu cùng một chỗ mang ra. Cứ như vậy, Mạnh Vân Chu lại bất cận nhân tình cũng tất nhiên sẽ cảm tạ chính mình. Chỉ là đi vòng vo hai vòng xuống tới, Linh Giao tiên tử cũng chưa phát hiện Mạnh Vân Chu thân ảnh, còn cảm giác được Huệ Linh Nhi tàn lưu lại yêu lực khí tức. Xem ra hắn dựa vào kia vạn năm linh huệ thụ thủ đoạn đi ra mê cung. Linh Giao tiên tử ám tự suy đoán, lập tức đi tới tầng thứ 4 bảo điện bên trong. Kết quả mới vừa vào đi, đã nhìn thấy một bộ bị dẫm nát đầu thi thể. Ân. Linh Giao tiên tử đôi mi thanh tú nhăn lại, lúc này tiến lên trà xét một phen. Người này cũng là một tôn võ đạo thánh nhân. Linh Giao tiên tử thần sắc biến cổ quái. Nàng hầu như không cần muốn đều có thể đoán được, người này khẳng định là bị Mạnh Vân Chu cho giết chết. Xem ra hắn đã đi tầng thứ 5, người này cũng không biết thế nào trêu chọc phải Mạnh Vân Chu, chết như vậy thế thảm. Linh Giao tiên tử tiện tay vung lên, một sợi bạch sắc hỏa diễm rơi xuống, đem đặng thái thi thể đốt cháy hầu như không còn. Sau đó Linh Giao tiên tử bước vào trong truyền tống trận, trong chớp mắt đi tới tầng thứ 5. Kết quả vừa tới tầng thứ 5, Linh Giao tiên tử liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, thậm chí có thể nói cả người đều ngộp. Băng Nguyên đâu? Hàn Phong đâu? Kia hai cái thực lực phi phàm yêu hoàng đâu? Thế nào cùng năm đó đến thời điểm không giống như vậy? Cái này cho lão nương làm chỗ nào tới? Đây là tại Vẫn Tiên Tháp sao? Linh Giao tiên tử đúng là bị làm động, nàng nhớ kỹ cái này tầng thứ 5 muốn đối phó hai cái yêu hoàng cảnh giới yêu thú, còn muốn chống cự Hàn Phong đồng thời tìm kiếm được rời đi nơi đây trận nhãn. Cho dù là lấy Linh Giao tiên tử thực lực đến xem, mong muốn thông qua cửa ải này cũng là tương đối chật vật. Dù sao trận nhãn kia vị trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Kết quả cái này vừa tiến đến, hoàn toàn cùng nàng năm đó thấy không giống. Ân, hảo hảo kinh khủng võ phu cương khí. Linh Giao tiên tử cực kỳ nhạy cảm, đã bắt được lưu lại ở đây võ thánh cương khí, tràn ngập giữa thiên địa. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tiêu tán, dường như có thể tồn tại cực kỳ lâu. Chỉ là cỗ này lưu lại võ thánh cương khí, cũng đủ để cho Linh Giao tiên tử cảm thụ áp lực lớn lao. Linh Giao tiên tử đôi mắt đẹp một tỏa ra bốn phía, trong lòng rung động sâu hơn mấy phần. Kia hai tôn yêu hoàng, chẳng lẽ bị hắn Mạnh Vân Chu một kích liền đánh sát? Khí huyết cường thịnh, vậy mà trực tiếp ảnh hưởng đến nơi đây thái cổ cấm chế, nhường cấm chế chi lực đều không thể khôi phục nhanh chóng. Thật là đáng sợ. Cái này quả nhiên là võ phu có thể làm được chuyện sao? Hắn hiện tại đến tột cùng cường hãn tới mức nào? Linh Giao tiên tử kinh hãi sau khi, càng là đối với Mạnh Vân Chu sinh ra điểm rất tốt kỳ. Bất thiết muốn biết rõ ràng Mạnh Vân Chu trên thân phát sinh tất cả. Vẫn Tiên Tháp, tầng thứ 6. Làm Mạnh Vân Chu xuất hiện ở đây, lại thấy mình thân ở bảo điện bên trong. Ân. Dựa theo tiền nhân lời giải thích, cái này tầng thứ 6 hẳn là có một đạo cực kỳ lợi hại kiếm trận, đủ để chu diệt tiên nhân võ thánh, vì sao không có cái này cái gọi là kiếm trận? Lại là trực tiếp đến nơi này. Mạnh Vân Chu hơi nghi hoặc một chút, trước khi hắn tới thật là dò nghe, trước đó 5 tầng tình huống cũng đều cùng hắn sớm biết không khác nhau chút nào. Thế nào tới cái này tầng thứ 6 không giống như vậy? Mạnh Vân Chu bốn phía nhìn quanh, đã thấy cách đó không xa một cây cột đá đằng sau, lộ ra hai cái vật kỳ quái. Tựa hồ là một hai cái lỗ thai. Mạnh Vân Chu ánh mắt có hơi hơi ngưng, lúc này thân hình lóe lên liền đi tới kia cột đá trước mặt, giương tay vỗ một cái, trực tiếp đem kia đối lỗ thai dài cho nắm ở trong tay. Ai u? Nương theo lấy một tiếng kinh hô, Mạnh Vân Chu trực tiếp đem một cái lớn phì con thỏ theo cột đá đằng sau cho túm đi ra. Cái này lớn phì con thỏ bị chảnh lúc đi ra hai chân loạn đạp, nhai răng trợn mắt một bộ rất là bất mãn dáng vẻ. Đụng nhẹ. Ngươi đụng nhẹ. Ngươi cái này võ phu quả thực thô lỗ. Bạn cô nương lỗ thai muốn bị ngươi túm rơi mất. Chương 439, trong tháp chân linh. Phát sóc. Chương 439, trong tháp chân linh. Phát sóc. Mạnh Vân Chu thần sắc cổ quái nhìn cái này lớn phì con thỏ. Cái này lớn phì thỏ lỗ thai vẫn như cũng là bị Mạnh Vân Chu nắm trong tay, cũng không buông ra, trực tiếp liền đem cái này lớn phì con thỏ xách lên. Mạnh Vân Chu quả thực không nghĩ tới, thế mà lại ở cái địa phương này bắt được một cái biết nói chuyện con thỏ. Hơn nữa cái này con thỏ nhìn rất có lai lịch. Nhưng Mạnh Vân Chu nghĩ đến tại Hoàng Phong lĩnh chỗ sâu nhìn thấy cái kia tên là Xã Quân Hoàng Bì Háo Tử. Người còn không buông ta ra, muốn đem ta xách tới khi nào nha? Lớn phì con thỏ vùng vây hai lần, mắt thấy không tránh thoát, chỉ có thể là tức giận đối Mạnh Vân Chu nói rằng. Mạnh Vân Chu vẫn không có buông ra, mắt sáng như đốt xem kỹ lấy cái này lớn phì con thỏ. Cái này con thỏ xác thực rất lớn rất béo tốt, toàn thân lông trắng bóng loáng nước sáng, dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, một đôi mắt phá lệ có thần, nhìn xem liền cùng người không sai biệt lắm. Ngươi là ai? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Ngươi mới là đồ vật. Bạn cô nương có thể không phải thứ gì. Mạnh Vân Chu, lời này nghe có chút là lạ. nơi này là Vẫn Tiên Tháp, ngươi cái này thỏ yêu tại sao lại xuất hiện nơi này? Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là ung dung thản nhiên, cố ý như thế hỏi một câu. Ta không phải thỏ yêu, ta theo sinh ra mới bắt đầu ngay tại cái này trong tháp. Lớn vị con thỏ hai ánh mắt trừng mắt Mạnh Vân Chu, nhìn xem một bộ rất hung dáng vẻ, có thể kia hai con mắt lại lộ ra e ngại. Rất rõ ràng, cái này lớn vị con thỏ ngoài mạnh trong yếu, đối Mạnh Vân Chu là tương đối e ngại. Mạnh Vân Chu nghe vậy, cũng là buông tay ra. Lớn vị con thỏ lập tức rơi xuống trên mặt đất, đội vàng liền nhảy hai lần cùng Mạnh Vân Chu kéo dài khoảng cách, lại nuốt ở cột đá đằng sau, duỗi ra nửa đầu nhìn thấy Mạnh Vân Chu. Dường như chỉ có như vậy, cái này lớn phì con thỏ mới có thể có chút cảm giác an toàn. Ngươi đản sinh tại cái này trong tháp, cái kia hẳn là đối cái này Vẫn Tiên Tháp hết sức rõ ràng, có thể cáo chi tháp này lai lịch. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Lớn phì con thỏ lắc đầu. Ta cũng không biết tòa tháp này lai lịch, ta chỉ có thể nói cho ngươi Thái Cổ Tuế Nguyệt từng có kỳ biến, có một đám ý nghĩ hao huyền gia hỏa không biết rõ dùng thủ đoạn gì, đánh cắp một chút đại đạo chi lực, mong muốn để bản thân sử dụng. Có thể đại đạo chi lực như thế nào người bình thường có thể giam cầm, đại đạo phản phệ đưa tới trận này biến đổi lớn, mà cái này Vẫn Tiên Tháp cũng nên là tại trận này kịch biến bên trong đạn sinh. Những lời này nhường Mạnh Vân Chu cảm thấy tương đối quen hay. Tốt như năm đó Hoàng Phong Lĩnh bên trong cái kia Hoàng Bì Háo Tử cũng đã nói gần như giống nhau như lúc lời nói. Ngươi xưng hô như thế nào? Thử. Bản cô nương tên là Phát Sóc. Phát Sóc. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm, nếu không phải là nghe được cái này lớn phì thỏ nữ tử thanh âm, chỉ xem bộ dáng của nó thật là có chút thư hùng khó phân biệt cảm giác. Danh tự này cũng là có chút ý tứ. Ta từng đi qua Hoàng Phong Lĩnh, nhìn thấy qua một cái tên là Xã Quân Hoàng Bì Háo Tử, lại không biết ngươi cùng nó có thể nhận biết. Mạnh Vân Chu nói như thế. Phát Sóc lắc đầu liên tục, bản cô nương mới không biết cái gì còn chuột đâu. Mạnh Vân Chu mắt thấy nó không giống nói chuyện, cũng không có lại truy vấn cái gì. Ngươi nếu là cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong đàn sinh, vậy ngươi giờ phút này hiện thân nơi này cần làm chuyện gì? Hẳn là muốn ngăn trở Mạnh Mỗ tiếp tục xung tháp. Phát Sóc con mắt chuyển một chút, lộ ra có mấy phần giảo hoạt. Nó cũng đích thật là đến ngăn cản Mạnh Vân Chu tiếp tục xung tháp. Thân làm đàn sinh tại cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong đặc thù sinh linh, Phát Sóc đối với Vẫn Tiên Tháp bên trong tình huống vẫn luôn rõ như lòng bàn tay. Mà Mạnh Vân Chu xông tháp quá trình, Phát Sóc tự nhiên cũng là một mực có chỗ chú ý cho đến Mạnh Vân Chu tại tầng thứ 5 đại triển thần uy, cơ hồ đem tầng thứ 5 cấm chế cho hoàn toàn làm nát. Phát Sóc cũng là bị dọa cho phát sợ, lập tức ý thức được lại để cho Mạnh Vân Chu như thế xông ra đi, sợ là muốn đem Vẫn Tiên Tháp cho làm phế đi. Từ xưa đến nay, tất cả xông tháp người bên trong liền không có một cái nào giống Mạnh Vân Chu như thế không hợp thói thường. Người khác tới cái này Vẫn Tiên Tháp đều là nơm nớp lo sợ thận trọng từng bước, sợ sẽ hao tổn ở chỗ này. Người ngược lại tốt, thuần túy là chạy tới tản bộ. Cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong hung hiểm đối ngươi Mạnh Vân Chu mà nói, quả nhiên là một chút uy hiếp thật không có. Bản cô nương tự nhiên không phải đến ngăn cản ngươi, chỉ là ngươi. Ngươi, thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ, cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong thí luyện đối ngươi mà nói không có ý nghĩa gì. Cho nên bản cô nương cảm thấy không cần lãng phí thời gian, cho nên chủ động hiện thân cùng ngươi gặp nhau. Phát Sóc hơi có vẻ chột dạ nói. Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại. Nói như vậy, ngươi chính là đến ngăn cản ta tiếp tục xung tháp. Vậy ta lại nên như thế nào cầm tới vật mình muốn? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn trực tiếp cho ta không? Phát Sóc khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt khó xử điểm một cái đầu. Ngược cũng không phải không được, chỉ là Mạnh Vân Chu muốn chính là câu nói này, cũng không quan tâm cái này con thỏ muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng. Vậy ta hỏi ngươi, Vẫn Tiên Tháp bên trong nhưng có cùng vật này tương tự đồ vật. Hắn trực tiếp liền đem kia non nửa khối hắc sắc ngọc bàn đem ra. Làm Phát Sóc trông thấy Mạnh Vân Chu trong tay hắc sắc ngọc bàn lúc, nó kia một đôi con thỏ ánh mắt lập tức liền thẳng. Ngay sau đó, tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, vội vàng lại trốn đến càng xa cột đá đằng sau. Mạnh Vân Chu trong lòng càng thêm nghi hoặc, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình hắc sắc ngọc bàn. Cái đồ chơi này có đáng sợ như vậy sao? Ngươi thứ này cầm xa một chút, không nên cách ta quá gần. Phát Sóc thanh âm có chút run rẩy nói. Lời vừa nói ra, Mạnh Vân Chu khỏe miệng có chút dương lên, cầm khay ngọc cố ý hướng phía Phát Sóc đi tới. Vật này, ngươi nhận ra sao? Ngươi đừng tới đây. Lại tới ta hô người. Nơi đây ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có những người khác sao? Vậy ngươi cũng đừng tới đây. Thứ quỷ này, ta không thể cách quá gần, sẽ để cho ta vô cùng khó chịu. Phát Sóc xem bộ dáng là thật sợ, nhanh như chớp liền chạy tới bảo điện nơi hẻo lánh bên trong, làm thân thể ôm thành một đoàn, hai lỗ hai thỏ đều dán tại sau đầu. Mạnh Vân Chu cũng không có tiếp tục tới gần, cứ như vậy cầm hắc sắc ngọc bàn đứng cách Phát Sóc 5 bước bên ngoài khoảng cách. Phát Sóc thận trọng xoay đầu lại liếc nhìn, trông thấy Mạnh Vân Chu còn cầm hắc sắc ngọc bàn, trong mắt vẫn như cũ mang theo e ngại. Ngươi vì sao e sợ như thế bọn này? Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Ta cũng không biết. Phát Sóc lung lay đầu. Chỉ là trông thấy bọn này, ta cũng cảm giác thân thể rất khó chịu, giống như muốn bị cái này khay ngọc hút đi vào dường như. Ta còn có thể nghe được cái này khay ngọc bên trong thanh âm. Thanh âm kia nói cho ta, một khi ta bị hút đi vào, liền hoàn toàn tiêu vong. Mạnh Vân Chu nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hắn từ khi đạt được cái này mà tôn di bảo về sau, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Thân làm Vẫn Tiên Tháp đạn sinh kỳ dị sinh linh, cái này Phát Sóc phải cùng Hoàng Phong Lĩnh Hoàng Bì Háo Tử Xã Quân như thế có rất nhiều phi phạm cùng thần bí. Lại không nghĩ rằng, cái này Phát Sóc sẽ ngại mà tôn di bảo, sẽ bị cái này hắc sắc ngọc bản cho hút đi vào, không còn tồn tại. Kia xem ra, cái này Phát Sóc tất nhiên cùng mà tôn di bảo có một chút nguồn gốc. Tại cái này Vẫn Tiên Tháp bên trong, đến tột cùng có hay không cùng bảo vật này tương tự chi vật? Mạnh Vân Chu lập tức truy vấn. Có. Phát Sóc lập tức ứng thanh, đồng thời duỗi ra một cái móng vuốt hư cầm một chút. Chỉ thấy một khối màu xám cho khay ngọc trống rỗng xuất hiện, rơi xuống Phát Sóc trong tay. Chính là cái này. Phát Sóc đem kia ám hôi sắc ngọc bàn ném cho Mạnh Vân Chu, cái sau đưa tay tiếp nhận, nhưng lập tức liền nhíu mày. Hai món đồ này nhìn đúng là rất tương tự. Chỉ là một cái là màu xám cho, một cái là đen tuy đen như mực, lại cái trước hoàn hảo vô khuyết, cái sau thì là non nửa khối. Cả hai dựa chung một chỗ, dường như khí tức cũng cực kỳ tương tự. Nhưng Mạnh Vân Chu lại có chút thất vọng. Cái này ám hôi sắc ngọc bàn, rõ ràng cùng cái này Ma Tôn Di bảo không phải cùng một kiện đồ vật, chỉ là cực kỳ tương tự mà thôi. Cái này hôi sắc ngọc bản có lai lịch gì? Phát Sóc quay đầu nhìn Mạnh Vân Chu một cái, thần sắc hơi có do dự. Vật này là rất nhiều năm trước kia có một mình vào đây về sau lưu tại trong tháp. Ngoại trừ vật này, hắn còn giữ lại một chút những vật khác. Mạnh Vân Chu trong lòng khẽ động. Ngươi cũng đã biết lưu lại vật này người là ai? Hắn có thể đi tới tầng thứ 9, cùng ta có qua đối mặt, tự xưng Càn Khôn đạo chủ. Chương 440, thần bí Càn Khôn đạo chủ. Chương 440, thần bí Càn Khôn đạo chủ. Càn Khôn đạo chủ. Nghe được cái này tên quen thuộc, Mạnh Vân Chu trong lòng không khỏi khẽ động, mà giấu ở Mạnh Vân Chu thể nội Huệ Linh Nhi cũng là truyền đến một chút kinh ngạc cảm giác. Bất luận là Mạnh Vân Chu vẫn là Huệ Linh Nhi, đều không phải lần đầu tiên nghe được Càn Khôn đạo chủ cái danh xưng này. Mạnh Vân Chu là tại Hoàng Phong lĩnh thời điểm, liền theo kia Hoàng Bỉ Háo tử xã quân trong miệng biết được Càn Khôn đạo chủ tồn tại. Dựa theo xã quân lời giải thích, kia Càn Khôn đạo chủ cũng là tại rất nhiều năm trước đi qua Hoàng Phong lĩnh, còn từng xâm nhập Hoàng Phong lĩnh bên trong, chỉ là cuối cùng thất vọng rời đi. Mà trước đó tại Thiên Khư bí cảnh gặp phải Huệ Linh Nhi thời điểm, cũng theo Huệ Linh Nhi miệng bên trong biết được nàng bị giam cầm ở Thiên Khư bí cảnh nguyên do, cũng là vị này Càn Khôn đạo chủ gây nên. Không nghĩ tới tại cái này vẫn tiên tháp bên trong, Mạnh Vân Chu lại một lần nghe được Càn Khôn đạo chủ cái tên này. Hơn nữa cái này cùng Ma Tôn Di bảo 10 phần sắp xỉ hôi sắc ngọc bản, chính là Càn Khôn đạo chủ lưu tại vẫn tiên tháp bên trong. Cái này không khỏi nhường Mạnh Vân Chu đối với người này sinh ra hiếu kỳ. Cái này Càn Khôn đạo chủ đến tột cùng là người thế nào? Đi qua hai đại cấm khu, còn tại vạn năm trước cầm giữ Huệ Linh Nhi, thế nào cảm giác chỗ nào đều có người này thân ảnh? Càn Khôn đạo chủ đến tột cùng là người thế nào? Hắn vì sao muốn đến vẫn tiên tháp? Lại vì sao muốn lưu lại vật này? Dưới mắt có thể hỏi thăm chỉ có cái này Phát Sóc, Mạnh Vân Chu liền tương đối trực tiếp đối với nó hỏi thăm về đến. Phát Sóc quay đầu nhìn thấy Mạnh Vân Chu, chỉ Mạnh Vân Chu trong tay tàn phá khay ngọc. Người trước tiên đem món đồ kia thu lại, bạn cô nương nhìn thấy sợ hãi. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, đem tàn phá khay ngọc thu bảo. Phát Sóc như nhặt được đại xá, lập tức ngồi trên mặt đất, còn thật sâu thở ra một hơi, như là kinh nghiệm một trận đại nạn, làm ta sợ muốn chết. Phát Sóc còn vỗ vỗ bộ ngực của mình, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hiện tại có thể nói sao? Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn chăm chú lên nó, ngữ khí mang theo một tia thúc giục. Phát Sóc đứng dậy, thân hình dáng vẻ cùng người không khác nhau chút nào, chỉ là một cái lớn phì con thỏ giống người như vậy đứng đấy, nhìn xem quả thực có mấy phần cổ quái. Kia Càn Khôn đạo chủ ta cũng không biết là ai, ngược là tương đối lợi hại, có thể một đường sông đến tầng thứ 9 nhìn thấy ta. Chỉ là hắn đi vào tầng thứ 9 nhìn thấy ta về sau, không biết rõ vì sao liền một bộ thất vọng bộ dáng, lưu lại mấy kiện đồ vật về sau liền vội vàng rời đi. Từ đó về sau, cái này Càn Khôn đạo chủ liền lại cũng không có tới qua vẫn tiên tháp. Phát Sóc chi ngôn, làm cho Mạnh Vân Chu lập tức nghĩ đến tại Hoàng Phong lĩnh nhìn thấy xã quân lúc tình hình. Giống như kia xã quân cũng đã nói tương tự lời nói. Cái này Càn Khôn đạo chủ đi Hoàng Phong lĩnh, cũng đã tới cái này vẫn tiên tháp, cuối cùng nhưng đều là thất vọng rời đi. Người này, giống như là muốn tìm cái gì. Mạnh Vân Chu trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn lại liếc mắt nhìn trong tay hôi sắc ngọc bản, càng thêm hoài nghi Càn Khôn đạo chủ chỉ sợ biết được rất nhiều chuyện. Cùng Ma Tôn, Đại Đạo chi chủ, Thái Cổ kỳ biến, các lớn cấm khu ở giữa đều có mật thiết liên quan. Nếu là người này còn tại thế, có lẽ có thể từ trên người hắn tìm tới hoàn toàn phá giải đại đạo chi chú phương pháp. Mạnh Vân Chu lại lần nữa nhìn về phía Phát Sóc, cái sau thì là một bộ cảnh giác dáng vẻ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi mới vừa nói, kia Càn Khôn đạo chủ trước đó lưu lại mấy kiện đồ vật ở chỗ này, ngoại trừ cái này khay ngọc bên ngoài còn có vật gì? Một vừa lấy ra nhường ta xem một chút. Phát Sóc mặc dù không tình nguyện, nhưng ở Mạnh Vân Chu trước mặt cũng chỉ có thể là làm theo. Nó bĩu môi, móng vuốt vung lên. Hai đạo quang đoàn xuất hiện ở Mạnh Vân Chu trước mặt. Quang đoàn tiêu tán, lộ ra trong đó chân dung. Một quyển thẻ tre, một khối kim sắc ngọc giản. Mạnh Vân Chu khẽ vươn tay, hai món đồ này cùng nhau rơi xuống Mạnh Vân Chu trong tay. Cũng là cùng kia hôi sắc ngọc bản mơ hồ có tương hỗ tương ứng cảm giác, phát ra khí tức cùng quang mang đều là nhất trí. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua kia trên thẻ trúc đường vân, chỉ cảm thấy giống như là chữ như gà bới như thế, căn bản xem không hiểu. Về phần cái kia kim sắc ngọc giản, phía trên có từng đạo bốn lượn đường vân, nhường Mạnh Vân Chu hơi có một chút điểm nhìn quen mắt cảm giác, nhưng cũng không có cảm giác của hắn. Đồng thời kim sắc ngọc giản phía trên cũng không có cái khác đặc thù đồ vật, Mạnh Vân Chu vẫn như cũng nhìn không ra thành tựu gì. Hắn nhường Huệ Linh Nhi dùng linh khí cùng thần thức nếm thử tiến vào cái này kim sắc ngọc giản, cũng là bị kim sắc ngọc giản cho ngăn cách bên ngoài, không cách nào tìm tòi nghiên cứu tích chứa trong đó lấy bí ẩn gì. Thẻ tre xem không hiểu, ngọc giản nhìn không thấu. Khay ngọc thoạt nhìn vẫn là Ma Tôn Di bảo hàng nhái. Cái này khiến Mạnh Vân Chu không khỏi đối cái này Phát Sóc có chỗ hoài nghi. Cái này lớn phì con thỏ nhìn quỷ tinh, nó vừa rồi nói những lời kia đến tột cùng là thật là giả? Cái này mấy kiện đồ vật, đến cùng có phải hay không Càn Khôn đạo chủ lưu lại, thật đúng là không nhất định đâu. Cũng chỉ có cái này ba kiện đồ vật sao? Cứ như vậy nhiều. Vậy ngươi phải tới cái này ba kiện đồ vật nhiều năm như vậy, có biết bọn chúng công dụng? Không biết rõ, ta cũng không có hứng thú. Phát Sóc trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không hề giống là nói hiệu nói vượn dáng vẻ. Mắt thấy hỏi không ra những bậc khác, Mạnh Vân Chu lúc này lời nói xoay chuyển. Cái này vẫn tiên tháp tầng thứ 9, đến cùng có dấu bí ẩn gì? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì đương thời người dường như không có người nào biết kia vẫn tiên tháp tầng thứ 9 bên trong tình hình. Mạnh Vân Chu tuy nói là vì cái này khay ngọc mà đến, nhưng đối với vẫn tiên tháp tầng thứ 9 cũng là có chỗ hiếu kỳ. Ách Phát Sóc có chút chột dạ nhìn Mạnh Vân Chu một cái. Trong tháp tầng thứ 9, kỳ thật cái gì cũng không có, chỉ có điều nơi đó có một đạo vô cùng cường đại cấm chế, bình thường lục địa tiên nhân cũng không qua được. Đương nhiên, ngươi lợi hại như vậy khẳng định là có thể xông vào đi lên, chỉ có điều xông tới đi đây không có tác dụng gì. Vừa dứt lời, Phát Sóc đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức thân hình hướng trong trụ đá đầu vừa chui. Phu một tiếng, vậy mà liền như thế biến mất không thấy. Có người đến, ta không thể khiến người khác trông thấy, cái này mấy kiện đồ vật liền đưa cho ngươi, ngươi liền không cần tiếp tục đi lên sông. Cái này vẫn thiên tháp, chịu không được ngươi giày vò. Phát Sóc thanh âm biến mất đồng thời, chỉ thấy cách đó không xa trong truyền tống trận đầu một thân ảnh xuất hiện. Mạnh Vân Chu không cần quay đầu lại liền biết người đến là ai, Linh Giao Tiên Tử. Nữ nhân này cũng nổi lên. Mà Linh Dược Tiên Tử một ở đây, cũng là lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, dường như không nghĩ tới sẽ lập tức tiến vào cái này tầng thứ 6 bảo điện. Đồng thời còn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Mạnh Minh, ngươi cũng ở nơi đây. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía Linh Giao Tiên Tử, khẽ bước cằm. Thật là khéo, ở chỗ này cùng tiên tử gặp nhau. Linh Giao Tiên Tử lũng một chút bên thai sợi tóc, nhìn quanh một chút nơi đây tình hình, ánh mắt rất tự nhiên liền rơi xuống Mạnh Vân Chu vật trong tay. Nhất là cái kia đạo thẻ tre. Linh Giao Tiên Tử con ngươi co rụt lại, trong lòng nổi lên một vệt chấn kinh. Cái này thẻ tre như thế nào ở trong tay của hắn? Vật này không phải hẳn là tại tầng thứ 7 bảo điện bên trong sao? Chẳng lẽ hắn đã đi qua tầng thứ 7, nhưng lại lui về cái này tầng thứ 6? Mấy cái sát na ở giữa, Linh Giao Tiên Tử trong lòng liền lóe lên mấy loại suy đoán. Bất quá nhìn thấy chính mình muốn thứ muốn tìm, Linh Giao Tiên Tử trong đầu vẫn là tương đối vui vẻ. Tuy nói không biết rõ vì sao cái này thẻ tre sẽ rơi xuống Mạnh Vân Chu trong tay, nhưng kể từ đó, cũng là không cần tiếp tục đi lên sông. Chỉ là cho dù hai người là người quen biết cũ, cũng không cần quá hảo ý nghĩ trực tiếp mở miệng yêu cầu. Mạnh Minh, Linh Giao chuyến này sông tháp kỳ thật chính là vì Mạnh Minh trong tay đạo này thẻ tre mà đến. Chỉ là không nghĩ tới vật này đã đến Mạnh Minh trong tay. Linh Giao tiên tử tham dò tính mở ra miệng, mấy ngàn tuổi người giờ phút này còn cố ý lộ ra mấy phần ngại ngùng chi sắc. Mạnh Minh, cái này thẻ tre, đối ta có tác dụng lớn, có thể bỏ những thứ yêu thích. Linh Giao tiên tử thận trọng nói, dường như còn sợ Mạnh Vân Chu cự tuyệt, lại vội vàng bổ sung một câu. Đương nhiên, Linh Dược sẽ không để cho Mạnh Minh ăn thiệt thòi, Mạnh Minh muốn cái gì cứ mở miệng, Linh Dược bằng lòng cùng Mạnh Minh trao đổi vật này. Linh Giao tiên tử vẻ mặt thành khẩn nói rằng, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu nhìn thoáng qua trong tay thẻ tre, lại nhìn một chút Linh Giao tiên tử. Ngươi rất cần vật này. Không tệ. Ngươi bằng lòng dùng đồ vật đến trao đổi. Ân. Chỉ cần Mạnh Minh mở miệng, Linh Giao có thể hài lòng Mạnh Minh. Nhất định hài lòng. Linh Giao tiên tử nói, lỗ tai lại là biến đỏ một chút, dường như cũng ý thức được chính mình nói lời nói giống như có chút không thích hợp. Mạnh Vân Chu cũng là 10% chú quan sát toàn thể Linh Giao tiên tử một phen. Cái này xem kỹ ánh mắt, nhường Linh Giao tiên tử trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng lại không hiểu có mấy phần mong đợi. Chẳng lẽ lại, Mạnh Vân Chu hắn chỉ là mặt ngoài lãnh đạm, trên thực tế trong đầu đối ta. Chương 441, tự mình đa tình. Chương 441, tự mình đa tình. Linh Giao tiên tử không chỉ là đối Mạnh Vân Chu có chút hiếu kỳ. Trên thực tế, tại hơn 200 năm trước thời điểm, Linh Giao tiên tử liền đối Mạnh Vân Chu có chỗ hảo cảm, nhưng cũng chỉ là có hảo cảm mà thôi. Linh Giao tiên tử năm đó cũng không đối Mạnh Vân Chu biểu lộ quá ý định, cũng không có tướng phần này hảo cảm toát ra mảy may. Thứ nhất là Linh Giao tiên tử năm đó liền nhìn ra Mạnh Vân Chu cùng Lục Vân Trúc quan hệ không bình thường lắm, mà Linh Giao tiên tử biết mình các phương diện đều kém hơn Lục Vân Trúc, tự nhiên không cần thiết đi cùng Lục Vân Trúc tranh đoạt cái gì. Thứ hai, võ đạo thánh nhân cuối cùng chỉ có 200 năm thọ nguyên, đối với tu sĩ mà nói thật sự là quá ngắn ngủi. Huống chi Linh Giao tiên tử chính là lục địa kiếm tiên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra có thể sống cực kỳ lâu tuế nguyệt. Cho dù đối Mạnh Vân Chu có hảo cảm hơn, cũng bất quá là chính mình dài dằng dặc đợi người bên trong một cái vội vãng khách qua đường mà thôi. Mà giờ này phút này, Linh Giao tiên tử đột nhiên ý thức được chính mình còn giống như rất để ý Mạnh Vân Chu. Không chỉ là hiếu kỳ Mạnh Vân Chu trên thân có tồn tại hay không đại đạo chi lực, càng là hiếu kỳ Mạnh Vân Chu trong lòng đến tuột cùng có hay không một chỗ ngồi cho mình. Hoặc là nói, đối với mình có hay không một chút hảo cảm đâu. Cho nên Linh Giao tiên tử lời này vừa nói ra, trong nội tâm nàng liền không hiểu mong đợi. Cái này thẻ tre hình như có không chọn vẹn chỗ, hẳn là vật này thiếu khuyết kia bộ phận tại tiên tử trong tay. Mạnh Vân Chu bỗng nhiên nói rằng, "Ân, năm đó ta đi vào Vẫn Tiên Tháp lúc liền đạt được cái này thẻ tre một bộ phận, lĩnh hội nhiều năm có thu hoạch, bây giờ mong muốn nhường hoàn chỉnh không thiếu sót." Linh Giao tiên tử như nói thật nói, một đôi mắt đẹp càng là cố ý hướng phía Mạnh Vân Chu trừng mắt nhìn. Trong đầu càng là có chỗ chờ mong. Hắn hỏi như vậy, là không phải là muốn đem cái này thẻ tre trực tiếp đưa cho ta? Hẳn là như vậy, gia hỏa này mặt ngoài lãnh đạm, kỳ thực vẫn để tâm ta. Chỉ cần ta mở miệng, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Ngay tại Linh Giao tiên tử đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Mạnh Vân Chu lúc, "Vậy thì xin tiên tử đem trong tay ngươi không chọn vẹn thẻ tre giao cho Mạnh Mộ a." Linh Giao tiên tử. Lời vừa nói ra, Linh Giao tiên tử trong nháy mắt liền mơ hồ. "Không phải anh em ngươi nói gì thế? Thế nào ngươi không chỉ có không muốn cho ta, thậm chí còn muốn đem trong tay ta kia một bộ phận thẻ tre cho muốn đi qua?" Mạnh Vân Chu đích thật là ý nghĩ này. Hắn nhưng không có muốn cùng Linh Giao tiên tử làm giao dịch dự định. càng không khả năng đem cái này thẻ che bạch bạch đưa cho Linh Giao Thiên Tử. Hắn Mạnh Vân Chu cũng không phải liếm cậu, càng không phải là kẻ ngốc, há sẽ làm ra loại này hai bước tiến hành. Thuần túy là cái này Linh Giao Thiên Tử tự mình đã tỉnh suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, Mạnh Vân Chu căn bản liền trướng mắt Linh Giao Thiên Tử loại này rõ ràng mấy ngàn tuổi người, lại dáng dấp cùng thiếu nữ dường như nữ tử. Nhìn xem Linh Giao Thiên Tử lúc nói chuyện dáng vẻ, đều có một loại tiểu hài nhi cố ý giả người lớn cảm giác, rất khó chịu. Hơn 200 năm trước, Mạnh Vân Chu vừa ý chính là Lục Vân Trúc loại này thành thục ổn trọng lại mang theo sắc bén nữ tử. Đến ở hiện tại, hắn đối bất kỳ cô gái nào đều không có cái gì để ý, càng không có tình yêu nam nữ phương diện kia suy nghĩ. Đối với Mạnh Vân Chu mà nói, đã cái này thẻ che chính là Càn Khôn đạo chủ lưu lại, người này lại cùng Ma Tôn, Đại Đạo chi chú, Thái Cổ kịch biến có chớ nhiều quan hệ, kia Mạnh Vân Chu tự nhiên muốn đem nó giữ lại trong tay. Tuy nói dưới mắt còn nhìn không ra thành tựu gì, nhưng nói không chừng về sau có cơ hội gì có thể biết rõ ràng chúng mấu chốt. Vừa lúc cái này thẻ che thiếu thốn bộ phận ngay tại ngươi Linh Giao Tiên Tử trong tay, vậy cũng không đến theo trong tay ngươi đầu muốn đi qua. Ngươi thế mà còn muốn ta Mạnh Mỗ trong tay người thẻ che, quả thực muốn cái dám ăn. Nếu không phải là quen biết cũ, Mạnh Vân Chu đều chẳng muốn cùng Linh Giao Tiên Tử nói thêm cái gì, trực tiếp một cái chân to liền lên đi. Mạnh huynh, cái này thẻ che đối ta có tác dụng lớn, nếu là Linh Giao Tiên Tử tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh một chút, kỳ thực nội tâm đã có chút sợ. Mạnh Vân Chu khoát tay áo, tiên tử thứ lỗi, vật này đối Mạnh Mỗ cũng có tác dụng lớn, không bằng tiên tử trước tiên đem trong tay ngươi kia bộ phận thẻ che giao cho ta, xem như mượn dùng một đoạn thời gian, đợi ngày sau lại đem hoàn chỉnh thẻ che giao cho tiên tử. Linh Giao Tiên Tử, khá lắm, này làm sao còn công thủ thay đổi xu thế nữa nha. Mạnh Vân Chu cái này đơn giản thô bạo yêu cầu phương thức, đem Linh Giao Tiên Tử vị này sống mấy ngàn tuổi lão già cho chỉnh có chút sẽ không. Nàng gặp qua không muốn mặt, cũng đã gặp ra dày, có thể chưa từng thấy qua Mạnh Vân Chu loại này, dường như không cố kỵ gì, căn bản sẽ không có nửa điểm bên trong hao tổn, muốn cái gì liền trực tiếp mở miệng, không đùa với ngươi hư. Linh Giao Tiên Tử có chút tức giận, nhưng nhìn lấy Mạnh Vân Chu kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Linh Giao Tiên Tử lại có chút không thể nào phát tác. Hơn nữa coi như thật phát tác lại có thể thế nào? Nàng trong đấy lòng thật là có một chút e ngại bây giờ Mạnh Vân Chu. Sao dám thật cùng Mạnh Vân Chu vung sát mặt? Mạnh huynh giỏi tính toán, chỉ là Mạnh Vân Chu mày nhăn lại, vẻ không kiên nhẫn không che giấu chút nào. Tiên tử không cần nhiều lời, có nguyện ý hay không mượn chính là chuyện một câu nói. Như tiên tử không muốn, Mạnh Mỗ cũng muốn rời khỏi cái này vẫn tiên tháp. Mắt thấy Mạnh Vân Chu như thế không kiên nhẫn, Linh Giao Tiên Tử tức giận đến một hồi cắn răng, nhưng cũng là hoàn toàn không có chiêu. Ta mượn. Giờ phút này, đáng thương Linh Giao Tiên Tử bị Mạnh Đại Võ Thánh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tinh kết nắm. Mạnh Vân Chu cũng là một chút cũng không khách khí, hướng thẳng đến Linh Giao Tiên Tử khẽ vươn tay. Linh Giao Tiên Tử hít sâu một hơi. Không tức giận. Ta không tức giận. Coi như ta cùng Mạnh huynh là bạn cũ, nhưng cái này thẻ tre chính là cực kỳ trọng yếu chi vật, cho dù cấp cho Mạnh huynh cũng phải có lời giải thích. Lại không biết Mạnh huynh muốn mượn bao nhiêu năm tháng, cũng không thể xa xa khó vậy a. Linh Giao Tiên Tử ngữ khí yếu ớt, dường như thụ lớn lao dáng vẻ bị khuất. Mạnh Vân Chu hơi suy tư. 300 năm. Không đúng, 500 năm a, nhiều nhất 500 năm liền trả lại tiên tử. Linh Giao Tiên Tử khuôn mặt có quắc một chút. Ngươi mẹ nó thật đúng là dám nói a, mở miệng chính là 500 năm. Thật sự phá vỡ võ thánh thọ nguyên gông cùng xiềng xích, cho nên liền không sợ hay sao? Tốt, ta có thể cho ngươi mượn. Linh Giao Tiên Tử cắn răng, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Không có cách nào, gặp phải Mạnh Vân Chu loại này không nói đạo lý lại đánh công lại, Linh Giao Tiên Tử thật đúng là không có cách nào. Chỉ là 500 năm tuế nguyệt nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Mạnh Minh dù sao cũng phải có đồ vật gì thế chấp tại ta chỗ này à. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Chỉ là, Mạnh Mỗ người thân vô trường vật, lại lấy cái gì cùng ngươi thế chấp? Linh Giao Tiên Tử hơi suy tư. Như vậy đi, Mạnh Minh liền lưu lại một đạo tinh huyết cho ta, dạng này 500 năm ta cũng có thể bằng vào tinh huyết khiên dẫn chi thuật, tìm kiếm được Mạnh Minh chỗ. Mạnh Vân Chu không nói hai lời, phất tay chính là một đạo tinh huyết theo đầu ngón tay bay ra. Linh Giao Tiên Tử lập tức xuất ra một cái bình ngọc, đem đạo này tinh huyết thu nhập trong bình, trong lòng càng là âm thầm thích thú. Tới tay, có cái này một sợi tinh huyết, liền có thể thật tốt nghiên cứu một chút Mạnh Vân Chu trên thân đến tuột cùng có hay không chất chứa đại đạo chi lực. Nếu như thế, cái này thẻ tre liền tạm mượn Mạnh huynh. Linh Giao Tiên Tử đem chính mình năm đó đoạt được thẻ tre đem ra, giao cho Mạnh Vân Chu. Hai đạo thẻ tre tụ cùng một chỗ, lúc này chắp vá hoàn chỉnh. Trên đó đường vân cũng có thể hôn hợp lại cùng nhau. Quang hoa lập tức liền biến không giống như vậy. Cáo tử. Mạnh Vân Chu ngẩng đầu nhìn về phía trên. Phát sóc, đưa ta ra tháp. Lời còn chưa dứt, một đạo quang mang trực tiếp rơi xuống gắn vào Mạnh Vân Chu trên thân. Trong khoảnh khắc Mạnh Vân Chu liền biến mất không thấy. Dường như kia phát sóc đã sớm ước gì mau đem Mạnh Vân Chu đưa ra ngoài. Linh Giao Tiên Tử vẻ mặt kinh ngạc. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Phát sóc. Nơi đây hẳn là còn có những người khác. Quang hoa lóe lên. Mạnh Vân Chu đã rời đi vẫn tiên tháp, hơn nữa còn là tại khoảng cách kia ngọn núi lửa hơn 10 dặm bên ngoài địa phương. Tựa hồ là kia phát sóc sợ Mạnh Vân Chu trở lại, cố ý cho hắn làm xa một chút. Chuyến này, thu hoạch coi như không tệ. Mạnh Vân Chu tâm tình còn tốt, lần này cấm khu thăm dò so với năm đó Hoàng Phong lĩnh chi hành, rõ ràng thu hoạch càng lớn. Gặp được trong tháp chân linh phát sóc, lấy được Càn Khôn đạo chủ năm đó lưu tại trong tháp đồ vật. Go go. Thiết Đảm Nhi từ nơi không xa bay tới, vui sướng tiến đến phụ cận đối với Mạnh Vân Chu vẫy vôi. Mạnh Vân Chu mặt lộ vẻ cười nhạt, vỗ vỗ Thiết Đảm Nhi đầu chó. Đông được chuyện, về Nam vực đảo Nguyên Sơn a. Nhưng vào lúc này, Thiết Đảm Nhi lại là há mồm phun một cái đưa tin ngọc giản bày ra. Mạnh Vân Chu cũng nghe tới trong ngọc giản truyền đến mục tử anh thanh âm. Khởi bẩm tiền bối, tam đại thánh địa tính cả tiên võ minh cùng một chỗ bức bách ta trấn hải minh nguyệt các, trả lại vạn năm linh hoại thụ. Ngoài ra, kiếm hải thánh địa còn xuất động một vị lục địa kiếm tiên, nghe nói người này tiên phú chi cao, không tại năm đó kiếm tiên Lục Vân Trúc phía dưới. Chương 442, chỉ có vạn pháp tươi sáng. Chương 442, chỉ có vạn pháp tươi sáng. Tiên phú không tại kiếm tiên Lục Vân Trúc phía dưới. Mạnh Vân Chu chú ý trọng điểm đúng là không giống nhau lắm, trấn hải minh nguyệt các hoàn cảnh hắn là một chút cũng không lo lắng, càng không thèm để ý tam đại thánh địa cùng tiên võ minh liên thủ bức bách cử động. Thuần túy chỉ nghe được tiên phú không tại kiếm tiên Lục Vân Trúc phía dưới mấy chữ này, không có cách nào. Có lẽ là bởi vì người đã không có ở đây, cho nên chỉ cần là cùng Lục Vân Trúc dính điểm bên cạnh chuyện, Mạnh Vân Chu cuối cùng sẽ càng thêm để ý một chút. Mạnh Vân Chu thần tình lạnh nhạt, ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Như thế gian làm thực sự có người có thể so ra mà vượt Vân Trúc tiên phú, cũng là làm cho người vui mừng sự tình. Chỉ tiếc, thế gian này chỉ có một cái Lục Vân Trúc. Mạnh Vân Chu sờ lên tiết đạn nhi đầu chó, đưa tin cho trấn hải minh nguyệt cát, để bọn hắn trước chính mình ứng phó. Ta sẽ tiện đường trở về một chuyến. Vâng, một người một chó, nói đi là đi, hóa thành lưu quang hướng phía nơi xa chân trời bay đi. Mà tại Mạnh Vân Chu cùng Tiết Đảm Nhi sau khi rời đi không lâu, một đạo ẩn nút trong bóng tối thân ảnh cũng là lặng yên nổi lên. Người này toàn thân áo đen, tướng mạo nho nhã, nhưng ánh mắt u ám thâm trầm, như là ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó gián độc. Mà tại người này quanh thân, lượn lờ lấy âm minh sát khí cùng nho môn thanh khí, cái này hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Rõ ràng là trời sinh không hợp nhau hai loại sức mạnh, lại tại trên người này cũng không bất kỳ xung đột nào, lộ ra mười phần hòa hợp. Không chỉ có như thế, trên người hắn dường như có dị bảo, có thể đem hai loại khí tức hoàn toàn che giấu đi. Thậm chí liền cả người hắn đều dường như cũng không tồn tại như thế. Ẩn nấp tàng hình cái này cùng một chỗ, đã là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nam tử mặc áo đen này nhìn Mạnh Vân Chu rời đi phương hướng, vốn là ưu ám ánh mắt bên trong càng mang theo một tia nghiêm nghị cùng sợ hãi. Cái này Mạnh Vân Chu thế nào còn sống? Hắn rõ ràng sớm chết rồi mới là. Nam tử áo đen song quyền nắm chặt, sắc mặt càng khó coi, thần sắc bên trong tràn ngập hận ý cùng sợ hãi. Hắn nhớ tới năm đó ở Nam vực đối mặt một quyền kia. Kia bị thiên diệt địa, đủ để gạt bỏ tất cả kinh khủng một quyền. Nam tử áo đen một đạo phân thân, cùng kia thật vất vả mới sáng tạo ra kiếm tiên nhân khôi, đều tại một quyển kia phía dưới biến thành hư ảo. Âm Minh giáo cơ nghiệp cũng tại một quyển kia phía dưới tan thành mây khói. Cũng chính là thấy được một quyển kia, mới khiến cho nam tử mặc áo đen này mai danh nhận tích, bí ẩn ẩn nút nhiều năm như vậy. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại gặp được Mạnh Vân Chu. Đã từng cái kia kinh khủng vô biên nam nhân, thế mà còn sống ở thế, hơn nữa thoạt nhìn cùng năm đó so sánh, không chỉ có không có chút nào già yếu, thậm chí càng cương đại hơn. Nam tử mặc áo đen này, đang là năm đó tại Nam vực nhường Âm Minh giáo tái hiện tại thế Âm Minh giáo chủ, cũng là đã từng Nam vực nho môn phản đồ ngày xưa nho thánh đường Huyền Phong. Năm đó Âm Minh giáo tái hiện Nam vực, một lần làm cho cả Nam vực lâm vào bóng ma cùng trong hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Thậm chí một lần nhường hai đại thánh địa cùng đại ngu hoàng triều đều đứng trước tuyệt cảnh. Liên Tây vực Phật môn đều phái người đến đây trợ giúp trợ trận. Về sau Âm Minh giáo thế mà làm ra một cái kiếm tiên nhân khôi đốt lên Mạnh Vân Chu nhiều năm chưa từng có một tia lửa giận. Cuối cùng Mạnh Vân Chu như là thiên thần hạ phàm, nén giận một quyền kết thúc Âm Minh giáo tất cả náo kịch. Một quyền kia cũng đã trở thành Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ thánh Mạnh Vân Chu tại thế nhân trong suy nghĩ cuối cùng khẽ múa. Từ đó về sau không lâu, thế nhân liền đều coi là võ thánh Mạnh Vân Chu đã thọ tận bất lạc. Cú bao quát vị này Âm Minh giáo chủ, hắn cũng không tại Mạnh Vân Chu kia nén giận một quyền phía dưới chết đi, vẫn lạc chỉ là hắn song thể một trong quỷ thể. Thân làm đã từng nho môn thánh nhân, lại tu luyện Âm Minh giáo cổ lao bí pháp, lại thêm đã từng đi qua Vẫn Tiên Tháp kinh lịch, nhưng người này nắm giữ một loại cực kỳ độc đáo thần thông, có thể căn cứ tu luyện khác biệt công pháp, đến sáng tạo ra khác biệt phân thể. Phân thể cùng bản thể không khác nhau chút nào. Hồn phách độc lập lại ý niệm tương thông, so với bình thường phân thân phương pháp muốn cường hãn được nhiều. Phương pháp này chính là Đường Huyền Phong căn cứ nho môn điểm mạc hóa hình thần thông, lại thêm Vẫn Tiên Tháp bên trong đoạt được một loại cổ lao bí pháp, cả hai đem kết hợp sáng tạo ra. Khá cao minh. Đường Huyền Phong tìm tới năm đó Âm Minh giáo lưu lại công pháp, lấy phân thể hình thức đem công pháp này tu luyện thành công. Đồng thời một đường tu luyện đến cảnh giới đại thành, thành tựu lục địa âm tiên. Kể từ đó, Đường Huyền Phong chính là một người thân có nho thánh, âm tiên hai đại đỉnh phong chi cảnh, có thể xưng đương thời độc nhất vô nhị người. Chỉ là tại Nam vực trong trận chiến ấy, Đường Huyền Phong âm tiên quỷ thể bị Mạnh Vân Chu một quyền làm nát. Nhiều năm khổ tu một khi tang, may mắn nho thánh chi thể còn tại, cho nên Đường Huyền Phong ẩn nút nhiều năm, vẫn như cũ còn có ngóc đầu trở lại vô liếng. Hắn còn sống, hắn còn sống. Hơn nữa Đường Huyền Phong quay đầu nhìn về phía cách đó không xa núi lửa, trong mắt âm tình bất định. Hắn cũng hẳn là theo Vẫn Tiên Tháp bên trong đi ra, cũng không biết hắn ở đằng kia Vẫn Tiên Tháp bên trong đến tuột cùng đạt được cái gì. Đường Huyền Phong nguyên vốn cũng là muốn vào Vẫn Tiên Tháp, kết quả đột nhiên ở chỗ này gặp được Mạnh Vân Chu, hắn lập tức liền có một chút không dám tiến vào. Không được, vẫn là đến lại tiến Vẫn Tiên Tháp, âm tiên quỷ thể cuối cùng không cách nào cùng ta cái này nho thánh chi thể tồn tại quá lâu, nhất định phải mau chóng tại trong tháp tách rời. Còn phải lại luyện ra một đạo hoàn mỹ nhục thân phân thể, tận sắp tu luyện đến võ thánh chi cảnh. Đến lúc đó ba thân hợp nhất, võ thánh chi thể, âm tiên chi thuật, nho thánh chi phách, thế gian này đâu có địch thủ của ta. Chỉ có vạn pháp thông minh mới có thể chân chính chạm đến đại đạo. Đường Huyền Phong khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, không có bởi vì ở chỗ này gặp phải Mạnh Vân Chu mà ảnh hưởng chính mình nguyên bản dự định. Võ phu lại như thế nào cường đại, lại cũng chỉ là võ phu mà thôi. Chạm đến không được chân chính tiên địa đại đạo. Ta chỗ đi đường cuối cùng sẽ có một ngày sẽ để cho loại người như ngươi khó mà với tới. Đại Càn Hoàng Triều, Thạch Lam Châu, Trấn Hải Minh Nguyệt Cát. Lúc này Trấn Hải Minh Nguyệt Cát, trong ngoài bầu không khí có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài tương đối khẩn trương, Tam Đại Thánh Địa, Tiên Võ Minh đều phái tới rất nhiều người trú đóng ở Trấn Hải Minh Nguyệt Cát bên ngoài. Mặc dù nói không có trực tiếp động thủ, nhưng tình thế bên trên đã là đem Trấn Hải Minh Nguyệt Cát cho vây khốn lên rồi. Hơn nữa không phải ám xoa xoa cái chủng loại kia, là đã rõ ràng tại lấy thế để người, bước bách ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt Cát đi vào khuôn khổ. Chỉ là đại trận, Tam Đại Thánh Địa cùng Tiên Võ Minh đều riêng phần mình bố trí bảy tám đạo. Ngoại trừ đại trận bên ngoài, Tam Đại Thánh Địa, Tiên Võ Minh phái tới cao thủ càng là chỗ nào cũng có. Ngoại trừ Kiếm Hải Thánh Địa vị kia tựa như hành không xuất thế lục địa kiếm tiên bên ngoài, chỉ là độ kiếp cảnh tu sĩ đều tới 8 người, đại thừa cảnh tu sĩ tới 16 người. Còn có 10 vị bất diệt cảnh võ phu, cùng hơn 20 vị quý nhất cảnh võ đạo cao thủ. Thậm chí Tiên Võ Minh bên này còn có một vị yêu tộc độ kiếp cảnh đại yêu trợ trận, cũng là một vị đại yêu vương thân phận tồn tại. Như thế chiến trận đều đủ để chứng minh Tam Đại Thánh Địa cùng Tiên Võ Minh lần này không phải hù dọa một chút đơn giản như vậy. Bọn hắn là thật làm xong một khi đàm phán thất bại, liền trực tiếp ra tay tiến đánh Trấn Hải Minh Nguyệt Các dự định. Chỉ vì đoạt lại mất trộm hơn 10 năm vạn năm linh hoạt thụ. Chương 443, giao mẹ ngươi chương 443, giao mẹ ngươi Tam Đại Thánh Địa kỳ thật đã sớm muốn đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các độc thủ, chỉ là vẫn luôn không có quyết định. Từ khi vạn năm linh hoạt thụ mất trộm cho đến hiện tại mười mấy năm trôi qua, Tam Đại Thánh Địa trong bóng tối vẫn luôn chưa từng buông tha truy tra. Đồng thời thông qua rất nhiều manh mối, trên cơ bản đã nhận định vạn năm linh hoạt thụ chính là rơi xuống Trấn Hải Minh Nguyệt Các trong tay. Cái này nếu là đổi lại thế lực khác cầm đi vạn năm linh hoạt thụ, Tam Đại Thánh Địa căn bản không nói hai lời trực tiếp tới cửa xét nhà. Chậm chạp không động thủ, là bởi vì kiêng kỵ Trấn Hải Minh Nguyệt Các bên trong vị kia thần bí võ thánh cường giả mà thôi. Dù sao, đánh giết Đại Càn Hoàng Triều lão tổ Lạc Càn Thiên Dũng manh chiến tích, là thật là có chút quá đáng sợ. Đủ để cho Tam Đại Thánh Địa đối Trấn Hải Minh Nguyệt Các càng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vạn năm linh hoạt thụ can hệ trọng đại, chính là thiên khư bí cảnh căn cơ sở tại, lại há có thể một mực bị người khác nắm giữ. Tam Đại Thánh Địa tuyệt đối là không thể nuốt xuống khẩu khí này, càng không khả năng nhường chuyện này cứ như vậy đi qua, nhất định phải đem vạn năm linh hoạt thụ đoạt lại mới được. Chậm trễ vài chục năm, Tam Đại Thánh Địa cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ. Đồng thời vì tăng thanh thế, liền một mực không hợp nhau Tiên Võ Minh đều bị bọn hắn kéo qua hỗ trợ. Đương nhiên, Tiên Võ Minh cũng không có khả năng vô duyên vô cớ qua đến giúp đỡ, vạn năm linh hoạt thụ chuyện dù sao cùng bọn hắn Tiên Võ Minh không có quan hệ gì. Bằng lòng đến giúp đỡ, Tam Đại Thánh Địa tự nhiên cũng là bỏ ra một chút đền bù, nhường Tiên Võ Minh chiếm được không ít chỗ tốt. Không gì hơn cái này đến một lần, cái này không hợp nhau song phương bây giờ liên thủ lại, thanh thế làm thật là có chút kinh khủng. Cho dù là tứ phương hoàng triều liên thủ, cũng hoàn toàn chịu không được Tam Đại Thánh Địa cùng Tiên Võ Minh, đủ để quét sạch toàn bộ Đông Ngực. Đối với người khác xem ra, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các quật khởi cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, cho dù có một tôn thực lực mạnh mẽ võ đạo thánh nhân tọa trấn, cũng không có khả năng chịu nổi Tam Đại Thánh Địa cùng Tiên Võ Minh liên thủ tạo áp lực. Thỏa hiệp, thậm chí cầu xin tha thứ, hẳn là ngay tại mấy ngày này giữa. Có thể mặc dù là như thế khẩn trương đè nén thế cục, Trấn Hải Minh Nguyệt Các bên trong nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Không nói ca múa mừng cảnh thái bình, đó cũng là gió êm sóng lặng. Bất luận là tu sĩ vẫn là võ phu, đều là ai cũng bận rộn chuyện. Dường như hoàn toàn không cảm giác được áp lực từ bên ngoài, dường như bên ngoài như thế chiến trận cũng không phải là xông lấy bọn hắn tới. Trấn Hải Minh Nguyệt Các quỷ dị như vậy khác thường thái độ, cũng làm cho phía ngoài Tam Đại Thánh Địa cùng Tiên Võ Minh đám người có chút không nghĩ ra. Bọn hắn những người này chẳng lẽ không sợ chúng ta sao? Cái này đều đại quân áp cảnh vận sức chờ phát động, thế nào nguyên một đám liền chút nhi cảm giác nguy cơ đều không có. Tâm cứ như vậy lớn sao? Cũng chính là bởi vì Trấn Hải Minh Nguyệt Các này quỷ dị nhẹ nhõm cung khí, nhường Tam Đại Thánh Địa cùng Tiên Võ Minh trong lòng ngược lại là nổi lên nói thầm. Không hiểu cảm thấy nơi này đầu có vấn đề, cho nên dự định trước đàm phán một chút, nếu là có thể không đánh mà thắng, nhường Trấn Hải Minh Nguyệt Các chính mình đem vạn năm linh hoạt thụ giao ra, kia cũng tiết kiệm độc thủ, không đến mức hoàn toàn bị mặt. Đại gia thấy tốt thì lấy, ai về nhà nấy. Giờ phút này, ngay tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các bảo hộ đại trận biên giới chỗ, song phương cách trận pháp đã bắt đầu đàm phán. Trấn Hải Minh Nguyệt Các bên này tự nhiên là Tàn Nguyệt lão quái ra mặt, đi theo phía sau Mục Tử Ảnh cùng với các Trấn Hải Minh Nguyệt Các cao tầng. Mà tại pháp trận bên ngoài thì có 4 người. Theo thứ tự là Tam Đại Thánh Địa 3 vị thái thượng trưởng lão, cùng Tiên Võ Minh một vị phó minh chủ. Lần này Tiên Võ Minh tới phó minh chủ cũng không phải Trần Ngọc Đường, mà là một người khác, tên là Chu Hàn. Đồng thời lần này đàm phán người trung gian cũng là vị này Chu Hàn Chu phó minh chủ. Tuy nói Tiên Võ Minh lần này là bị Tam Đại Thánh Địa lôi kéo tới cùng một chỗ tăng thanh thế, cho Trấn Hải Minh Nguyệt Các tạo áp lực, nhưng trên danh nghĩa, Tiên Võ Minh là lấy điều đỉnh song phương mâu thuẫn dáng vẻ tới, lấy hòa giải làm chủ. Nói trắng ra là, ta Tiên Võ Minh có thể bảo trì trung lập, giúp các ngươi hòa bình giải quyết chuyện này, cũng có thể trực tiếp đứng tại Tam Đại Thánh Địa bên kia, giúp lấy bọn hắn cùng đi đối phó ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Về phần ta Tiên Võ Minh đến tột cùng là thái độ gì, vậy phải xem ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt Các là thái độ gì. Trung Nguyệt đạo hữu, có mấy lời chúng ta cũng liền không cần nói nhiều, Tam Đại Thánh Địa đạo hữu nhóm cũng không phải là muốn cùng quý các khai chiến, chỉ là hy vọng quý các có thể cho ta Tiên Võ Minh một bộ mặt, đem kia vạn năm linh hoạt thụ trả lại cho Tam Đại Thánh Địa. Kể từ đó, chuyện liền có thể giải quyết, hôm nay cũng sẽ không nháo đến cái gì đao binh gặp nhau tình trạng. Chu Hàn hai tay bắt sau, mặt không thay đổi đối với pháp trận bên trong Tàn Nguyệt lao quái nói rằng, Tàn Nguyệt lao quái bây giờ nổi tiếng bên ngoài, chính là trên danh nghĩa Trấn Hải Minh Nguyệt Các chi chủ, đạo hiệu Trục Nguyệt chân nhân. Tại Đông Bực nhiều ít cũng coi như đại nhân vật. Đối mặt Chu Hàn thuyết phục, Tàn Nguyệt lao quái vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt hướng phía Tam Đại Thánh Địa kia ba vị Thái Thượng trưởng lão lườm liếc. Kia ba vị Thái Thượng trưởng lão đều là khuôn mặt âm trầm thần sắc bất thiện, mặc dù không nói lời nào, nhưng hung hăng dáng vẻ đã hiển lộ hoàn toàn. Các ngươi lớn như thế chiến trận, khí thế hùng hổ mà đến, không phải liền là mong muốn lấy thế đè người sao? Nhưng vấn đề là, các ngươi có chứng cứ gì nha? Tàn Nguyệt lao quái nói lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn không nhìn Chu Hàn trên mặt một màn kia vẻ không kiên nhẫn. Luôn mồm nói vạn năm linh hoại thụ tại Trấn Hải Minh Nguyệt các nơi này, có thể đây cũng chỉ là các ngươi tự dưng suy đoán mà thôi. Hơn 10 năm trước vạn năm linh hoại thụ mất trộm thời điểm, các ngươi sao không tới cửa yêu cầu? Hết lần này tới lần khác qua những năm này mới đến. Lấy bần đạo xem ra, sợ là muốn dùng cái này là lấy cớ, cố ý nhằm vào ta Trấn Hải Minh Nguyệt các ta. Lời vừa nói ra, ba vị Thái Thượng trưởng lão cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Chu Hàn cũng là mày nhăn lại, trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng thêm nồng nặc mấy phần. Trung Nguyệt đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ ngươi cảm thấy có chứng cứ hay không còn trọng yếu hơn sao? Về phần vạn năm linh hoại thụ tại không ở nơi này, trong lòng ngươi cũng hẳn là so với ai khác đều tin tưởng. Chuyện đã nháo đến tình trạng như thế, đối ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt các mà nói đã không có lựa chọn gì đường sống. Vẫn là thấy tốt thì lấy, chớ có ngoan cố chống lại đến cùng, để tránh rơi vào một cái vạn kiếp bất phục kết quả. Chu Hàn nói hời hợt, nhưng ý uy hiếp đã là rõ ràng. Tàn Nguyệt lao quái như thế nào cay độc, há có thể nghe không ra cái này nói bóng gió. Chỉ bất quá hắn đích thật là không đem cái loại này cái gọi là uy hiếp để vào mắt. Không có cách nào. Sau lưng có một cái vô địch thiên hạ núi dựa lớn chính là như thế có lực lượng. Ha ha, xem ra Tiên Võ Minh là thật dự định cùng Tam Đại Thánh Địa cùng một chỗ ức hiếp ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Tàn Nguyệt lao quái lạnh lùng cười một tiếng. Đừng muốn nhiều nói nhảm, kia bạn năm linh hoại thụ ngươi Trấn Hải Minh Nguyệt Các đến tột cùng giao không giao ra. Kiếm Hải Thánh Địa vị kia Thái Thượng trưởng lao đã kìm nén không được, lúc này mở miệng nghiêm nghị chất vấn lên. Tàn Nguyệt lao quái ánh mắt lập tức nhìn về phía người này. Giao mẹ ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có nghe rõ. Kia bần đạo liền lặp lại một lần nữa. Giao mẹ ngươi. Tàn Nguyệt lao quái còn cố ý dùng pháp lực gia trì, khiến cho cuối cùng này bốn chữ phá lệ to. Thanh âm hùng hậu vang vọng tứ phương, còn mẹ nó mang theo hồi âm. Trong lúc nhất thời quanh quẩn tại Tam Đại Thánh Địa, Tiên Võ Minh cùng Trấn Hải Minh Nguyệt các tất cả mọi người bên hai, đem tất cả mọi người nghe mộng. Khá lắm, lại có như thế thô bị chi ngôn. Mà kia Kiếm Hải Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão tự nhiên là tức giận đến nổi trận lôi đình, toàn thân khí thế dọn lập tức bạo phát đi ra. Không biết sống chết, không biết sống chết, còn nói gì làm luận? Chúng ta lập tức tiến đánh, cầm xuống cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các, đem lão thất phu này rút hồn lưỡi phách. Chương 444, kiếm tiên một kích. Chương 444, kiếm tiên một kích. Theo Tàn Nguyệt lão quái không hề cố kỵ cao giọng trách mắng giao mẹ ngươi bốn chữ này sau, trận này đàm phán tự nhiên cũng là tuyên cáo vỡ tan. Tam Đại Thánh Địa ba vị Thái Thượng trưởng lão đều là giận dữ không thôi, căn vốn không muốn lãng phí thời gian nữa. Chu Hàn cũng là lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người rời đi. Tàn Nguyệt lão quái đưa mắt nhìn những người này rời đi, trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, vẫn bê tròm râu của mình một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Các chủ, ngươi nói như vậy có phải hay không có chút quá hại người? Mục Tử Anh đứng ở một bên, có chút im lặng nhìn xem Tàn Nguyệt lão quái. Tàn Nguyệt lão quái cười nhạt một tiếng. Từ anh nha đầu ngươi không hiểu, bọn hắn cái này khí thế hùng hổ đánh tới cửa, sở dĩ còn chưa động thủ cũng là bởi vì chúng ta nơi này một bộ không quan trọng dáng vẻ, để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Lão phu hiện tại thái độ như thế, bọn hắn mặc dù sẽ tức giận, nhưng cũng sẽ cảm thấy lão phu có chỗ dựa, không lo ngại gì mới sẽ như thế. Chờ xem, ta đoán chừng bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ, còn phải lại lề mề mấy ngày. Mục Tử Anh nghe vậy nhẹ gật đầu. Các chủ lời nói có lý, nhưng nếu là cái này Tam Đại Thánh Địa cùng Tiên Võ Minh không quan tâm trực tiếp ra tay, vậy bọn ta nên ứng đối ra sao? Tàn Nguyệt lao quái quay đầu nhìn nàng một cái. Đương nhiên là có thể thủ liền thủ không được liền chạy thôi. Mục Tử Anh, lời nói ổn nhưng cũng có lý. Đánh được liền đánh không thắng liền thủ không được liền chạy. Một chút ma bệnh không có. Tàn Nguyệt lao quái đến cùng là sống thông thấu, một chút cũng không lo lắng cùng xoắn suýt cái gì. Hơn nữa Mục Tử Anh cũng không chút nghi ngờ, thật tới ngăn cản không nổi thời điểm, lão gia hỏa này nhất định sẽ trước tiên lòng bàn chân bôi dầu chạy so với ai khác đều nhanh. Mắt thấy Mục Tử Anh còn là một bộ rất dáng vẻ lo lắng, Tàn Nguyệt lao quái cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm chấn an lên. Từ anh nha đầu chớ muốn lo lắng. Đối phương tuy nói thế lớn, nhưng chúng ta Trấn Hải Minh Nguyệt các cũng không phải ăn chay, trừ phi là vị kia lục địa kiếm tiên thân tự ra tay, nếu không những người khác thật đúng là không làm gì được chúng ta. Hơn nữa Mạnh Võ Thánh đã trả lại trên đường tới, nhiều lắm là một hai ngày liền sẽ đến đây, đến lúc đó bọn hắn những người này có thể hay không chạy thoát, coi như không nhất định. Nghe Tàn Nguyệt lao quái kiểu nói này, Mục Tử Anh lo lắng tâm tình cũng vương lòng không ít. Chỉ hy vọng như thế a. Tình huống thật đúng là như Tàn Nguyệt lão quái dự đoán như thế, đàm phán vỡ tan thời điểm Tam Đại Thánh Địa ba vị Thái Thượng trưởng lão nổi giận đùng đùng, tuyên bố muốn trực tiếp khai chiến tiến đánh Trấn Hải Minh Nguyệt Các, còn luôn mồm muốn đem nói năng lô mãng Tàn Nguyệt lão quái rút hồn luyện phách. Có thể sau khi trở về, vẫn không có động thủ, vẫn là duy trì vây khốn Trấn Hải Minh Nguyệt Các tình thế, rất có vài phần sấm to mưa nhỏ tư thế. Mà Tam Đại Thánh Địa sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng là chống lại Tàn Nguyệt lão quái phỏng đoán. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ tại Tàn Nguyệt lão quái thái độ, thế nhưng bị Tàn Nguyệt lão quái cái loại này có chỗ dựa, không lo ngại gì thái độ phách lối dọa sợ. Người tại sao có thể điên cuồng tới mức độ này? Hắn chẳng lẽ không sợ chúng ta sao? Vẫn là nói, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các quả nhiên là có cái gì cực kỳ lợi hại ý bảo. Kiếm Hải Thánh Địa vị kia Thái Thượng trưởng lão tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, kêu gào mặc kệ như thế nào trực tiếp động thủ. Mà Thái Hy Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão thì là hy vọng lại quan sát một phen, không nên khinh cử bạo động. Về phần Tử Tiêu Thánh địa vị kia thái thượng trưởng lão thì là có chút đung đưa không ngừng. Tuy nói Tam đại thánh địa luôn luôn chung cùng tiến lùi, nhưng dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt tam phương thái độ vẫn còn có chút không quá nhất trí. Về phần Tiên Võ Minh bên này, thân làm phó minh chủ Chu Hàn rất rõ ràng vị trí của mình, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì giọng khách gát giọng chủ hành vi. Các ngươi Tam đại thánh địa thật muốn đánh, vậy chúng ta Tiên Võ Minh liền theo bên trên, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Các ngươi nếu là còn muốn lại ổn một tay, vậy ta Tiên Võ Minh tự nhiên cũng biết án binh bất động. Tất cả từ các ngươi Tam đại thánh địa thái độ đến quyết định. Cứ như vậy lại qua 4 ngày, Tam đại thánh địa cuối cùng vẫn dự định động thủ. Mặc kệ cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các đến tột cùng có gì vậy bảo, phía bên mình trung quy là hung hăng một phương. Huống chi vị kia kiếm Hải Thánh địa lục địa kiếm tiên cũng lên tiếng, nếu là lại không động thủ hắn liền phải trở về bế quan luyện kiếm. Không có kiên nhẫn bồi lấy bọn hắn lại ở chỗ này rông dài. Kể từ đó, đại chiến lúc này bùng phát. Rất nhiều tu sĩ, võ phu theo trên trời dưới đất cùng nhau hướng phía Trấn Hải Minh Nguyệt các tấn công mạnh mà đến. Mà đứng núi chịu sào chính là phá trận. Chỉ cần phá trừ Trấn Hải Minh Nguyệt các ngoại vi trận pháp, cái này lớn như vậy Trấn Hải Minh Nguyệt các liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt bọn họ. Có thể tiến quân thần tốc. Sơ hở thủ đoạn, Tam đại thánh địa tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Rất dễ dàng liền phá vỡ tầng ngoài cùng trận pháp. Nhưng trong đầu liên tiếp xuất hiện 4 đạo trận pháp, lại là nhường Tam đại thánh địa tu sĩ nhóm rất là giật mình. Cái này, đây chẳng lẽ là tứ tượng bắt quái trận? Trận này hẳn là cơ gia hộ tộc đại trận nha, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại cơ gia hủy diệt, bên trong còn có Trấn Hải Minh Nguyệt các sự tình? Tứ tượng bắt quái trận xuất hiện, nhường Tam đại thánh địa cùng Tiên Võ Minh một đám tu sĩ cảm thấy kinh ngạc lại khó giải quyết. Trận pháp này chính là cơ gia hộ tộc đại trận, tại Đông vực cũng là cực bác nổi danh, nghe nói có thể ngạnh kháng lục địa tiên nhân một kích toàn lực mà không nát. Còn có rất nhiều biến hóa diệu dụng, cả công lẫn thủ, có thể nói là Đông vực số một số hai đại trận. Cho dù là Tam đại thánh địa bảo hộ đại trận, cũng chưa chắc liền có thể so cái này tứ tượng bắt quái trận cao minh. Thật không nghĩ đến, trận này thế mà lại xuất hiện tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Thành Trấn Hải Minh Nguyệt Các bảo hộ đại trận. Tuy nói không biết rõ Trấn Hải Minh Nguyệt Các từ nơi nào lấy được cái này tứ tượng bắt quái trận, nhưng Tam đại thánh địa cùng Tiên Võ Minh chúng tu sĩ nhóm thật đúng là cầm trận này có chút không có cách nào. Nếu là man lực bài trừ, đám người tối thiểu muốn duy trì liên tục không ngừng vây công mấy ngày mới có thể phá mất. Rơi vào đường cùng, đành phải mời ra vị kia kiếm Hải Thánh địa lục địa kiếm tiên thân tự ra tay. Lui, mau lui lại. Kiếm tiên tiền bối xuất thủ, chúng ta nhanh chóng rời xa. Lại nhìn kiếm tiên tiền bối một kiếm phá chi, mắt thấy trận pháp khó phá, Tam đại thánh địa, Tiên Võ Minh đám người vội vàng nhao nhao lui tản ra đến. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, một đạo kiếm khí giạt rào cao ngạo thân ảnh bước trên mây mà đứng, thân ảnh tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cũng như thần như thánh. Chỉ thấy trong tay người này không có kiếm, nhưng tiện tay vạch một cái ở giữa, liền có kiếm khí đầy trời tụ đến. Một thanh to lớn vô cùng hắc sắc cự kiếm chạm phá thương khung, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, kiếm khí mạnh, kiếm uy chi thịnh, kiếm ý chi sâu, làm cho ở đây tất cả mắt thấy lòng người thần rung động nhìn mà than thở. Không ít kiếm tu chỉ là nhìn thoáng qua đều cảm thấy rất có lĩnh ngộ hưởng thụ không hết. Oanh, hắc sắc cự kiếm rơi xuống, kinh khủng uy thế trong nháy mắt bắn ra. Cự kiếm kia trong nháy mắt biến thành vô số kiếm ảnh, đánh thẳng vào tứ tượng bắt quái trận mỗi một chỗ ngóc ngách. Trận pháp chi lực cũng tại thời khắc này bị thôi động tới cực hạn. Điên cuồng ngăn cản cái này hắc sắc cự kiếm uy lực. Nhưng cuối cùng, oanh long long long, nương theo lấy từng tiếng oanh minh tiếng vang, kia tứ tượng bắt quái trận cuối cùng vẫn là không chịu nổi như thế mãnh liệt thế công, vết rách cấp tốc trải rộng lên. Gặp tình hình này, mọi người đều là tâm thần nghiêm nghị. Lục địa kiếm tiên kinh khủng như vậy a, không hổ là kiếm tu thành tiên, cái này công sát chi lực so với cái khác lục địa tiên nhân quả thực lợi hại hơn nhiều. Một kiếm này, trên đời này sợ là không có có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được a. Kiếm khí màu đen vô cùng vô tận, quan chú tiên nhân chân nguyên lực lượng càng là dư uy mênh mông. Tứ tượng bắt quái trận tất nhiên lợi hại, lại cũng vẫn là sụp đổ ra đến. Trận này đã phá, các ngươi có thể xuất thủ. Kia lục địa kiếm tiên thanh âm đạm mạc rơi xuống, dường như cũng không tính lại tiếp tục ra tay. Tiến công. Mà Tam đại thánh địa, Tiên Võ Minh đám người sớm đã kìm nén không được, ra lệnh một tiếng liền đối với Trấn Hải Minh Nguyệt các phát khởi tấn công mạnh. Nhưng thế công vẫn như cũng bị ngăn trở. Tứ tượng bắt quái trận mặc dù bị phá, nhưng còn có cái khác trận pháp tồn tại. Thậm chí còn có một đạo chuyên khắc võ phu lợi hại trận pháp, Tiên Võ Minh mấy vị kia bất diệt cảnh võ phu vừa định xông đi vào đại sát tứ phương, kết quả là bị trận này ảnh hưởng. Võ lực giảm đi. Đây là cái quỷ gì trận pháp? Thế nào lợi hại như thế? Không tốt. Ta khí huyết chi lực lập tức suy yếu nhiều như vậy, nhanh lui ra ngoài. Trận này đối với chúng ta võ phu quá khắc chế. Cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, Tam đại thánh địa cùng Tiên Võ Minh rõ ràng người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây, lại là liền tiến công đều tương đối phí sức. Trấn Hải Minh Nguyệt các nội tình chi sâu, vẫn là vượt ra khỏi trước mọi người đón trước. Bất quá đến cùng vẫn là nhiều người lực lượng lớn. Trấn Hải Minh Nguyệt các ngoại bộ phòng hộ đã là tràn ngập nguy hiểm, bị tấn công vào đi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau có thánh địa tu sĩ mang theo đưa tin ngọc giản đội vã chạy tới ba vị này thái thượng trưởng lao trước mặt. Dừng tay, nhanh chóng dừng tay a. Kia tu sĩ một bên chạy đến còn một bên mở miệng truyền ngôn hô to, khắp khuôn mặt là vội vàng chi sắc. Trêu đến ba vị thái thượng trưởng lão cùng nhau không vui, hướng phía người này nhìn lại. Hô trưởng, công phá Trấn Hải Minh Nguyệt các sắp đến, ngươi đột nhiên tới hô loạn cái gì đồ vật? Kia truyền lệnh tu sĩ vô duyên vô cớ bị mắng một câu, cũng là có chút ủy khuất, nhưng cũng bất chấp gì khác. Không thể lại đánh, thánh địa đưa tin để cho ta chờ dừng tay a. Ngươi nói cái gì? Thánh chủ đưa tin mà đến, nói là lão tổ tự mình hạ lệnh, xin làm cho bọn ta lập tức dừng tay, lui về thánh địa. Nếu không, toàn bộ phế bỏ tu vi trục xuất thánh địa. Cái gì? Chương 445, ta kiếm chưa chắc bất lợi. Chương 445, ta kiếm chưa chắc bất lợi. Cái gì? Đưa tin tu sĩ chi ngôn, làm cho ba vị này thái thượng trưởng lão cùng nhau thất sắc, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Không dừng tay, liền phải phế bỏ tu vi trục xuất thánh địa. Thế nào lập tức liền có như thế biến cố? Tiến đánh trấn Hải Minh Nguyệt các chuyện, cũng không phải là bọn hắn thiện tự làm chủ nhà, trước đó liền đã xin phép qua ba vị thánh chủ. Đồng thời tam đại thánh địa ba vị tiên nhân lão tổ cũng đều là ngầm đồng ý, nhưng bây giờ cái này chiến sự vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn không có đánh vào trấn Hải Minh Nguyệt các đâu, làm sao lại đột nhiên muốn siết làm bọn hắn dừng tay? Tử Tiêu thánh địa vị kia thái thượng trưởng lão lập tức lấy ra chính mình đưa tin ngọc giản, cấp tốc cùng Tử Tiêu thánh địa lấy được liên hệ. Nhưng rất nhanh, vị này thái thượng trưởng lão sắc mặt biến càng khó coi hơn. Vậy mà thật sự là lão tổ tự mình hạ lệnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không để ý cái khác, lập tức đưa tin nhường tất cả Tử Tiêu thánh địa tu sĩ dừng tay đồng thời lui về đến. Mà Thái Hy thánh địa, Kiếm Hải thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão cũng là chọn ra giống nhau cử động, cấp tốc để cho người ta lui trở về. Kết quả cái này đột nhiên lui binh, nhường Tiên Võ Minh bên này đám người lập tức lúng túng. Sofa chiến đấu liền chỉ còn lại bọn hắn Tiên Võ Minh. Nói xong tới giúp các ngươi tam đại thánh địa bận điệu, thế nào thật đánh nhau các ngươi toàn chạy. Liên thừa ta Tiên Võ Minh người xông lên phía trước nhất. Đem ta Tiên Võ Minh làm đoàn đại đầu làm đâu? Làm lông gà a. Chu Hàn nổi giận đùng đùng đi vào ba cái thái thượng trưởng lão trước mặt, sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi như thế. Ba vị cái này là ý gì? Vì sao đông nhiên hạ lệnh lui binh? Chớ không phải cố ý tiêu khiển ta Tiên Võ Minh? Ba cái thái thượng trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, thần sắc xấu hổ với bất đắc dĩ. Chuyện này nói đến thật đúng là bọn hắn tam đại thánh địa ma bệnh, dù sao nói xong cùng một chỗ đối trấn Hải Minh Nguyệt các ra tay, hơn nữa Tiên Võ Minh cũng là bọn hắn tam đại thánh địa mời đến trợ trận. Kết quả hiện tại đông nhiên lâm tràng lật lọng ngược lại là bọn hắn tam đại thánh địa, này làm sao nhìn đều là không nói được. Chỉ là đến lúc này một lần công phu, Tiên Võ Minh liền đã có hơn 10 cái thương vong. Chu Hàn không buồn lửa mới là lạ. Lao tổ truyền lệnh, để cho ta chờ lập tức bãi binh, lui về thánh địa. Cái này sao có thể? Chu Hàn nghe xong chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai, nếu ta chờ chống lại, còn muốn phế bỏ tu vi trục xuất thánh địa. Cái gì? Cái này, Chu Hàn sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi. Các ngươi tam đại thánh địa lão tổ hẳn là đều đưa tin. Ân. Ba vị thái thượng trưởng lão cùng nhau gật đầu, chính là bởi vì ba vị thánh địa lão tổ cùng một chỗ truyền lệnh mà đến, cho nên ba người bọn họ nội tâm mặc dù chấn kinh, lại cũng không dám có chỗ vi phạm. Như thế nào đột nhiên như thế? Chu Hàn chau mày, quay đầu nhìn thoáng qua trấn Hải Minh Nguyệt Các, trong lòng lo nghĩ trùng điệp. Chu phó minh chủ, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo lão tổ chi lệnh. Thái Hy thánh địa thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ nói rằng. Chu Hàn lại là ánh mắt lướt qua ba người, thần sắc biến mịt mở không hiểu lên. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Tam đại trưởng lão cùng nhau thất sắc, lắc đầu liên tục. Chu Hàn thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như đến đây dừng tay, trấn Hải Minh Nguyệt Các tất nhiên sẽ đem vạn năm linh hoại thụ giấu kín lên, đến lúc đó lại nghĩ đem nó tìm trở về, coi như khó như lên trời. Nhìn ra được, Chu Hàn cũng không muốn như vậy thu tay lại. Nhưng chuyện này là Tam Đại Thánh Địa dẫn đầu, bây giờ Tam Đại Thánh Địa muốn nửa đường bỏ cuộc, Hán Tiên Võ Minh cũng chỉ có thể cùng theo hành quân lặng lẽ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bốn người phụ cận. Bốn người cùng nhau run lên, đổi đội vàng hành lễ. Bái kiến vạn tiền bối. Người tới một thân kim bạch hai màu trường bào, chân đạp giày bạc, eo buộc tử văn ngai lưng ngọc, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, quanh thân lượn lờ lấy vô thượng kiếm ý, người này chính là Kiếm Hải Thánh Địa Tân Tấn Lục Địa Kiếm Tiên Vạn Tiên Vân. Trước đó ra tay phá mất tứ tượng bắt quái trận người chính là hắn. Ba vị lão tổ cũng đưa tin cho các ngươi. Vạn Tiên Vân nhàn nhạt hỏi. Ba cái thái thượng trưởng lão liên tục gật đầu. Vạn Tiên Vân mặt không biểu tình, lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa bay đi. Đồng thời thanh âm của hắn cũng lập tức truyền đến. Ta tự mình đi hỏi cho rõ, các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây. Gặp tình hình này, ba cái thái thượng trưởng lão cũng là có chút bất đắc dĩ, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể là tạm thời án binh bất động. Thái Hy thánh địa, lão tổ bế quan thạch thất bên trong. Mạnh Vân Chu đứng chắp tay, Thiết Đản Nhi ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Mà tại Mạnh Vân Chu trước mặt thì là đứng đấy ba đạo thân ảnh tam đại thánh địa tiên nhân lão tổ. Ngoại trừ bốn là ở đây Quá Hy lão tổ bên ngoài, Kiếm Hải lão tổ, Tử Tiêu lão tổ cũng đều ở nơi này. Hai người bọn họ đều là bị Quá Hy lão tổ gọi. Vì chính là bái kiến Mạnh Vân Chu. Mà Mạnh Vân Chu theo vẫn tiên tháp sau khi đi ra, biết được trấn Hải Minh Nguyệt các tình trạng liền đi thẳng tới Thái Hy thánh địa. Giải quyết vấn đề, tự nhiên muốn theo đầu nguồn ra tay. Mạnh Vân Chu hiện thân lần nữa Thái Hy thánh địa, quang minh thân phận của mình, đồng thời đem vạn năm linh hoại thụ quy thuận chính mình sự tình cũng nói cho ba vị này thánh địa lão tổ. Cho ta Mạnh mẫu người một bộ mặt, chuyện này như vậy bỏ qua. Mạnh Vân Chu lời này vừa nói ra, ba cái thánh địa lão tổ còn dám nói cái gì? Tự nhiên là tranh thủ thời gian truyền lệnh tu binh. Mà Mạnh Vân Chu cũng đáp ứng ba cái này thánh địa lão tổ, về sau nếu là cần linh hoại thụ dịch, có thể phái người đi trấn Hải Minh Nguyệt Các, dùng linh thạch, đan dược hoặc là tiền tài địa bảo trao đổi. Hoàn toàn đem linh hoại thụ dịch làm thành trấn Hải Minh Nguyệt Các độc nhất vô nhị lũng đoạn mua bán. Ba vị thánh địa lão tổ cũng là không lời nào để nói, Mạnh Vân Chu dù sao không có đem chuyện làm tuyệt, về sau tam đại thánh địa vẫn có thể lấy tới linh hoại thụ dịch. Tự nhiên là đáp ứng Mạnh Vân Chu. Ba vị tiền bối, hôm nay Mạnh Mỗ đã tội, cáo tử. Cùng tiến Mạnh Võ Thánh. Ba vị thánh địa lão tổ khách khách khí khí đem Mạnh Vân Chu đưa tiễn, sau đó Kiếm Hải lão tổ cùng Tử Tiêu lão tổ cũng riêng phần mình trở về thánh địa. Kiếm Hải thánh địa. Vạn Tiên Vân vừa mới trở lại thánh địa, đang muốn thánh địa lão tổ hỏi cho rõ, kết quả biết được thánh địa lão tổ thế mà không tại. Cũng may, chân sau kiếm hải lão tổ cũng bay về rồi. Mắt thấy Vạn Tiên Vân hỏi đống nhiên bãi binh một chuyện, kiếm hải lão tổ cũng không có giấu giếm Vạn Tiên Vân, đem Mạnh Vân Chu hiện thân thái hy thánh địa, triệu gặp bọn họ tam đại lão tổ chuyện nói cho hắn. Biết được đây hết thảy, Vạn Tiên Vân càng chấn kinh. Nhưng theo sau chính là lửa giận dâng lên. Buồn cười, ta kiếm hải thánh địa truyền thừa vạn năm hùng bá một phương, há có thể tại hắn Mạnh Vân Chu một giới võ phu trước mặt đê mi thuận nhãn. Chúng ta kiếm tu tôn nghiêm ở đâu? Chúng ta kiếm tu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Kiếm tu một đạo, tự nhiên là dũng cảm tiến tới lộ hết tài năng, nếu như hôm nay tại hắn Mạnh Vân Chu trước mặt như thế bị khúc cầu toàn, ngày ấy sau ta kiếm hải thánh địa chẳng phải là muốn khắp nơi bị quản chế với hắn Mạnh Vân Chu. Vạn Thiên Vân thanh âm âm vang hữu lực, như là kiếm minh thanh âm, thần sắc dáng vẻ càng là mang theo một cô sắc bén chi ý không hề nhượng bộ chút nào, tương đối hung hăng. Cho dù là đối mặt thánh địa lão tổ cũng hoàn toàn không có muốn ý thỏa hiệp. Cương ngạnh dáng vẻ, làm cho kiếm hải thánh địa vị lão tổ này cũng nhất thời kinh ngạc có chút bất đắc dĩ. Cũng khó trách Vạn Thiên Vân sẽ là thái độ như thế, dù sao hắn chính là kiếm hải thánh địa mấy ngàn năm qua xuất sắc nhất thiên tiêu, bẩm sinh kiếm mạch huyền thể, càng là tự hành lĩnh ngộ thánh địa bí quật bên trong tất cả kiếm đạo thần thông. Thậm chí còn theo Vẫn Tiên Tháp tầng thứ 7 đạt được trọn vẹn cổ bảo kiếm hạt. Bàn luận thực lực, bàn luận tư chất, bàn luận tuổi tác, Vạn Thiên Vân đều có đủ để vốn để kiêu ngạo. Theo hắn tự so kiếm tiên Lục Vân Trúc liền có thể nhìn ra người này tính tình là bực nào cao ngạo. Tự nhiên là không thể gặp kiếm hải thánh địa tại Mạnh Vân Chu trước mặt túi đầu chịu thua. Chu Ma Ngũ Thánh lại như thế nào? Võ đạo thần thoại thì sao? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, ngươi Chu Ma Ngũ Thánh công tích cho dù muôn đời chuyển tụ, có thể cuối cùng sẽ có chúng ta hậu nhân siêu việt các ngươi. Tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, ngươi liền hào hào thủ lấy, tất cả mọi người là người thể diện ai cũng đừng lẫn vào ai chuyện. Ngươi Mạnh Vân Chu đã muốn can thiệp vào tới dọa ta kiếm hải thánh địa, vậy ta Vạn Thiên Vân vẫn thật là không cho ngươi mặt mũi này. Thiên Vân, chớ có vô lễ. Kiếm hải lão tổ tức giận quát tháo, thần sắc đã là tương đối khó coi. Mạnh Vân Chu võ đạo thực lực sâu không lường được, ngươi cho dù thành tựu lục địa kiếm tiên, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội người này. Lời này vừa nói ra, Vạn Thiên Vân lại là giận quá thành cười. Ha ha ha, lão tổ lời ấy coi là thật hoang đường, hắn Mạnh Vân Chu một đôi quả đấm đến, ta Vạn Thiên Vân kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Chương 446, tâm cao khí ngạo chương 446, tâm cao khí ngạo nghe được Vạn Thiên Vân nói như vậy, kiếm hải lão tổ quả thực sợ ngây người, khó có thể tin nhìn xem Vạn Thiên Vân. Ngươi sẽ không thật cảm thấy mình có thể so với vai Chu Ma Ngũ Thánh a? Kiếm hải lão tổ giọng mang kinh ngạc. Vạn Thiên Vân mặt lạnh lấy không có lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên thì cho là như vậy. Kiếm hải lão tổ thở dài, có chút mệt mỏi bước mi tâm. Quả nhiên là tâm mệt mỏi. Hắn cũng không nghĩ tới, Vạn Thiên Vân tại thành tựu lục địa kiếm tiên về sau sẽ cuồng ngạo tới mức độ này. Hơn nữa dường như rất bức thiết mong muốn chứng minh chính mình. Cũng không biết từ đâu tới cái loại này chấp nhiệm. Có thể nên khuyên vẫn là đến khuyên, không thể thả mặc cho Vạn Thiên Vân như thế một mặt bướng bỉnh xuống dưới. Nếu không rất dễ dàng là kiếm hải thánh địa rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Mạnh Vân Chu có thể sống đến bây giờ, phá vỡ võ phu thọ nguyên gông cùng xiềng xích, sớm đã không thể dùng lẽ thường đến đối đãi. Kiếm hải lão tổ nhẫn mại tính tình nói rằng, lão phu trước đó liền đi Thái Hy thánh địa gặp người này, tuy nói chỉ là vội vàng một mặt, nhưng người này cho lão phu cảm giác quả nhiên là sâu không lường được. Bình thường võ thánh, đoạn không thể cùng chi đánh đồng. Chúng ta tam đại thánh địa hướng túi đầu, cũng không phải là mềm yếu vô năng, mà là thuận thế mà làm mà thôi. Kiếm hải lão tổ lời nói thâm thiế, nhẹ nhàng vô Vạn Thiên Vân bà bay. Y hệt năm đó ma tôn lúc còn sống, chúng ta thất đại thánh địa nhiều lần cùng nó chống lại, kết quả lại là hơi kém bị ma tôn tiêu diệt. Cũng là dựa vào hướng ma tôn thần phục, khả năng đổi lấy thánh địa kéo dài. Năm đó như thế, lúc này cũng là như thế. Kiếm hải lão tổ đã là đem lời nói tương đối minh bạch, túi đầu chịu thua cũng không mất mặt. Bị người xem như ven đường một cước đạp chết kia mới gọi mất mặt xấu hổ đâu. Lão tổ lời ấy lại là đem kia Mạnh Vân Chu so sánh ma tôn, hắn lại như thế nào so sánh được ma tôn? Chu Ma Ngũ Thánh nếu không phải liên thủ, lại có Lục Vân Trúc cái loại này tuyệt thế kiếm tiên tồn tại, há có thể nhường ma tôn bại vong? Vạn Thiên Vân ngôn ngữ không cam lòng, đối với kiếm hải lão tổ lời giải thích cũng không đồng ý. Năm đó ma tôn tại thế, ta kiếm hải thánh địa túi đầu thì cũng thôi đi, ma tôn dù sao vạn năm vô địch, có thể hắn Mạnh Vân Chu lại dựa vào cái gì có thể ép ta kiếm hải thánh địa một đầu? Một giới võ phu, cho dù sống được lại lâu cũng chỉ là võ phu, càng không khả năng cùng ma tôn đánh đồng. Nói xong, Vạn Thiên Vân cũng mặc kệ kiếm hải lão tổ phản ứng như thế nào, trực tiếp quay người rời đi. Lão tổ cao tuổi, vẫn là an tâm bế quan à? Kiếm hải thánh địa vi danh, liền từ ta Vạn Thiên Vân một kiếm gánh chi. Kiếm hải lão tổ ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Tâm cao khí ngạo đến mức độ này, đối ta kiếm hải thánh địa mà nói chỉ sợ là họa không phải phúc a. Vạn Thiên Vân một thân một mình rời đi kiếm hải thánh địa. Hắn căn bản nghe không vô kiếm hải lão tổ khuyên cáo, ngược lại là khơi dậy hắn lửa giận trong lòng cùng chiến ý chỉ là võ phu, há có thể để cho ta tam đại thánh địa cúi đầu? Ba cái thánh địa lão tổ dàn mua không chịu nổi mất nguyệt khí, không dám cùng kia Mạnh Vân Chu tranh phong, còn muốn ở đằng kia Mạnh Vân Chu trước mặt đê mi thuận nhãn. Ta Vạn Thiên Vân lại vẫn cứ không để mình bị đẩy vòng vòng. Chu Ma Ngũ Thánh lại như thế nào? Nếu là ta Vạn Thiên Vân tại hơn 200 năm trước thành tựu lục địa kiếm tiên, cũng đủ để thay thế Chu Ma Ngũ Thánh bên trong bất luận kẻ nào đánh bại ma tôn. Hắn Mạnh Vân Chu không thành thật thật đợi, thưởng thụ hắn Chu Ma Ngũ Thánh danh vọng, hết lần này tới lần khác muốn nâng đỡ một cái trấn hải minh nguyệt cát, hết lần này tới lần khác muốn đoạt đi vạn năm linh hoạt thụ. Còn mạnh hơn ép ta tam đại thánh địa một đầu. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Mạnh Vân Chu, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này cái gọi là võ đạo thần thoại, cứu lại còn có năm đó mấy phần năng lực. Vạn Tiên Vân một đường phi nhanh, thẳng đến Trấn Hải Minh Nguyệt Các mà đi. Mà Kiếm Hải lão tổ cũng rất nhanh đến mức ve sầu Vạn Tiên Vân tự mình rời đi chuyện, lập tức dọa đến hắn vội vàng đưa tin, muốn đem Vạn Tiên Vân hô trở về. Có thể Vạn Tiên Vân chỉ trả lời một câu lời nói lão tổ rửa mắt mà đợi liền có thể. Kiếm Hải lão tổ biết rõ đại sự không ổn, cũng không lo được chính mình thọ nguyên lần, tranh thủ thời gian xông ra Kiếm Hải Thánh Địa mong muốn đuổi theo Vạn Tiên Vân. Đồng thời không ngừng đưa tin khuyên can Vạn Tiên Vân, đáng tiếc Vạn Tiên Vân về sau liền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Gấp đến độ Kiếm Hải lão tổ râu ria đều muốn nổ. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng. Trấn Hải Minh Nguyệt cắt trên không. Vạn Tiên Vân ngạo nghễ đứng ở trên trời cao, áo bào phiêu động, tóc dài bay lên, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt càng là sắc bén vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể dẫn tới mây gió đất trời biến ảo, vô hình ở giữa kiếm ý càng làm cho quanh mình thiên địa linh khí tự hành tụ đến. Vạn Tiên Vân thân hình bất động, cũng không có xuất thủ dấu hiệu, nhưng quanh thân kiếm thế lại là đang nhanh chóng cất cao. Ông 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 ông. Giữa thiên địa, càng là vang lên từng đạo chói hai kiếm minh thanh âm. Mà Trấn Hải Minh Nguyệt các bên trong đám người, cũng đều là bị kiếm này minh thanh âm ảnh hưởng. Đại thừa cảnh trở lên tu sĩ còn tốt một chút, nhưng đại thừa cảnh trở xuống tu sĩ đều là cảm thấy toàn thân nhói nhói đầu váng mắt hoa, thể nội khí tức không bị khống chế muốn bị dẫn dắt mà ra. Mà võ phu ảnh hưởng thì phải nhỏ rất nhiều. Dù sao võ phu không có linh khí, sẽ không bị kiếm này minh thanh âm lôi kéo, chỉ cảm thấy thanh âm này nghe có chút khó chịu mà thôi. Bất quá theo kiếm minh thanh âm càng lúc càng lớn, kiếm này minh thanh âm mang tới ảnh hưởng cũng càng thêm mạnh mẽ. Tàn Nguyệt lao quái lúc này hiện thân ra tay, một đạo ngân mang tự sòng trong lòng bàn tay tuôn ra hiện ra, đem toàn bộ Trấn Hải Minh Nguyệt các bao phủ lại. Kiếm minh thanh âm quả nhiên nhỏ đi rất nhiều. Ừ, nhưng Vạn Thiên Vân lại là cười lạnh một tiếng, mặt có vẻ khinh thường. Con ngón đúng ra. Vâng. Một đạo tấc dài lớn nhỏ kiếm khí bỗng nhiên rơi xuống, mạnh mẽ đâm vào Tàn Nguyệt lão quái bố trí ngân mang vòng bảo hộ phía trên. Kia tấc dài kiếm khí tuy nhỏ, có thể ẩn chứa lực lượng lại là tương đối kinh khủng. Chỉ một kích, trực tiếp liền để kia ngân mang vòng bảo hộ băng vỡ đi ra. Khá lắm. Lục địa kiếm tiên quả nhiên lợi hại a. Tàn Nguyệt lão quái mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cái kia đạo sừng sững trên trời cao cao ngạo thân ảnh. Các hạ là cao quý lục địa kiếm tiên, lại đi mà quay lại tới ta Trấn Hải Minh Nguyệt các diêu võ dương oai lấy thế để người, hẳn là thật sự là kiếm hải thánh địa khí độ sao? Đối mặt Tàn Nguyệt lão quái chất vấn, Vạn Thiên Vân trên mặt vẻ khinh bị càng lớn. Chỉ là sâu kiến, cũng dám chất vấn tiên nhân. Tiên nhân phía dưới đều là run rế. Mặc dù nghe có chút tàn khốc, nhưng sự thật cũng đúng là như thế. Dù cho là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, tại chính thức lục địa tiên nhân trước mặt cũng chỉ là hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Căn bản không có tư cách cùng tiên nhân nói chuyện ngang hàng. Huống chi Vạn Thiên Vân vốn là vì bức bách Mạnh Vân Chu hiện thân đánh với mình một trận mà đến, há lại sẽ thu liễm thái độ của mình. Tự nhiên là càng thêm cường thế càng tốt. Nếu là Mạnh Vân Chu không tại cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các, hắn liền thuận tay đem Trấn Hải Minh Nguyệt Các diệt. Cũng coi là cho vị kia võ đạo thần thoại một điểm nho nhỏ rung động. Ai u a. Đối mặt Vạn Thiên Vân kiêu ngạo như thế dáng vẻ, Tàn Nguyệt lão quái lập tức cũng là đổi một bộ gương mặt, chẳng những không hề vẻ sợ hãi, càng là một chút cũng không quen lấy hắn. Không muốn mặt đồ chơi. Có bản lĩnh ngươi xuống tới so tay một chút. Chương 447, Kiếm Tâm Vỡ Nát chương 447, Kiếm Tâm Vỡ Nát. Tàn Nguyệt lão quái như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì, tự nhiên là bởi vì sau lưng có núi dựa lớn. Nếu không dựa theo hắn trước kia tác phong làm việc, giờ phút này căn bản sẽ không mạnh như vậy cứng rắn, cũng sớm đã chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Có người sau lưng, lực lượng mười phần, căn bản cũng không hoảng. Lục địa kiếm tiên lại như thế nào? Chỉ cần đằng sau ta vị đại nhân kia tùy ý ra tay, ngươi lục địa kiếm tiên cũng phải biến thành ven đường một đầu. Mà Tàn Nguyệt lão quái ngông cuồng như thế, tự nhiên là đem bốn là nén giận mà đến Vạn Thiên Vân cho chọc giận. Đối với bản tọa bất kính, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Vạn Thiên Vân quanh thân kiếm khí trong nháy mắt mãnh liệt như nước thủy triều, ngay tiếp theo một phương thiên khung đều bởi vì thao thiên kiếm thế mà biến âm u lên. Kinh khủng uy áp trực tiếp giáng lâm Trấn Hải Minh Nguyệt Các, ép tới Trấn Hải Minh Nguyệt Các bên ngoài tu bổ lại trận pháp lại gần như sụp đổ. Vạn Thiên Vân đây cũng không phải là đến thị uy, mà là muốn trực tiếp ra tay diệt đi toàn bộ Trấn Hải Minh Nguyệt Các. Thiên nhân chi uy, sắc thực thật làm người khác không cách nào tưởng tượng. Huống chi là Vạn Thiên Vân cái loại này lục địa kiếm tiên, uy áp sâu nặng càng tại tầm thường lục địa tiên nhân phía trên. Toàn bộ Trấn Hải Minh Nguyệt Các trong ngoài ngoài đều là bị cái này cố kinh khủng kiếm tiên chi uy bao phủ, phản phất có vô số thanh lợi kiếm đang nhắm ngay Trấn Hải Minh Nguyệt Các tất cả mọi người. Chỉ đợi sau một khắc, tất cả mọi người sẽ ở trong khoảnh khắc mất mạng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi từ Trấn Hải Minh Nguyệt Các bên trong đằng không mà lên. Vạn Tiên Vân liếc mắt liền thấy được đạo thân ảnh này, ánh mắt lập tức biến sắc bén lên. Mạnh Vân Chu. Mặc dù hắn cũng không thấy tận mắt Mạnh Vân Chu, nhưng tại nhìn thấy Mạnh Vân Chu một nháy mắt liền đã nhận định. Hôm nay tới đây, chỉ vì để ngươi biết được ta vạn mẫu người thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, Vạn Tiên Vân hóa chỉ làm kiếm, trong nháy mắt liền có vô cùng kiếm khí tứ ngược mà đến, bao phủ một phương thiên cung. Mà Mạnh Vân Chu thấy một màn này, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Ầm 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 ầm. Vô tận kiếm khí đánh vào Mạnh Vân Chu trên thân, có thể Mạnh Vân Chu lại là liền mắt cũng không chớp cái nào, thậm chí hai đầu lông mày còn lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Ân. Mắt thấy Mạnh Vân Chu thờ ơ, Vạn Tiên Vân không khỏi con ngươi ngưng tụ, nhưng lại lộ ra một bộ vẻ hưng phấn. Không hổ là được xưng là võ đạo thần thoại tồn tại, bình thường thủ đoạn đúng là không làm gì được ngươi. Cũng tốt, cũng chỉ có ngươi dạng này tồn tại, xứng với ta vạn mẫu người xuất kiếm. Chỉ thấy một đạo hộp kiếm xuất hiện ở Vạn Tiên Vân trước người. Hộp kiếm mở ra, trái 3 phải 3 6 trôi danh kiếm từng cái hiện ra. Đây cũng là Vạn Thiên Vân theo Vẫn Tiên Tháp tầng thứ 7 đạt được Thái Cổ kiếm hạt, trong đó mỗi một chôi kiếm đã từng chủ nhân, riêng phần mình đều là Thái Cổ Thuế Nguyệt lục địa kiếm tiên. 6 thanh kiếm, tương đương với 6 vị Thái Cổ kiếm tiên truyền thừa. Toàn bộ đều rơi xuống Vạn Thiên Vân trong tay, có thể nghĩ Vạn Thiên Vân thực lực tuyệt đối là kinh khủng như vậy. Đi. Vạn Thiên Vân con ngón đúng ra, kiếm trong hộp 5 chôi danh kiếm cùng nhau bay ra, hóa thành 5 đạo kinh thiên động địa lưu quang, lôi cuốn lấy rung động bắt phương kiếm khí hướng về Mạnh Vân Chu của tới. Vừa lên đến chính là 5 kiếm tế xuất. Nhìn nổi phương trấn hải minh nguyệt các bên trong mọi người đều là kinh hô liên tục. Ngoan ngoãn, gia hỏa này thật có cái gì a? Dù cho là kiến thức rộng rãi Tàn Nguyệt lao quái cũng là hít sâu một hơi. Mà đối mặt 5 kiếm tế xuất cái này kinh thiên động địa uy lực, Mạnh Vân Chu lại vẫn là không có lộ ra cái gì động dung vẻ mặt, thậm chí còn nhíu mày, tùy ý vung lên một quyền. Ông, một quyền ra, kiếm khí trong nháy mắt trừ khử, thiên địa hồi phục thanh minh. Kia 5 chôi thái cổ danh kiếm cùng nhau ảm đạm phai màu, tại Mạnh Vân Chu cái này giản dị tự nhiên quyền kình phía dưới nhau nhau rơi xuống, lại vết rách trải rộng. Cái này Vạn Thiên Vân sắc mặt đột biến, trong lòng cùng dạo dực, nhưng lại cấp tốc chấn định lại. Một quyền này của hắn nhìn như tùy ý, nhưng nhất định là vận dụng toàn lực khả năng làm đến mức độ như thế. Ta còn có mạnh nhất một kiếm, đủ để cho hắn chống đỡ không được. Không cho suy nghĩ nhiều, thân làm kiếm tiên trọng yếu nhất chính là kiếm tâm bảo trì sắc bén, tuyệt không lay được. Vạn Thiên Vân quả quyết tế ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Kiếm trong hộp cuối cùng một thanh thái cổ danh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Ông, kiếm minh thanh âm rung động tương cung. Tiên nhân chân nguyên, trời sinh kiếm mạch chi lực toàn bộ rót vào trong kiếm này bên trong. Trô bắn ra khí tức, hoàn toàn áp đảo trước đó 5 kiếm thể xuất uy thế. Vâng, trường kiếm đột kích trong nháy mắt đó, toàn bộ linh khí của thiên địa thậm chí đều bị rút lấy không còn, tăng trưởng kiếm này vì thế. Đây là Vạn Mỗ người trí cường một kiếm, ngươi Mạnh Vân Chu nếu như ngăn cản không nổi liền mở miệng cầu xin tha thứ, Vạn Mỗ nể tình ngươi là Chu Ma Ngũ Thánh một trong, chắc chắn thủ hạ lưu tình. Hắn còn 10 phần ung dung hướng Mạnh Vân Chu truyền âm. Mà Mạnh Vân Chu đối với cái này cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ý xuề bàn tay ra. Phanh! Một bàn tay rơi xuống, cuối cùng này một thanh thái cổ danh kiếm trong nháy mắt liền bị đập đến khí tức tán loạn. Tất cả uy thế cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Cái này sao có thể? Vạn Thiên Vân nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chính mình vận dụng nhiều như vậy tiên nhân chân nguyên, đem trời sinh kiếm mạch lực lượng cũng hoàn toàn thôi động đi ra, rót vào trong kia thái cổ danh kiếm bên trong. Cái này một kiếm chi uy, tuyệt đối là đời này mạnh nhất một kiếm. Đương thời cường giả bên trong, tuyệt đối không có người có thể chống đỡ được. Tự hỏi tuyệt đối có thể so với bay, thậm chí siêu việt năm đó kiếm tiên Lục Vân Trúc. Nhưng như thế tuyệt cường vô cùng một kiếm, vậy mà lại bị Mạnh Vân Chu tiện tay liền chặn lại. Thậm chí cũng không từng tại Mạnh Vân Chu trong lòng bàn tay lưu lại cái gì thương thế. Hơn nữa nhìn Mạnh Vân Chu kia hứng hờ dáng vẻ, dường như căn bản là chưa từng vận dụng nhiều ít lực lượng để ngăn cản chính mình một kiếm này. Vạn Thiên Vân làm sao không kinh? Cả người đã là hoàn toàn động. Không chờ Vạn Thiên Vân kịp phản ứng, chôi này thái cổ danh kiếm đã là rơi xuống Mạnh Vân Chu trong tay. Cái này chính là của ngươi mạnh nhất một kiếm. Mạnh Vân Chu tay không nắm lấy chôi này cổ phát trường kiếm, tùy ý quăng hai lần, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Vạn Thiên Vân. Một kiếm này như thế mềm mại bất lực, ngươi mạnh nhất một kiếm cũng chỉ có loại trình độ này. Ngươi lời này vừa nói ra, Vạn Thiên Vân theo trong kinh ngạc tỉnh táo lại, cũng là bị khí mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khuôn mặt không ngừng co quắp, hoàn toàn nói không ra lời. Mạnh Vân Chu vẻ mặt thất vọng lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng phát lực, răng rắc răng rắc răng rắc. Chôi này thái cổ danh kiếm, lại là bị Mạnh Vân Chu tay không cho bóp nát. Kiếm khí tứ tán, càng có một đạo thê lương kiếm minh chi tiếng vang lên, phản phất là kiếm này có linh cũng đã là bị Mạnh Vân Chu trực tiếp bóp chết. Phúc. Chính mình bản mệnh tiên bảo bị bóp nát, ngay tiếp theo Vạn Thiên Vân cũng là nhận lấy trọng thương, lúc này một ngụm lao huyết phun tới, thân hình đã là lảo đảo muốn ngã. Liên ngươi này một ít năng lực, còn dám tự so Vân Trúc kiếm tiên. Mạnh Vân Chu cầm trong tay thân kiếm mảnh vỡ tiện tay ném một cái, trong lời nói thật là không che giấu chút nào xem thường. Vân Trúc kiếm tiên chưa từng cùng Ma Tôn một trận chiến trước đó, nàng tiện tay một kiếm chi uy liền đã hơn xa với ngươi. Nếu là cùng Ma Tôn một trận chiến lúc Vân Trúc kiếm tiên so sánh, ngươi càng là kém cách xa và rằng. Nếu là nàng vẫn tại thế, ngươi liền ở trước mặt nàng xuất kiếm dũng khí cũng sẽ không có. Một câu nói sau cùng này, càng là giết người chu tâm đồng dạng uy lực, nhường Vạn Tiên Vân mắt tối sầm lại, cả người gần như kiếm tâm băng toái. Đời này tất cả tiêu ngạo, tất cả tự hào, tất cả được trời ưu ái, đều bị Mạnh Vân Chu cho đả vỡ. Kiếm tâm băng toái. Vạn Thiên Vân bị đả kích xa so với thương thế trên người muốn tới đến nghiêm trọng. Giờ này phút này hắn, cơ hồ muốn theo lục địa kiếm tiên cấp độ này rơi xuống dưới. Mà một khi rơi xuống cảnh giới tiên nhân, trừ phi là một ngày kia kiếm tâm lại lần nữa viên mãn, bằng không hắn đời này sẽ vĩnh viễn không có quay về lục địa kiếm tiên cơ hội. Bất quá dưới mắt, cái này Vạn Thiên Vân dường như không có rơi xuống cảnh giới cơ hội, bởi vì Mạnh Vân Chu cũng không tính buông tha hắn. Dù là Mạnh Vân Chu hiện tại so trước kia tính tình tốt một chút, nhưng đối với loại này chủ động tới cửa khiêu khích của ngạo hạng người, Mạnh Vân Chu cũng lời cho hắn cái gì sống sót cơ hội, trực tiếp giết chết tính toán. Mạnh Vân Chu vây bàn tay lớn một cái, Vạn Thiên Vân cơ hồ không có lực phản kháng chút nào liền bị cường hoành cương khí trực tiếp lôi cuốn mà đến. Không tốt, hắn vừa định kịp phản ứng, dĩ nhiên đã nhận lấy khí huyết áp chế ảnh hưởng. Sau một khắc, Vạn Thiên Vân liền bị lôi đến Mạnh Vân Chu trước người, mà Mạnh Vân Chu vô tình đại thủ đã chùm lên Vạn Thiên Vân trên đỉnh đầu. Thủ hạ lưu tình, Mạnh võ thánh thủ hạ lưu tình a. Ngay tại Vạn Thiên Vân sắp chết lúc, Kiếm Hải lão tổ tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiếm Hải lão tổ vội vàng chạy nhanh đến, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy vẻ lo lắng. Chờ đến phụ cận, Mắt thấy Vạn Thiên Vân còn không có bị trục chết, Kiếm Hải lão tổ lúc này mới nuối lòng một đại khẩu khí. Mạnh Võ Thánh thứ tội. Mạnh Võ Thánh ngàn vạn thứ tội a. Kiếm Hải lão tổ vội vàng hèn mọn hành lễ, liên tục đối với Mạnh Vân Chu bồi tội. Kẻ này không biết trời cao đất rộng mạo phạm Mạnh Võ Thánh, nghĩ đến đã nhận lấy Mạnh Võ Thánh giáo huấn, mong rằng Mạnh Võ Thánh xem ở lão hủ một chút chút tình mọn bên trên, tha kẻ này một cái mạng a. Một phương thánh địa lão tổ, tại Mạnh Vân Chu trước mặt như vậy dáng vẻ, đã coi như là tương đối không dễ dàng. Nhìn ra được, cái này Kiếm Hải lão tổ đúng là rất coi trọng Vạn Thiên Vân, cam nguyện như thế xin tha cho hắn. Mạnh Vân Chu nhìn một chút Kiếm Hải lão tổ, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, thần sắc đờ đẫn Vạn Thiên Vân. "Mà thôi, xem ở trên mặt của ngươi, Mạnh Mỗ hôm nay liền tha cho hắn một mạng. Chỉ có điều, ngươi cái này đường đường lục địa kiếm tiên gây họa, vẫn còn muốn tuổi đã cao sư môn trưởng bối ra mặt đến vì ngươi cầu tình. Quả nhiên là đủ không có tiền đồ." Lời vừa nói ra, Vạn Thiên Vân như gặp phải trọng kích, nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm kiếm tâm hoàn toàn không kèm được. "A!" Vạn Thiên Vân một tiếng hét thảm, máu tươi cuồn cuộn, trong mắt hào quang trong nháy mắt tạm đạm, quanh thân kiếm khí tán loạn hơn phân nửa. Liên tiên nhân chân nguyên đều tại thời khắc này điên cuồng sói mòn. Thấy một màn này, Kiếm Hải lão tổ thở dài một tiếng, có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Làm sao đến mức này a? Giờ phút này, Vạn Thiên Vân kiếm tâm hoàn toàn tan vỡ, ngã ra lục địa kiếm tiên chi cảnh. Chương 448, võ đạo thần thoại còn tại. Chương 448, võ đạo thần thoại còn tại. Kiếm tan nát con tim, tiên nhân chân nguyên cơ hồ sói mòn hầu như không còn. Vị này Kiếm Hải thánh địa mấy ngàn năm qua kiêu ngạo nhất thiên tài, giờ phút này theo cảnh giới tiên nhân hoàn toàn ngã xuống. Cho dù tiên nhân chi thể còn tại, có thể đã mất đi kiếm tâm, tiên nhân chân nguyên cũng còn thừa không có mấy, trừ phi là lại lần nữa viên mãn kiếm tâm, nếu không đời này vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục, thậm chí khả năng sẽ còn một ngã lại ngã. Ai? Kiếm Hải lão tổ tự nhiên là tâm thương yêu không dứt, hắn Kiếm Hải thánh địa thật vất vả lại ra một cái lục địa kiếm tiền, vốn nên là thánh địa lại lần nữa cường thịnh thời điểm tốt. Kết quả, lại là rơi vào một cái kết quả như vậy. Một ngôi sao đang mới nổi, cứ như vậy vội vàng rơi xuống. Quả nhiên là làm cho người thổ thức. Có thể Kiếm Hải lão tổ trong đầu vô cùng rõ ràng, chuyện này nháo đến tình trạng như thế, thuần túy là Vạn Thiên Vân gieo gió gặt bão, cũng là hắn tính tình bố trí. Tuy nói thành tựu lục địa kiếm tiên, có thể trung quy là quá mức tâm cao khí ngạo, không đem thánh địa bên ngoài những cường giả khác để vào mắt, thậm chí tự so năm đó Vân Trúc kiếm tiên. Như thế tính tình, cố nhiên là có thể tại kiếm đạo trên đường thẳng tiến không lùi, chỉ khi nào tao ngộ thất bại, vậy thì sẽ lập tức không gượng dậy nổi. Hết lần này tới lần khác Vạn Thiên Vân giá hỏa này lại đầu sắt đụng phải Mạnh Vân Chu. Ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì? Không phải được bản thân đuổi tới chạy tới bị đánh, thuần túy là tự tìm. Cái này cũng đắc thua thiệt là Kiếm Hải lão tổ kịp thời đổ tới, đánh bạc mặt mò hướng Mạnh Vân Chu ăn nói khép nép cầu tình. Nếu không cái này Vạn Thiên Vân không chỉ có riêng chỉ là rơi xuống cảnh giới tiên nhân đơn giản như vậy, sợ là đã bị đánh đến náo loạn. Mạnh Vân Chu cũng lười nói thêm cái gì, một tay lấy giống như chó chết Vạn Thiên Vân giao cho Kiếm Hải lão tổ. Đa tạ Mạnh Võ Thánh thủ hạ lưu tình. Đa tạ Mạnh Võ Thánh thủ hạ lưu tình. Kiếm Hải lão tổ nói cảm ơn liên tục. Đem hắn mang về a, tránh khỏi trở ra mất mặt xấu hổ. Đúng đúng đúng, lão phu nhất định thật tốt quản giáo, tuyệt sẽ không còn có loại chuyện này xảy ra. Kiếm Hải lão tổ mang theo Vạn Thiên Vân rời đi. Trở về thánh địa trên đường, Kiếm Hải lão tổ nhìn xem như là ngu dại Vạn Thiên Vân, không khỏi một hồi thở dài. Đồng thời Kiếm Hải lão tổ cũng đúng Mạnh Vân Chu thực lực cảm thấy kinh hãi. Hắn biết Mạnh Vân Chu lợi hại, cũng có thể nhìn ra Mạnh Vân Chu cùng bình thường võ đạo thánh nhân hoàn toàn khác biệt. Có thể cho dù là Kiếm Hải lão tổ cũng không nghĩ tới, Mạnh Vân Chu thực lực so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn không ít. Vạn Thiên Vân tại trước mặt không hề có lực hoàn thủ, từ đầu tới đuôi đều là bị Mạnh Vân Chu chê bừa. Nếu là Mạnh Vân Chu ngay từ đầu liền nắm tay, đều đợi không được Kiếm Hải lão tổ đổi tới, Vạn Thiên Vân liền đã tại chỗ bỏ mạng. Đồ lục địa kiếm tiên như giết chó, thực lực thế này đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Cho dù là năm đó Bắc vực Ma Tôn, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm đến mức độ như thế. Đương thời đệ nhất nhân, không phải bị này Mạnh Võ Thánh không còn ai. Trấn Hải Minh Nguyệt Các, thính triều các bên trong, Mạnh Vân Chu đem chính mình theo Vẫn Tiên Tháp bên trong mang ra mấy kiện đồ vật giao cho Tàn Nguyệt lão quái cùng Mục Tử Anh. Đồng thời cũng làm cho Hoè Linh Nhi cho Trấn Hải Minh Nguyệt Các lưu lại đại lượng linh hoại thụ dịch. Linh hoại thụ dịch bản thân ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, đối với tu sĩ mà nói chính là luyện chế các loại đan dược bên trên các loại tài liệu. Liên xem như trực tiếp uống một ngụm đều có tẩm bổ thân thể, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tàn Nguyệt lão quái nhìn ra Mạnh Vân Chu dường như có rời đi đông được dự định, lúc này cùng Mạnh Vân Chu thương lượng có thể hay không mang theo hắn trước đi một chuyến Bắc vực, tìm sư tôn Nam Cung Hạo Nguyệt hóa giải thân thượng là cấn. Chuyện này Mạnh Vân Chu thật đúng là đem quên đi. Vị Tàn Nguyệt lão quái nhắc nhở mới nhớ tới, lão gia hỏa này trên thân còn có Nam Cung Hạo Nguyệt gieo xuống là cấn. Sinh tử đều tại Nam Cung Hạo Nguyệt một ý niệm. Mạnh Vân Chu cũng đồng ý dù sao mà Tôn Di bảo đã tìm được, quá trình bên trong Tàn Nguyệt lão quái cũng là gia lực, đồng thời những năm này cũng coi là đối Mạnh Vân Chu trung thành tuyệt đối. Hắn tự nhiên không ngại mang Tàn Nguyệt lão quái đi tìm Nam Cung Hạo Nguyệt. Về phần Tàn Nguyệt lão quái vì sao không tự mình đi? Thuần túy là hắn sợ hãi nhìn thấy Nam Cung Hạo Nguyệt vị sư tôn này. Bất quá trước lúc rời đi, Tàn Nguyệt lão quái lại hướng Mạnh Vân Chu để một cái ý nghĩ. Thế nhân đều coi là chủ nhân đã vất lạc, cho nên có rất nhiều hạng giá áo túi cơm nhảy ra dương nhanh muốn bước, có nhiều mạo phạm tiến hành. Không bằng phóng ra tiếng gió, nhường thế người biết được chủ nhân vẫn tại thế, lấy chủ nhân uy vọng đủ để trấn nhiếp những này hạng giá áo túi cơm. Hẳn là sẽ không lại có một ít không hiểu thấu phiền toái tìm tới cửa. Mạnh Vân Chu đối với cái này cũng không có nhiều ít để ý, bất quá Tàn Nguyệt lão quái có chút cũng là nói đến Mạnh Vân Chu trong tâm khảm, đúng là có một ít người phô trương quá mức một chút, động một chút lại muốn người giả bị đụng Chu Mang Ngũ Thánh. Còn hết lần này tới lần khác muốn đâm vào hắn Mạnh Vân Chu trong tay. Một cái hai cái thì cũng thôi đi, loại người này một nhiều lên Mạnh Vân Chu cũng cảm thấy phiền. Thổi nguyên một đám vang động trời, động một chút lại cái gì quyền đả Vân Trúc kiếm tiền, chân đạp Vân Chu võ thánh kết quả thật động thủ một cái so một cái phế vật. Hoàn toàn không biết do ma tôn năm đó kinh khủng, càng không rõ ràng Chu Ma Ngũ Thánh mỗi người hàm kim lượng. Nếu để cho thế người biết hắn Mạnh Vân Chu còn sống, loại chuyện này tự nhiên là có thể ít rất nhiều. Lại như thế nào cùng ngạo, tại chính thức võ đạo thần thoại trước mặt nhiều ít vẫn là muốn thu thu mùi vị. Tùy ngươi vậy. Thuộc hạ minh bạch. Rất nhanh, một cái cực kỳ nghe rợn cả người tin tức, tại Đông Bực đại địa bên trên lan truyền nhanh chóng. Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ thánh Mạnh Vân Chu vẫn tại thế. Võ đạo thần thoại, kinh hồng lại xuất hiện. Vân Chu võ thánh, lại đến coi trận. Đánh vỡ 200 năm thọ nguyên gông cùng xiển xích, cổ kim võ đạo đệ nhất nhân. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn tới Đông Bực trên dưới chấn động. Càng có vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin. Cái gì? Võ thánh Mạnh Vân Chu vẫn tại thế? Đây không có khả năng. Dù cho là võ đạo thánh nhân cũng bất quá 200 năm thọ nguyên, hắn nếu là còn sống, chẳng phải là đã có đồ ngốc 60 tuổi. Việc này chỉ sợ không giả, Tam đại thánh địa, Tiên Võ Minh cùng Tứ Phương Hoàng Triều giống như đều công nhận như thế thuyết pháp. T. Chẳng lẽ võ đạo thánh nhân 200 năm thọ nguyên gông cùng xiển xích đã bị vị này phá vỡ? Chưa chắc, có lẽ là vị này Mạnh Võ Thánh phục dụng cái gì cực kỳ hiếm thấy duyên thọ linh dược, hoặc là tu luyện cái gì một loại nào đó kéo dài khí huyết bí pháp. Ừ, như thế vô cùng có khả năng, võ đạo thánh nhân nói cho cùng vẫn là võ phu, tuyệt không có khả năng giống tu sĩ như thế thọ nguyên kéo dài. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng càng nhiều người còn là đối với Mạnh Vân Chu sống qua 200 tuổi chuyện cảm thấy yêu kỳ. Dù sao mọi người đều biết, võ phu cực hạn chính là 200 năm thọ nguyên. Đây là tự thái cổ tuế nguyệt một mực lưu truyền đến nay mới biết. Theo không có người đánh bước qua. Đây cũng là võ phu một mực bị tu sĩ xem nhẹ một đầu nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì ngươi võ đạo thực lực mạnh hơn, tu luyện lại như thế nào cường hành, có thể cuối cùng sống không lâu lâu thì có ích lợi gì? Chờ ngươi khí huyết suy bại thọ nguyên hao hết, chúng ta tu sĩ vẫn như cũ tiếu ngạo thế gian rong ruổi thiên địa. Chờ ngươi mộ phần thảo đều lao cao, chúng ta tu sĩ vẫn có bó lớn thọ nguyên có thể thật tốt hưởng thụ từ đời người. Trên lệch này quả thực quá lớn. Ngươi võ đạo cường giả thừa dịp khí huyết thời đỉnh cao, thực lực tăng lên tấn mãnh lại như thế nào? Chúng ta tu sĩ còn sống chính là thắng lợi. Cái gọi là nước chảy không dành trước, tranh là thao thao bất tuyệt, chính là ta bối tu sĩ tốt nhất thể hiện. Nhưng hôm nay, Mạnh Vân Chu vẫn sống qua 200 tuổi, hơn nữa đã là đồ ngốc 60 tuổi. Phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, cho nên đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, muốn biết Mạnh Vân Chu đến tuột cùng là làm được bằng cách nào. Nhất là Đông Bực võ phu nhóm, càng là càng lưu ý Mạnh Vân Chu vốn là võ phu nhóm trong suy nghĩ võ đạo thần thoại, bây giờ lại phá vỡ thọ nguyên gông cùng xiển xích, những này võ phu nhóm tự nhiên là cảm thấy có bắt chước mục tiêu. Nếu như võ phu thọ nguyên gông cùng xiển xích bị đánh phá, cái kia thiên hạ võ phu chẳng phải là đều có cơ hội sống qua 200 tuổi. Đây tuyệt đối là đủ để gây nên võ đạo kịch biến trọng đại chuyển hướng. Liên tại thiên hạ người đều lâm vào chấn kinh thời điểm, bị vô số người chỗ chú ý, nghị luận Vân Chu võ thánh, lại mang theo Tàn Nguyệt lão quái đi hướng Bắc vực chi địa, tìm kiếm Tàn Nguyệt lão quái sư tôn Nam Cung Hạ Nguyệt. Mà liên tại đi hướng Bắc vực trên đường, Mạnh Vân Chu lại nhìn thấy một cái gầy gò lão giả cưỡi một đầu hoàng lưu đang hành tẩu ở phía dưới trong núi tuyết. Ân, là hắn. Chương 449, ma tộc dị động. Chương 449, ma tộc dị động. Làm Mạnh Vân Chu ở trên trời trông thấy kia cưỡi hoàng lưu gầy gò lão giả lúc, cái sau cũng dường như có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy từ trên trời bay lượn mà đến Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu lúc này ngừng thân hình, lập tức hướng phía dưới mà đi. Tàn Nguyệt lão quái thấy thế trong lòng tuy có kinh ngạc, nhưng cũng vội vàng đuổi theo Mạnh Vân Chu. Hai người cùng một chỗ rơi xuống trên mặt tuyết, mà kia cưỡi hoàng lưu gầy gò lão giả thấy thế cũng là lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười. Nhiều năm không thấy, Mạnh đại ca phong thái vẫn như cũ, ý hệt năm đó a. Mạnh Vân Chu nhìn xem cái này gầy gò lão giả, ánh mắt cũng có mấy phần phức tạp. Không nghĩ tới, người đã như thế giả. Lời vừa nói ra, gầy gò lão giả cũng là vớt râu lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần tăng thương. Ta chỉ là một kẻ phàm nhân, tự nhiên là biết về giả. Vừa nói, gầy gò lão giả cũng sờ lên hoàng lưu đầu, lập tức thân thể có chút chậm chạp theo hoàng lưu trên lưng xuống đến trên mặt đất, làm sửa lại một chút quần áo của mình. Lúc này mới trịnh trọng hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Đông sinh, bái kiến Mạnh tiền bối. Cái này cưỡi châu gầy gò lão giả, đang là năm đó tại Nam Bực Đại Tĩnh Hoàng Triều biên cảnh trong núi lớn, cùng Mạnh Vân Chu làm nhiều năm câu bạn Vương Đông Sinh. Cựu thế luân hồi, hoàng lưu làm bạn. Sau khi được Mạnh Vân Chu chỉ điểm, luyện một chút võ đạo thô thiển võ đạo quyền pháp, thoát khỏi thân thể yếu đuối không chịu nổi gánh nặng phiền toái, có thể như người bình thường như thế còn sống. Về sau còn cưới vợ sinh nữ, con gái hắn Vương Tiểu Điệp bởi vì làm căn cốt xuất chúng nộ tính cực dai, còn bị Mạnh Vân Chu thu làm đệ tử thân truyền. Cha con hai người cũng coi là cùng Mạnh Vân Chu có rất sâu nhân quả. Mà tại Vương Tiểu Điệp hơi lớn hơn một chút về sau, Vương Đông Sinh liền cưới cùng mình cựu thế làm bạn Hoàng Lưu ra ngoài đi du lịch. Xem như vì chính mình cùng Hoàng Lưu cựu thế nhân quả có cái chấm dứt. Từ đó về sau, Mạnh Vân Chu liền không có gặp lại qua Vương Đông Sinh, cũng không biết hắn đến tuột cùng đi địa phương nào du lịch, thậm chí cũng không biết hắn đến tuột cùng sống hay chết. Một cái chớp mắt ấy, chính là qua mấy thập niên. Không nghĩ tới cái này gặp lại Vương Đông Sinh, lại là tại cái này Bắc vực trong núi tuyết, hơn nữa còn là như vậy không hẹn mà gặp. Nhiều năm không thấy, ngươi nhìn cũng không tệ lắm. Mạnh Vân Chu quan sát toàn thể Vương Đông Sinh một phen, tuy nói Vương Đông Sinh bộ dáng giàn mua, khí huyết cũng đã có chỗ suy bại, nhưng tinh thần đầu coi như không tệ. Sống thêm 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Nghe vậy, Vương Đông Sinh khoát tay cười cười. 10 năm 8 năm cũng tốt, 1 năm 2 năm cũng được, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, đời này đã mất thế vậy. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, cũng là có chút thưởng thức Vương Đông Sinh phần này rộng rãi thông thấu. Từ năm đó lần thứ nhất tại khe núi bên dòng suối câu cá quen biết, Mạnh Vân Chu liền có thể nhìn ra Vương Đông Sinh khác hẳn với thường nhân. Về sau tiếp xúc cũng dần dần đã chứng minh điểm này. Cựu thế luân hồi ký ức vẫn luôn ở trên người hắn, thế gian đủ loại sớm đã nhìn đấu, liền sinh tử đều đã hoàn toàn buông xuống. Càng há sẽ quan tâm còn có thể sống mấy năm. Ít ra ngươi còn muốn trở về thăm hỏi một chút nữ nhi a. Mạnh Vân Chu thản nhiên nói. Đề cập nữ nhi Vương Tiểu Điệp, Vương Đông Sinh nụ cười trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần. Kỳ thật, ta vụng trộm về vẫn an qua nàng mấy lần, gặp nàng tất cả mạnh khỏe cũng yên lòng. Nói đến đây, Vương Đông Sinh lại lần nữa hướng phía Mạnh Vân Chu không người cúi đầu. Còn muốn cảm tạ Mạnh tiền bối thu Tiểu Điệp làm đồ đệ, truyền thụ võ đạo, này ân không thể báo đáp, còn mời Mạnh huynh chịu ta cúi đầu. Mạnh Vân Chu không tránh không né, càng không có giả mồm cái gì, thụ Vương Đông Sinh cái này cúi đầu. Hắn nhận được lên. Hơn nữa đối với Vương Đông Sinh cha con mà nói, Mạnh Vân Chu đích thật là cho bọn hắn trợ giúp lớn lao cùng ân huệ. Nếu không phải là quen biết Mạnh Vân Chu, đừng nói có hay không Vương Tiểu Điệp người này, ngay cả Vương Đông Sinh chính mình đều chưa chắc có thể sống đến trưởng thành. Mà thu Vương Tiểu Điệp làm đồ đệ, kia càng là thiên đại ân tình. Võ Thánh Mạnh Vân Chu thân truyền đệ tử, này danh đầu nói ra đều đủ để nhường Vương Tiểu Điệp tại các nơi sofa. Hơn nữa Vương Tiểu Điệp cũng coi là Mạnh Vân Chu chỗ thu mấy người đệ tử bên trong, nhất là dụng tâm một cái. Phương diện này liền Trương Hắc Tể đều muốn hơi kém một chút. Không cần phải nói tạ, ta thu Tiểu Điệp làm đồ đệ cũng là nhìn nàng xương cốt xuất chúng, đích thật là luyện võ hạt giống tốt, nàng cũng 10 phần cần cù, không có cô phụ ta đối kỳ vọng của nàng. Mạnh Vân Chu nói hời hợt. Đây là Mạnh tiền bối có phương pháp giáo dục. Vương Đông Sinh rất là nói nghiêm túc. Mạnh Vân Chu không nói gì, ánh mắt nhìn về phía đầu kia Hoàng Nưu. Mà một bên Tàn Nguyệt lão quái cũng vẫn luôn đang đánh giá Hoàng Nưu, thân làm độ kiếp cảnh đại tu sĩ hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được cái này Hoàng Nưu phi phàm chỗ. Càng xem càng kinh hãi. Khá lắm. Cái này đường đường chính chính yêu hoàng a, thế mà cam nguyện cho cái này phàm nhân làm thú cưới. Tàn Nguyệt lão quái trong lòng âm thầm kinh hô. Cái này Hoàng Nưu yêu lực cực kỳ thâm trầm, Tàn Nguyệt lão quái cái loại này đại tu sĩ đều không thể nhìn thấu cảnh giới của nó. Hơn nữa cái này Hoàng Nưu song mắt thấy liền không tầm thường, cực lớn có thể là người mang đặc thù yêu tộc huyết mạch, nắm giữ vô cùng hiếm thấy huyết mạch thần thông. Loại này yêu thú, phóng nhãn toàn bộ yêu tộc đoán chừng đều là rất ít gặp. Không hổ là Mạnh Võ Thánh bạn cũ a, cả tọa kỵ đều lợi hại như vậy. Mắt thấy Mạnh Vân Chu nhìn mình, Hoàng Nưu cũng phát ra thanh âm trầm thấp, gặp qua Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, xem ra ngươi những năm này đã dần dần thu hồi đã từng yêu lực. Hoàng Nưu hừ một tiếng, một đôi mắt châu không khỏi nhìn về phía Vương Đông Sinh, mang theo vài phần phức tạp cùng bất đắc dĩ. Nó yêu lực đã từng nương theo lấy Vương Đông Sinh cựu thế luân hồi, bây giờ Vương Đông Sinh dự định giống người bình thường như thế chết già luân hồi, phần này yêu lực tự nhiên cũng biết dần dần trở lại Hoàng Nưu thể nội, cũng làm cho Hoàng Nưu cảnh giới khôi phục được thời kỳ đỉnh phong yêu hoàng. Đúng rồi, hai người các ngươi là mới từ Bắc vực du lịch đi ra không? Mắt thấy Mạnh Vân Chu hỏi cái này, Vương Đông Sinh đầu tiên là gật đầu một cái, nhưng lập tức lông mày liền nhíu lại. Vốn muốn đi Bắc vực chỗ sâu, mở mang kiến thức một chút kia trong truyền thuyết cực Bắc vĩnh dạ phong quang, nhưng không có nghĩ rằng, Bắc vực ma tộc lại bắt đầu tứ ngược. Ta cũng không muốn trêu chọc ma tộc dẫn tới phiền toái, cho nên cũng không có tại Bắc vực trì hoãn quá lâu, dự định trở về Nam vực. Nghe nói như thế, Mạnh Vân ngược là có chút ngoài ý muốn. Từ khi ma tôn bại vong, ma tộc cũng gặp trước nay chưa từng có trọng thương, còn sót lại ma tộc bị ép lui trở về Hắc Uyên phụ cận. Tại kinh nghiệm các thế lực lớn đuổi đánh tới cùng, cùng Nam Cung Hạo Nguyệt một đạo phân thân lâu dài trông coi Hắc Uyên về sau, ma tộc đã là hoàn toàn lật không nổi sóng gió. Tại sao lại đột nhiên tứ ngược lên rồi? Không phải là lại có người trong bóng tối khuyến khích lấy ma tộc kiếm chuyện? Nghĩ tới đây, Mạnh Vân Chu lập tức liền quay đầu nhìn Tàn Nguyệt lão quái một cái. Tàn Nguyệt lão quái dọa đến sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay. Ta không biết rõ, ta thật không biết. Cũng khó trách Mạnh Vân Chu sẽ nhìn Tàn Nguyệt lão quái, dù sao lão gia hỏa này đã từng là ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, nói cho cùng cùng ma tộc còn là có liên quan hệ. Ma tộc lại khác thường động, không chừng Tàn Nguyệt lão quái gia hỏa này liền cảm kích. Ma tộc có gì động tĩnh? Mạnh Vân Chu vừa nhìn về phía Vương Đông Sinh, vẫn là để A Hoàng mà nói a, ta cũng nói không rõ lắm. Hoàng Nưu trầm giọng nói, Bắc vực ma tộc sát thực so trước kia nhiều hơn không ít, hơn nữa xuất hiện không ít lợi hại ma tộc cường giả. Trong đó có ba cái, tự phong cái gì Tam đại ma hoàng, mang theo một đoàn ma tộc riêng phần mình chiếm cứ một khối địa bàn. Cái này Tam đại ma hoàng còn đều nói mình là ma tôn phục sinh, muốn dẫn dắt ma tộc trọng trấn huy hoàng. Chương 450, Tam đại ma hoàng chương 450, Tam đại ma hoàng Tam đại ma hoàng. Tự xưng ma tôn phục sinh, dẫn đầu ma tộc trọng trấn huy hoàng. Nghe được những này, Mạnh Vân Chu vẫn còn không có gì đặc biệt phản ứng, ngược lại là một bên Tàn Nguyệt lão quái dọa đến sắc mặt đột biến, thân thể đều không tự chủ được run lên hai lần. Hiển nhiên là muốn lên năm đó bị ma tôn chỗ chi phối sợ hãi, vừa nghe đến ma tôn phục sinh mấy chữ này lập tức liền có một chút ứng kích. Cũng khó trách Tàn Nguyệt lão quái sẽ có phản ứng như thế. Hắn cái này hơn nửa đời người sợ nhất cũng chỉ có ba người, theo thứ tự là ma tôn, sư tôn Nam Cung Hạ Nguyệt, cùng dưới mắt Mạnh Vân Chu. Không có gặp phải ma tôn trước đó sợ nhất chính là sư tôn Nam Cung Hạ Nguyệt. Bị ma tôn giẫm tại dưới chân về sau sợ nhất chính là ma tôn. Gặp phải Mạnh Vân Chu sau sợ nhất chính là Mạnh Vân Chu. Thuộc về là thấy một cái sợ một cái. Ma tôn phục sinh. Hoang đường chi ngôn mà thôi. Mạnh Vân Chu cũng là lộ ra cũng không chút nào để ý, hắn biết rõ, Ma Tôn đã chết đấu thấu, thậm chí không tiếc thần hình câu diệt làm đại giá đổi lấy đại đạo chi chú giáng lâm tại bọn hắn Chu Ma Ngũ Thánh trên thân. Đừng nói phục sinh, liền trùng nhập cơ hội luân hồi đều không có. Cái gọi là Ma Tôn phục sinh, bất quá là kia Tam Đại Ma Hoàng đang mượn lấy Ma Tôn tên tuổi dựng thẳng lớn kéo ra hổ cờ mà thôi. Hoàng Nhu gừ một tiếng, Ma Tôn phục sinh xác thực quá mức hoang đường, ta từng xa xa cảm thụ qua kia Tam Đại Ma Hoàng khí tức, hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại, nhưng so với Ma Tôn, vẫn là khác rất xa. Mạnh Vân Chu càng thêm chú ý Nam Cung Hạ Nguyệt. Theo lý thuyết Nam Cung Hạo Nguyệt phân thân vẫn luôn tại Hắc Uyên phụ cận tòa chấn, một mặt là nhìn chằm chằm Hắc Uyên động tĩnh, một phương diện khác cũng là tại ngăn chặn ma tộc cho tàn lại cháy. Lấy Nam Cung Hạo Nguyệt thủ đoạn, thế nào sẽ còn nhường cái này Tam Đại Ma Hoàng quật khởi đâu? Cái này không phù hợp lẽ thường. Trừ phi là Nam Cung Hạo Nguyệt bên kia xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Mạnh Vân Chu liền lập tức nhường Tàn Nguyệt lão quái xuất ra cùng Nam Cung Hạo Nguyệt liên hệ đưa tin ngọc giản. Quả nhiên, liên tiếp đưa tin phía dưới cũng không từng đạt được đáp lại. Hẳn là sư tôn xảy ra chuyện. Cái này, Tàn Nguyệt lão quái sắc mặt cũng thay đổi. Hắn mặc dù sợ hãi Nam Cung Hạ Nguyệt, nhưng dù sao cũng là chính mình tụ nghiệp tân sư, một thân tu vi hơn phân nửa đều là tới từ Nam Cung Hạ Nguyệt. Dù là về sau Tàn Nguyệt lão quái quy thuận Ma Tôn, nhưng sư đồ tình cảm vẫn là ở hung chi. Tàn Nguyệt lão quái trên thân còn có Nam Cung Hạ Nguyệt đánh xuống là cấn, cái này là cấn liền cùng đùa đòi mạng như thế thời thời khắc khắc uy hiếp Tàn Nguyệt lão quái mạng nhỏ. Nam Cung Hạ Nguyệt nếu là xảy ra chuyện rồi, kia trên người hắn cái này là cấn tìm ai đi hóa giải nha. Xem ra chuyến này bất bực, thật đúng là đi đúng rồi. Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý ma tộc như thế nào. Nhưng Nam Cung Hạo Nguyệt mất tích nhường hắn có chút để ý lên. Tuy nói chỉ là Nam Cung Hạo Nguyệt một đạo phân thân, cũng không phải là bản thể, nhưng dù sao cũng là thái cổ tuế nguyệt thời đại còn sống sót lục địa tiên nhân, liền xem như phân thân cũng không kém. Thực lực phương diện, so với những cái kia mới vào lục địa tiên nhân cảnh giới cũng không kém bao nhiêu. Có thể khiến cho Nam Cung Hạo Nguyệt đạo này phân thân vẫn lạc hoặc là úp còn không mang nổi mình úp, giải thích rõ Nam Cung Hạo Nguyệt đúng là gặp một chút phiền phải chuyện. Các ngươi về Nam Bực A, ta vừa vặn tiện đường muốn đi Bắc Bực đi một chuyến. Mạnh Vân Chu đối Vương Đông Sinh cùng Hoàng Nhu nói rằng. Vương Đông Sinh gật gật đầu, như thế, Mạnh Tiền Bối tất cả cẩn thận. Sau đó, Vương Đông Sinh liền cưỡi Hoàng Nưu, tại gió tuyết đầy trời bên trong rời đi. Có Hoàng Nưu làm bạn, Vương Đông Sinh đoạn đường này vào Nam Gia Bắc cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền Bắc vực nơi này đều có thể bình yên rời đi. Tự nhiên không cần Mạnh Vân Chu nhiều quan tâm cái gì. Ma tộc bên kia động tĩnh, người lao quái này coi là thật không rõ ràng. Mạnh Vân Chu lại cố ý hỏi một câu. Tàn Nguyệt lao quái mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lão hủ lấy đạo tâm lập hệ, sớm đã cùng ma tộc phân rõ giới hạn, lại không một chút liên quan. Ma tộc bên kia có gì biến cố lao hủ quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Đạo tâm của ngươi lập thể, không quá làm cho người tin tưởng. Ách Mạnh Vân Chu đúng là vẫn luôn không thể nào tin được Tàn Nguyệt lão quái lời nói. Lao gia hỏa này ngoại trừ chạy nhanh bên ngoài, am hiểu nhất chính là miệng đầy địa chuyện, vì mạng sống cái gì nói dối đều có thể thốt ra, vẫn rất có thể diễn kịch. Đạo tâm lập thể cái đồ chơi này, Tàn Nguyệt lão quái đoán chừng cũng sẽ không để ý cái gì. Hắn đoán chừng cũng không có cái gì lòng tiến thủ, đời này dừng bước tại lập tức tu vi đã hài lòng. Mấu chốt nhất là, cái này Tàn Nguyệt lão quái mỗi một lần bàn giao chuyện đều giống như nói không chủ định như thế, ngươi ép hỏi một chút hắn liền cùng ngươi lộ ra một chút nhi, kiểu gì cũng sẽ chừa chút nhi chỗ trống cho mình. Cho nên Mạnh Vân Chu cho tới bây giờ đều đoán không được cái này Tàn Nguyệt lão quái đến cùng còn cất giấu nhiều ít chuyện không cùng chính mình đã thông báo. Đi thôi, chúng ta đi Hắc Uyên phụ cận nhìn xem. Đúng đúng đúng. Không dám nhiều lời, Tàn Nguyệt lão quái như là tiểu lão đệ như thế đi theo phía sau, cùng Mạnh Vân Chu cùng nhau hướng Hắc Uyên phương hướng mà đi. Bắc vực, Hoang Quân Nguyên. Nơi đây chính là mênh mông vô bờ băng nguyên, phương viên mấy ngàn dặm chi địa dưới lớp băng, mai táng từ xưa đến nay rất nhiều thi cốt. Gần vạn năm trước Ma Tôn bộc khởi, nhất thống ma tộc, nhân tộc, yêu tộc từng có vô số cường giả dẫn đầu chúng hơn cao thủ giết tới Bắc vực, chính là tại mảnh này băng nguyên phía trên cùng ma tộc đại chiến. Cuối cùng, ma tộc đại thắng. Lần này đi Bắc vực nhân tộc, cường giả yêu tộc 89 phần 10 chết nơi này, những này thi hải bị đông cứng tại băng nguyên phía dưới, cho đến ngày nay cũng không từng mục nát. Mà tại mảnh này tượng trưng cho ma tộc vinh quang cùng nhân tộc, yêu tộc thê thảm đau đớn kinh nghiệm băng nguyên phía trên, bây giờ đã thành lập nên một tòa độc thuộc tại ma tộc lãnh địa Hoang Cốt Ma Thành. Thành này tụ tập Bắc vực rất nhiều ma tộc, đủ có mấy vạn chi chúng. Mà chủ tòa thành này chính là bây giờ quật khởi tại Bắc vực Tam Đại Ma Hoàng một trong Hắc Ngục Ma Hoàng. Nhưng giờ này phút này, cái này Hoang Cốt Ma Thành bên trong lại không phải chỉ có một vị ma hoàng, mà là ba vị ma hoàng đều ở đây. Hắc Ngục Ma Hoàng, Xích Nguyên Ma Hoàng, Kim Quê Ma Hoàng. Ba vị này ma hoàng tề tụ Hoang Cốt Ma Thành, ngồi ở trong thành ma điện bên trong, đồng thời hoàn toàn không có trước kia từng người tự chiến, lẫn nhau chinh phạt dáng vẻ. Ngược lại là thân như một nhà. Hắc Ngục Ma Hoàng thân hình càng cao lớn, ngồi ở chỗ đó như là một tôn thiết tháp, khuôn mặt sẫm trắng, sinh ra bốn mắt, trên đầu bao trùm lấy lít nha lít nhít bảy màu đen. Xích Nguyên Ma Hoàng thân mang tinh hồng áo choàng, thân hình tướng mạo cùng nhân tộc sắp xỉ, nhưng lại có nữ tính thân thể đặc thù, lân phiến hình thành chiến giáp kề sát tại thân thể bên trên, lộ ra dáng người càng thức tha. Mà Kim Khuê Ma Hoàng thì là dáng dấp là đặc biệt nhất, thân hình thấp bé như đồng tử, đầu lại là vừa lớn vừa tròn, lại não tiền não sau đều có một khuôn mặt, nhìn xem hết sức quỷ dị. Tam đại ma hoàng các ngồi một phương, nhưng giữa lẫn nhau bầu không khí lại tương đối hòa hợp. Ngoại giới cho là ta chờ từng người tự chiến, cho nên mà không có đến đúng tay bắt được sự tình, lại là để cho ta chờ có cơ hội để lợi dụng được. Hắc Ngục Ma Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy à, bên ngoài những cái kia ngu xuẩn đồ vật, căn bản không biết rõ chúng ta chân chính nhu đồ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, tất cả cũng không kịp. Xích Nguyên Ma Hoàng phát ra nữ tử mềm mại đáng yêu mảnh khảnh thanh âm, mang theo vài phần đắc ý: Ma Tôn đại nhân dù chết, nhưng chúng ta đều là tại Hắc Nguyên chi hạ được trước nay chưa từng có lực lượng, chỉ muốn ta chờ ba người liên thủ, so với Ma Tôn đại nhân năm đó cũng là không thua bao nhiêu. Ta ma tộc lại đến thiên hạ ở trong tầm tay, còn có kia Chu Ma Ngũ Thánh, chính là ta ma tộc sinh tử đại thủ, nhất định phải tìm bọn hắn thanh toán. Khổng Huyền, Lục Vân Trúc cùng Tu Di Phật chủ đã chết, vậy bọn ta liền chu diệt Khổng gia, tàn sát Tây vực Phật môn, lại đem kia Lục Vân Trúc truyền nhân hết thảy giết sạch. Tam đại ma hoàng đều là lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Kia Long Hoàng mất tích nhiều năm, vậy thì giết sạch tất cả Long tộc, nhường hắn nếm thử diệt tộc thống khổ. Nghe nói kia võ thánh Mạnh Vân Chu còn sống ở thế, như thế không thể tốt hơn. Chỉ tiếc không biết hắn người ở chỗ nào, nếu là có thể đem nó bắt được, tất yếu mạnh mẽ tra tấn một phen, lại để cho quỷ gối ma cung sám hối chủ tội. Chương 451, hướng bản tọa dập đầu hành lễ. Chương 451, hướng bản tọa dập đầu hành lễ. Bác vực, ma cung phê tích. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi tới chỗ này đã từng khiến người trong thiên hạ sợ hãi vô cùng địa phương. Mà hai người này cũng cùng cái này ma cung phế tích có thiên ti vạn lũ nguồn gốc. Mạnh Vân Chu, Tàn Nguyệt lão quái, lại lần nữa đặt chân nơi đây, Mạnh Vân Chu trong lòng một mảnh yên tĩnh, cơ hồ không có cái gì gợn sóng. Dường như chỉ là tới một cái rất bình thường địa phương mà thôi. Đối với Mạnh Vân Chu mà nói cũng đúng là như thế. Cái này ma cung đã thành phế tích, ngày xưa tọa trấn ở đây Ma Tôn đã bại vong hơn 200 năm, hết thảy tất cả đều theo Ma Tôn bại vong mà tan thành mây khói. Trở lại trốn cũ cũng không chỉ một lần, trong lòng tự nhiên là không có chút rung động nào. Ngược lại là Tàn Nguyệt lão quái, lại một lần nữa đặt chân cái này mà cùng phế tích lúc còn là một bộ không hiểu khẩn trương bất an bộ dáng. Hắn năm đó cùng Mạnh Vân Chu cùng đi nơi này tìm kiếm Ma Tôn Di Bảo thời điểm, cũng là như thế phản ứng. Hiển nhiên Ma Tôn năm đó ở Tàn Nguyệt lão quái trong lòng lưu lại bóng ma, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu tán mất. Bất quá cũng có trách, dù sao không phải là cái gì người đều có thể tại bị Ma Tôn giẫm tại dưới chân, sắp chết thời điểm sống tạm đến nay. Hắn Tàn Nguyệt lão quái kinh lịch, phóng nhãn cổ kim đều xem như phần độc nhất. Có chút bóng ma tâm lý không thể bình thường hơn được. Ma cung cũng là cùng năm đó như thế, xem ra cho dù là ma tộc trọng mới có khởi, cũng không dám lại trùng kiến tòa này ma cung. Mạnh Vân Chu ngắm nhìn bốn phía thì thào nói rằng: "Chủ nhân lời nói rất là, cái này ma cung phế tích chính là ma tôn năm đó việc các từng đồng chứng cứ phạm tội, người trong thiên hạ đều đối với chỗ này căm thù đến tận xương thủy, ma tộc trừ phi là vắng đầu, nếu không tuyệt sẽ không trùng kiến ma cung, dùng cái này đến trêu chọc người trong thiên hạ." Tàn Nguyệt lao quái ở một bên phụ hòa nói. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Mạnh Vân Chu cùng Tàn Nguyệt lão quái cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy mấy cái đê giai ma tộc đang chạy trốn. Bắt trở lại, là Tàn Nguyệt lão quái lúc này thân hình lóe lên bay vút đi. Sau một lát, năm cái đê giai ma tộc liền bị Tàn Nguyệt lão quái toàn bộ bắt trở lại. Cái này năm cái ma tộc đều lớn lên cùng vớ ba vớ vẩn như thế, nhưng trên người ma tộc khí tức cũng là đều rất thuần chính. "Chủ nhân, bọn gia hỏa này hẳn là đến giám thị ma cung phế tích, nghĩ đến hẳn là kia Tam đại ma hoàng một trong phái tới." Tàn Nguyệt lão quái một cái tay thả ở trong đó một cái đê giai ma tộc trên đầu, trong khoảnh khắc liền đã biết được toàn bộ ký ức. Quả nhiên không sai, bọn hắn đều là tới từ Hoang Cốt Nguyên bên trên Hoang Cốt Ma Thành, Tam đại ma hoàng một trong Hắc Ngục Ma Hoàng chính là tọa trấn tại trong thành này. Mạnh Vân Chu đối với cái này cái gọi là Hắc Ngục Ma Hoàng cũng là không có bao nhiêu để ý, ma tộc không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai ma tôn. Cái này Hắc Ngục Ma Hoàng ngay cả hôm nay yếu đối ma tộc đều không thể nhất thống, càng không khả năng cùng năm đó ma tôn so sánh. Còn có cái gì tình báo sao? Mạnh Vân Chu theo miệng hỏi. Tàn Nguyệt lao quái lắc đầu, bọn chúng chỉ là đê giai ma tộc, không có bao nhiêu linh trí, biết được chuyện cũng cực ít. Vậy thì đều giết ta. Là vừa dứt tiếng, Tàn Nguyệt lao quái có ngón tay bắn liền. Phốc 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 phốc. Cái này năm cái đê giai ma tộc thân thể cùng nhau nổ vỡ đi ra, tại chỗ chết. Mà cái này năm cái đê giai ma tộc nổ nát vụn thi thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Đây cũng là tiên thiên ma tộc đặc thù một trong, một khi chết đi thân thể sẽ rất nhanh tiêu tán, sẽ không tàn ở lại bao lâu. Đi Hắc Nguyên phụ cận tìm xem ngươi sư tôn tung tích. Là hai người cũng không tại ma cung phế tích ở lâu, lúc này tiến về Hắc Nguyên. Đến Hắc Nguyên đã là hai ngày sau. Theo ma cung tới Hắc Nguyên trên đường, Tàn Nguyệt lao quái vẫn luôn đang thi triển bọn hắn mạch này bí pháp, mong muốn cùng sư tôn Nam Cung Hạo Nguyệt bắt được liên lạc. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Thẳng cho tới Hắc Nguyên, đã thấy Hắc Nguyên phía dưới không ngừng hiện ra trận trận nồng đậm ma khí, ngay tiếp theo Hắc Nguyên phương viên trăm dặm thiên khung đều bị ma khí bao phủ. Mở tối mà âm trầm, thỉnh thoảng liền sẽ có các loại ma tộc sinh linh theo Hắc Nguyên phía dưới leo ra. "Chủ nhân, tìm tới sư tôn lưu lại một khối nguyệt anh thạch." Tàn Nguyệt lao quái theo Hắc Nguyên phía Nam Tuyết Phong phía dưới tìm tới một khối nguyệt anh thạch, dẫn tới Mạnh Vân Chu trước mặt. Thôi động nguyệt anh thạch, chỉ thấy Nam Cung Hạo Nguyệt hư ảnh từ đó nổi lên. Thần sắc lộ ra vội vàng mà nặng nề. Hắc Nguyên phía dưới có một đạo khí tức quỷ dị huyết nhục ma thai bay ra, ta truy tung phía dưới lại không biết lúc nào đi hướng. Từ đó về sau Hắc Nguyên ma khí so ngày bình thường nồng đậm mấy lần, ra đời càng nhiều ma tộc sinh linh. Tam đại ma hoàng lai lịch thành mê, phân thân ta cùng bọn hắn từng có giao phong, khí tức của bọn hắn cùng kia huyết nhục ma thai có chút tương tự. Ta bản thể tại hải ngoại cấm khu bên trong tao ngộ hung hiểm, nhất định phải thu hồi phân thân chi lực mới có thể ứng đối. Nói xong cái này ba câu nói, Nam Cung Hạo Nguyệt hư ảnh lúc này tiêu tán. Bất quá cái này nguyệt ảnh thạch bên trong còn để lại hóa giải Tàn Nguyệt lão quái trên thân cấm chế phương pháp, chỉ có điều phương pháp này Nam Cung Hạo Nguyệt cũng không nói thẳng ra, mà là lấy thần thức giữ lại âm phương pháp nói cho Mạnh Vân Chu, cũng không nhường Tàn Nguyệt lão quái nghe được, cũng coi là tương đối chu toàn. Huyết nục ma thai, Tam đại ma hoàng tới có quan hệ. Mạnh Vân Chu cầm Nguyệt Ảnh Thạch, suy nghĩ Nam Cung Hạo Nguyệt lưu lại manh mối. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hắc Uyên, trong lòng lại lần nữa dâng lên trực tiếp thăm dò Hắc Uyên ý nghĩ. Nhưng nghĩ tới lúc trước tiến vào Hắc Uyên lúc tình huống, Mạnh Vân Chu vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Nam Cung Hạo Nguyệt từng liên tục nhắc nhở hắn không nên tiến vào Hắc Uyên, không chỉ là bởi vì Hắc Uyên phía dưới có quá nhiều quỷ dị cùng thần bí, càng bởi vì là Hắc Uyên lại nhận tiến vào người ảnh hưởng mà bộc phát ra kinh khủng ma khí, ảnh hưởng toàn bộ Bắc vực chi địa. Sinh linh đồ thán, hậu quả khó liệu. Mạnh Vân Chu năm đó mạnh nhập Hắc Uyên phía dưới, cũng hoàn toàn chính xác tạo thành ma khí đại bạo phát, Nam Cung Hạo Nguyệt kịp thời ra tay mới xem như ổn định tán phát ra ma khí. Xem ra cái này Bắc vực chuyện, cũng hoàn toàn chính xác muốn lưu ý một chút. Mạnh Vân Chu đem Nguyệt Ảnh Thạch để vào trong tay áo, quay đầu một nhìn, Tàn Nguyệt lao quái một bộ mày đủ mặt dễ dáng vẻ. Sư tôn bản thể tại hải ngoại cấm khu gặp phải nguy hiểm, liền phân thân chi lực đều muốn thu hồi, quả nhiên là làm cho người lo lắng a. Tàn Nguyệt lao quái lo lắng nói, một bộ quan tâm sư tôn hảo đồ đệ bộ dáng. Ngươi là cảm thấy cấm chế trên người không cách nào hóa giải a? Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Ách, thuộc hạ một lòng vì chủ nhân hiệu lực, cấm chế tồn tại hay không cũng không trọng yếu. Tàn Nguyệt lao quái vội vàng tỏ thái độ. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm. Kỳ thật ngươi sư tôn đã đem hóa giải phương pháp nói cho ta biết, chỉ có điều trước lúc này ngươi muốn làm một việc, chủ nhân cứ việc phân phó, thuộc hạ lên núi đao xuống biển lửa cũng nghĩa bất dung tử. Tốt, vậy ngươi liền đi cái này hoang cốt ma thành, gặp một lần kia hắc ngục ma hoàng. Chủ nhân minh giám, thuộc hạ gián mua vô dụng, đại sự như thế chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn, không bằng vậy ngươi đi không đi? Đi rất tốt. Băng nguyên phía trên, hoang cốt ma thành, tòa này lấy rất nhiều đen nhánh lớn nham rèn đúc mà thành thành trì, tràn ngập man hoang, giã tính cảm giác. Trong thành ma khí trùng thiên, đông đảo ma tộc sinh linh chiếm cứ nơi này, làm cho người không rét mà run. Giờ phút này, một đạo lưu quang tự nơi xa trần trời gào thét mà đến, lăng không đứng ở tòa này ma thành bên ngoài, một đôi giản mua ánh mắt nhìn ma thành bên trong tình hình. Người này chính là phụ mệnh mà đến Tàn Nguyệt lão quái, cũng không gì hơn cái này đi. Tàn Nguyệt lão quái trong đầu mặc dù chột dạ, nhưng ngoài miệng lại là không đem cái này hoang cốt ma thành coi đó là vấn đề. Hắn dù sao cũng là thấy tận mắt ma cung năm đó thời kỳ cường thịnh rầm rộ, trước mắt tòa này hoang cốt ma thành tuy nói khiến cho ra dáng, nhưng cùng năm đó ma cung so sánh, trên lệch không là bình thường lớn. Tàn Nguyệt lão quái không có thu liễm tự thân khí tức, hơn nữa là lấy diện mục thật sự xuất hiện nơi này, tự nhiên rất nhanh liền bị hoang cốt ma thành bên trong ma tộc phát hiện. Nhân tộc, hảo hảo can dỡ, dám đến ta ma tộc chi địa. Một đạo hùng hậu trầm thấp giống tiếng vang lên, chỉ thấy ma vân quần quận ở giữa, một đạo khôi ngô thân ảnh tự hoang cốt ma thành bên trong trong nháy mắt mà tới. Sau lưng càng là mang theo trên trăm ma tộc sinh linh. Hắc ngục ma hoàng. Tàn Nguyệt lão quái trông thấy hắc ngục ma hoàng dáng vẻ lúc, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Là thật là có chút đáng sợ. Bất quá trong lòng mặc dù chột dạ, nhưng Tàn Nguyệt lão quái mặt ngoài lại là không chút kiêng kỵ nào chi sắc, ngược lại là hai tay vắt sau, cái eo thẳng tắp, thương mặt giả bên trên hiển thị rõ cao thâm mặt chắc. Ngày xưa hèn mọn dáng vẻ cơ hồ nhìn không ra. Người đến, hẳn là chính là Hắc Ngục Ma Hoàng. Tàn Nguyệt lão quái cao giọng mở miệng, mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống chất vấn dáng vẻ. Hắc Ngục Ma Hoàng trong nháy mắt nổi giận. Nhân tộc lão nhi, tại bản hoàng trước mặt như thế làm cản, ngươi chẳng lẽ tới đây một lòng muốn chết? Lời vừa nói ra, Tàn Nguyệt lão quái vớt dầu cười nhạt. Khá lắm không biết trời cao đất rộng ma tộc văn bối, ngươi cũng đã biết lão phu là người phương nào. Không chờ Hắc Ngục Ma Hoàng đặt câu hỏi, Tàn Nguyệt lão quái đã là tự giới thiệu. Bản tọa chính là ngày xưa Ma Tôn đại nhân dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng Tàn Nguyệt lão tổ. Tàn Nguyệt lão tổ. Nghe được cái danh hiệu này, Hắc Ngục Ma Hoàng rõ ràng sửng sốt một chút. Trên mặt bốn con mắt cùng nhau lộ ra vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, Hắc Ngục Ma Hoàng là nghe qua Tàn Nguyệt lão tổ cái danh hiệu này, chỉ là hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc lão đầu lĩnh thế mà lại tự xưng Tàn Nguyệt lão tổ. Thật hay giả? Tàn Nguyệt lão tổ. Ha ha, đừng muốn tại bản hoàng trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, kia Tàn Nguyệt lão tổ sớm đã vẫn lạc nhiều năm. Ngươi cho rằng thuận miệng nói bậy bản hoàng liền có tin hay không? Hắc Ngục Ma Hoàng cười lạnh một tiếng. Làm cản. Tàn Nguyệt lao quái một tiếng quát chói tai, mặt lộ vẻ uy nghiêm chi sắc, cùng ngày bình thường hèn mọn nhát gan dáng vẻ quả thực tưởng như hai người. Hắn cái này đột nhiên vừa quát, cũng là đem Hắc Ngục Ma Hoàng cho làm động. Nhất thời kinh ngạc nhìn xem Tàn Nguyệt lao quái. Ngươi lớn mật. Tàn Nguyệt lao quái lại lần nữa quát chói tai, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, một đôi tròng mắt mang theo sắc bén mạnh mẽ trừng mắt Hắc Ngục Ma Hoàng. Bản tọa năm đó đi theo Ma Tôn đại nhân thời điểm, ngươi cái này ma tộc hậu bối còn không biết ở nơi nào thai nghén đâu. Bây giờ hơi có khí hậu, lại dám ở trước mặt bản tọa diêu võ dương ai cố làm ra vẻ. Như thế làm cản, nếu như Ma Tôn đại nhân tại thế thời điểm, ngươi cái này ma tộc hậu bối chỗ này dám ở trước mặt bản tọa có nửa điểm bất kính. Còn không mau mau quỳ xuống, hướng bản tọa dập đầu hành lễ. Chương 452, Vạn Ma Khiến. Chương 452, Vạn Ma Khiến. Tàn Nguyệt lao quái nói những lời này thời điểm, trong lòng gọi là một cái thằng thình thịch. Cả ngươi tuy nói khí thế mười phần, nhưng kỳ thực sớm đã làm xong lòng bàn chân môi dầu, chuẩn mất chuẩn bị. Đao mệnh cái này cùng một chỗ, hắn trước khi tới liền đã nghĩ kỹ. Đao độn bí pháp đều đã là âm thầm tụ lực, liền chạy trốn lộ tuyến đều đã tính xong. Chỉ cần kia Hắc Ngục Ma Hoàng nổi giận ra tay, hắn sẽ không chút do dự trực tiếp bỏ chạy. Hơn nữa Tàn Nguyệt lão quái cũng có tự tin, có thể theo cái này Hắc Ngục Ma Hoàng trong tay thuận lợi chạy trốn. Bất quá Hắc Ngục Ma Hoàng hiển nhiên là bị Tàn Nguyệt lão quái khí thế kia mười phần một phen quát tháo cho làm động. Vậy mà cũng không lộ ra cái gì nổi giận chi sắc, ngược lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tàn Nguyệt lão quái. Ngay cả Hắc Ngục Ma Hoàng sau lưng đi theo trên trăm ma tộc cũng đều tại vào đầu bức hai mặt nhìn nhau. Cảnh tượng nhất thời có chút cổ quái. Bầu không khí khẩn trương đồng thời, còn mang theo vài phần không hiểu xấu hổ. Bất quá rất nhanh, Hắc Ngục Ma Hoàng liền kịp phản ứng. Bốn con mắt cùng nhau bắn ra vẻ phẫn nộ, quanh thân ma khí càng là phun trào như nước thủy triều, một cỗ thâm trầm ma uy giáng lâm tại Tàn Nguyệt lão quái trên thân. Nghiễm nhiên là một bộ cường ngạnh thị uy dáng vẻ. Nhường bản hoàng quỳ xuống. Ngươi cái này nhân tộc quả nhiên là không biết sống chết, cho bản hoàng quỳ xuống dập đầu. Một tiếng gầm hét, ma uy càng lớn. Như có vô số cái bàn tay không ngừng đặt ở Tàn Nguyệt lão quái trên thân, bước bách Tàn Nguyệt lão quái tại Hắc Ngục Ma Hoàng trước mặt cúi đầu xưng thần. Tàn Nguyệt lão quái thân thể hơi căng cứng, thể nội pháp lực âm thầm lưu chuyển tiến hành chống cự. Tuy nói cái này Hắc Ngục Ma Hoàng uy áp sát thực rất mạnh, nhưng Tàn Nguyệt lão quái không hề cảm thấy khó có thể chịu đựng. Dù sao, Tàn Nguyệt lão quái từng trải qua so Hắc Ngục Ma Hoàng cường hãn quá nhiều uy áp. Năm đó hắn đi theo Ma Tôn, thời thời khắc khắc đều đi theo tại Ma Tôn tả hữu, cảm thụ được Ma Tôn kinh khủng uy áp, đã sớm đã thành thói quen. Bây giờ lại cùng Mạnh Vân Chu vào Nam Gia Bắc, đối với uy áp năng lực chịu đựng sớm mẹ nó rèn luyện ra được. Bình thường lục địa tiên nhân, võ đạo thánh nhân cũng không cách nào bằng vào uy áp liền để Tàn Nguyệt lão quái chống đỡ không nổi. Huống chi là cái này Hắc Ngục Ma Hoàng. Tàn Nguyệt lão quái thậm chí đều có thể biểu hiện ra mấy phần thành thạo điêu luyện, ung dung không vội dáng vẻ. Như ngươi cái loại này đạo hạnh tầm thường, cùng Ma Tôn đại nhân so sánh như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác, vẫn là chớ có tại trước mặt bản tọa khoe khoang. Tàn Nguyệt lão quái nhàn nhạt vung tay lên, sau lưng càng là có một vòng Tàn Nguyệt vòng ánh sáng xuất hiện, chói mắt ánh trăng quang huy đúng là đem Tàn Nguyệt lão quái cả người sấn thác như thần như thánh. Ánh trăng vẩy xuống ma thành bên trong, càng làm cho ma thành bên trong rất nhiều ma tộc sinh linh thấp thỏm lo âu lên. Hắc Ngục Ma Hoàng thấy một màn này, bốn con mắt cũng cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi quả nhiên là Tàn Nguyệt lão tổ. Tàn Nguyệt lão quái lạnh nhạt vuốt râu, mỉm cười. Không tệ. Hắc Ngục Ma Hoàng thần sắc có biến hóa, lúc này thu liễm tự thân ma uy, nhưng cũng không có buông xuống đối Tàn Nguyệt lão quái cảnh giác. Ngươi mặc dù thần thông bất phàm, nhưng dù sao cũng là nhân tộc tu sĩ, bản hoàng há có thể dễ tin với ngươi? Trừ phi ngươi có thể chứng minh thân phận của mình. Nghe nói như thế, Tàn Nguyệt lão quái một mực nỗi lòng lo lắng không khỏi buông lòng mấy phần, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem bộ dáng là có thể vượt qua. Những này ngu như lợn như thế ma tộc, quả nhiên là dễ dàng lừa bịp. Tàn Nguyệt lão quái dù sao cũng là tại Ma Cung lăn lộn qua nhiều năm như vậy, đối với ma tộc sinh linh thật sự là hiểu rất rõ. Ma tộc thực lực tuy mạnh, nhưng có một cái lớn vô cùng ma bệnh. Cái kia chính là sẽ không ẩn giấu ý nghĩ của mình. Thường thường là nghĩ đến cái gì liền sẽ đi nói, đi làm. Nói dễ nghe một chút cái này gọi ngay thẳng, nói khó nghe một chút cái kia chính là tình khiết hai đồ đần. Hơn nữa càng là cường đại ma tộc sinh linh càng là như thế. Bàn luận xảo trá, bàn luận âm hiểm, bàn luận hai mặt, nhân tộc so ma tộc mạnh năm cái yêu tộc. Như thế nào chứng minh? Tàn Nguyệt lão quái mặc dù đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn như cũng là một bộ vững như lão cẩu dáng vẻ. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này lệnh bài màu đen tựa hồ là đặc thù nào đó vật liệu đá chế tạo, trên có khắc một cái sáng loáng tốt chữ, đồng thời mặt trên còn có độc thuộc tại Ma Cung chi địa ấn ký đường vân. Mà lệnh bài này vừa xuất hiện, càng là hiện ra một cổ lão ma tộc khí tức, làm cho Hắc Ngục Ma Hoàng cùng cái khác ma tộc sinh linh đều là nhao nhao động dung, càng làm cho ma thành bên trong những cái kia đê giai ma tộc có trực tiếp quỳ xuống cúng bái xúc động. Hắc Ngục Ma Hoàng, ngươi có thể nhận ra này khiến? Nương theo lấy Tàn Nguyệt lão quái âm thanh âm vang lên, cái này lệnh bài màu đen phiêu động tại Tàn Nguyệt lão quái trước người, toát ra thâm trầm như mực quang hoa. Hắc Ngục Ma Hoàng mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng, chủ động thu liễm tự thân ma uy, càng hơi hơi cúi đầu. Đây chẳng lẽ là năm đó Ma Tôn đại nhân tự tay luyện chế vạn ma lệnh? Không tệ. Tàn Nguyệt lão quái thanh âm cao, ánh mắt vui mừng nhìn xem Hắc Ngục Ma Hoàng. Mặc dù nói ngươi là ma tộc hậu bối, nhưng có thể nhận ra này khiến cũng coi là có kiến thức. Cái này đích xác là Ma Tôn đại nhân tự tay luyện chế vạn ma lệnh, này khiến vừa ra hiệu lệnh bắc vực ngàn vạn ma tộc. Mà năm đó Ma Cung thời kỳ cường thịnh, có thể có được Ma Tôn đại nhân ban cho này khiến, cũng chỉ có là Ma Tôn đại nhân lập xuống công lao hiển hách thập đại chiến tướng mà thôi. Này khiến nơi tay, Ma Hoàng còn có cái gì lo nghĩ sao? Hắc Ngục Ma Hoàng trầm mặc. Hắn là thật không nghĩ tới đối phương thật có cái gì a vạn ma lệnh. Cái đồ chơi này không giả được, trong đó ẩn chứa thâm trầm ma uy, cho dù là Hắc Ngục Ma Hoàng cảm nhận được trong lòng đều sẽ sinh ra kiêng kỵ. Đây là Ma Tôn đại nhân tự tay luyện chế đồ vật, mà có này khiến nơi tay, Tàn Nguyệt lão quái thân phận cũng cơ hồ không có cái gì có thể hoài nghi. Hóa ra là Tàn Nguyệt lão tổ tiền bối, bản hoàng có nhiều thất kính. Hắc Ngục Ma Hoàng cũng là thành thật, lúc này hướng phía Tàn Nguyệt lão quái ôm quyền hành lễ. Tuy nói ma tộc bên này nhi luôn luôn là lấy thực lực vi tôn, cũng không giảng cứu đối phận loại vật này, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Ma tôn chính là ma tộc tôn sùng nhất, đáng tự hào nhất tồn tại, nhưng phàm là ma tộc sinh linh đều sẽ phát ra từ nội tâm kính ngưỡng ma tôn. Liên như là Chu Ma Ngũ Thánh truyền thuyết lưu truyền tại nhân tộc các nơi, Ma Tôn uy danh cùng truyền thuyết cũng tương tự tại ma tộc bên trong truyền miệng. Cho dù là Hắc Ngục Ma Hoàng cái loại này ma tộc cường giả, hiệu lệnh một phương ma tộc bằng vào không chỉ là thực lực, càng là bởi vì hắn đánh lấy Ma Tôn cơ hiệu, cũng chính là cái gọi là sư xuất nổi danh. Tàn Nguyệt lão quái cầm trong tay vạn ma lệnh, lại là ngày xưa Ma Tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, cái loại này thân phận, địa vị tại ma tộc bên trong tuyệt đối là vô cùng cao. Dù cho là Hắc Ngục Ma Hoàng cũng không thể lãnh đạm, nhất định phải lễ kính có thừa. Ngươi nếu là đối Ma Tôn đại nhân ngày xưa tướng tài đắc lực có chỗ khinh thị, thậm chí động thủ, đây chẳng phải là tại đối Ma Tôn đại nhân bất kính. Đây không thể nghi ngờ là đập chiêu bài của mình cùng cơ hiệu. Hắc Ngục Ma Hoàng mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Không sao. Mắt thấy Hắc Ngục Ma Hoàng làm lễ cho mình, Tàn Nguyệt lão quái trong lòng một hồi trầm vui, nhưng mặt ngoài thì là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Đã nhiều năm như vậy, bản tọa có thể trông thấy các ngươi hậu bối có thể trọng chỉnh ma tộc khí tượng, trong lòng cũng là tương đối vui vẻ. Nếu như ma tôn đại nhân tại thế, cũng tất nhiên sẽ đối ma hoàng mười phần thưởng thức. Nghe xong lời này, Hắc Ngục Ma Hoàng thần sắc phấn chấn, thật là có mấy phần hưởng thụ. Bất quá sau một khắc, Hắc Ngục Ma Hoàng lại trên mặt nghi ngờ nhìn về phía Tàn Nguyệt lão quái, trực tiếp hỏi ra trong lòng châu nghi. Ma tôn đại nhân vẫn lạc nhiều năm như vậy, vì sao Tàn Nguyệt tiền bối cho đến hôm nay mới hiện thân nơi này? Càng phải xin hỏi Tàn Nguyệt tiền bối, hôm nay đến đây để làm gì ý? Đến cùng là có thể trưởng khống một phương ma tộc cường giả, tuy nói có bình thường ma tộc như thế ngay thẳng, nhưng vẫn là không dễ dàng như vậy hồ lộng. Nghe xong lời này, Tàn Nguyệt lão quái liền biết cái này ma hoàng vẫn là đối với mình còn nghi vấn. Bất quá hắn từ lâu nghĩ kỹ lý do thoái thác, chỉ thấy Tàn Nguyệt lão quái mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, ánh mắt bên trong thậm chí nổi lên một tia lệ quang. Thực không dám giấu giếm, ma tôn đại nhân lâm chung trước đó đã từng đem một hạng cực kỳ chuyện quan trọng phó thác cho lão phu.